Chương 963, lão tử ngược. Chương 963, lão tử ngược. Cơ hội tốt, thật sự là thiên đại cơ hội tốt. Ni Mã Tùng tán kích động nói rằng, trong mắt của Khổng Minh Phi thì hiện lên một đạo so rắn độc càng âm lãnh, so hàn băng càng thấu xương hàn quang. Chủ soái, cái này nào chỉ là một cái cơ hội tốt. Hắn thấp giọng, trong giọng nói mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run sừng sững sắc ý, cái này càng là một cái có thể đem Lâm Trần cùng Trần Thất Phu, cái này đối với đại phụng trong quân đệ trụ, một lưới bắt hết tuyệt sát chi cục. Hắn tiến đến Ni Mã Tùng tán bên hai, như là phun lưới rắn độc, thấp giọng nói ra một đầu âm tàn độc ác liên hoàn kế. Chủ soái, chúng ta có thể như thế như vậy. Lập tức truyền lệnh cho cá chuẩn nhường hắn liên lạc vị kia mấu chốt quân cờ, một khi chúng ta bên này động thủ, liền trực tiếp động thủ, ám sát Trần Thất Phu, để cho người ta ở trong thành bốn phía phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, tốt nhất có thể thừa dịp loạn đả mở một chỗ cửa thành. Mà chúng ta thì tự mình dẫn chủ lực, tại thanh thạch pha bố trí xuống thiên la địa võng. Thanh âm của hắn tràn đầy dụ hoặc. Chúng ta muốn ăn rơi nhóm này đại phụng triều đình lương thảo bị cướp, Lâm Trần tất nhiên sẽ tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành tới cứu. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể lợi dụng địa hình, vây điểm đánh biệt binh, đem hắn chi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Bạch Hổ doanh cùng Thần Cơ doanh, một lần hành động toàn diện tại ngoài thành. Diệu, diệu kế a. Ni Mã Tùng Tán nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Liên theo tiên sinh kế sách, truyền ta tướng lệnh, toàn quân tập kết. Lần này, ta muốn để Lâm Trần cùng Trần Thất Phu cùng một chỗ xuống địa ngục. Trên quan đạo, gió thu điều hưu, một chi gần 5000 người quân đội đang trầm mặc đi quân. Bọn hắn đánh lấy đại phụng Trần gia quân cờ hiệu, quân dung nhìn như chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mỗi một sĩ binh ánh mắt chỗ sâu đều ẩn giấu một tia cùng quân Hán hoàn toàn khác biệt kiệt ngạo cùng giá tính. Đây cũng là Sa Ma Kha xuất lĩnh hiệp toàn quân. Sa Ma Kha cưỡi tại một thất thần tuấn nam cương bảo mã bên trên, mặt trầm như nước, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Hắn nhịn quá lâu, nghĩ hắn Sa Ma Kha chính là Tây Nam thổ ti bên trong nhất dũng manh thiện chiến thế hệ trẻ tuổi, lại muốn quất tại dưới Trần Thất Phu, làm một đầu nghe lời chó. Trong mỗi ngày đối với những cái kia bên mặt hất hàm sai khiến người Hán tướng lĩnh cũng đúng, thậm chí càng tại tộc nhân của mình trước mặt, biểu hiện ra đối đại phụng triều đình vô hạn trung thành. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, đây hết thể đều đem kết thúc. Hắn nắm thật chặt bên hông loan đao, khoe miệng không tự giác câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Trần Thất Phu lão già kia, bị người ám sát đến nửa chết nửa sống. Cái kia mới tới cái gì chó má đô đốc Lâm Trần, tự cho là thông minh, thiết hạ một cái hỏa thiêu kho lúa mưu kế, mong muốn trấn an quân tâm. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đầu này kế sách lại thành hắn Sa Ma Kha đưa cho bọn họ đùa đòi mạng. Phái ta đến áp vận lương cỏ. Thật sự là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Trong lòng của hắn đang cùng thiếu, một gã thân tín dục ngựa lặng lẽ tới gần, hạ giọng nói, tướng quân, giờ không sai biệt lắm, thúc phụ bọn hắn cũng đã vào chỗ. Sa Ma Kha khẽ gật đầu, ánh mắt ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Đúng lúc này, một gã phụ trách tại phía trước dò đường trinh sát, giả bộ như bẩm báo đường xá, phi tốc chỉ về. Tại cùng Sa Ma Kha thắt thân mà qua trong nấy mắt, một cái nho nhỏ lặng hoàn bị cực kỳ ẩn nấp nhét vào lòng bàn tay của hắn. Sa Ma Kha bất động thanh sắc siết chặt lặng hoàn, tiếp tục tiến lên nửa dặm, mới tìm lý do ghìm ngựa dừng lại. Hắn ung dung mở nước túi uống nước, một cái tay khác thì tại tay áo hiểm hộ hạ, nhẹ nhàng bóp nát lặng hoàn. Bên trong là một chương cực nhỏ tờ giấy, phía trên chỉ có 5 chữ, chim đã nhập lồng, có thể giết. Và anh, cái này 5 chữ, giống như là một đạo tiên lôi, trong nháy mắt đốt lên Sa Ma Kha trong lòng bị đè nén mười mấy năm núi lửa. Hắn đột nhiên đem túi nước mạnh mẽ đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Binh lính chung quanh bị giật nảy mình, nhao nhao ghé mắt. Sa Ma Kha trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào ngụy trang. Đó là một loại hỗn hợp tàn nhẫn, hưng phấn cùng vô tận đoán độc giữ tợn biểu lộ. Ha ha ha, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy không chút kiêng kỵ khoái ý. Trang, lao tử rốt cuộc không cần trang. Hắn một thanh rút ra bên hông loan đao, lưỡi đao tại dưới ánh mặt trời lóe ra khát máu hàn mang, trực chỉ Thương Châu thành phương hướng, tức giận gào thét, cái gì chó má trấn quốc công, cái gì chó má đại phụ, bất quá là một đám chiếm đoạt của chúng ta gia viên đồ vô sỉ, cho Trần Thất Phu làm nhiều năm như vậy cháu trai, lão tử chịu đủ. Bên cạnh hắn thân tỉ nhóm, trong mắt giống nhau bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang, cùng kêu lên phụ họa. Chịu đủ, ngược, ngược. Sa Ma Kha đột nhiên bung lên loan đao, trực chỉ trong đội ngũ kia mặt đón gió phấp phới trần chữ xoáy kỳ, tiếng như tiếng sấm hạ lệnh, người tới, cho ta chặt kia mặt buồn nôn cờ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ vì chính mình mà chiến, thay đổi hát thủy bộ của chúng ta đầu sói cờ. Tuân mệnh. Một ga đã sớm kìm nén không được dũng manh thân binh, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa vọt tới người tiên phong bên người. Cái kia phụ trách khiêng cờ đại phụng binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị một đao đeo đầu. Phúc. Máu tươi phóng lên tận trời, ấm áp huyết dịch tung tóe kia mặt trần chữ xoáy kỳ một thân. Hung hãn binh giơ tay chém xuống, răng rác một tiếng, đem cột cờ từ đó chặt đứt. Kia mặt đại biểu cho Trần gia quân vô thượng vinh quang cờ sĩ, cứ như vậy bị vết máu nhuộm dần, chật vật ngã vào bụi bặm bên trong. Ngay sau đó, một mặt thêu lên giữ tận màu đen đầu sói đồ đằng đại kỳ, bị giơ lên cao cao, trong gió bay phất phới. Ngao. 5000 hiệp tổng quân binh sĩ, khi nhìn đến kia mặt quen thuộc đầu sói cờ sau, dường như bị tỉnh lại thực chất bên trong gia tính, cùng nhau phát ra lang đồng dạng chu lên. Kiềm chế trong lòng bọn họ tất cả oán khí, sát ý, cùng đối đại phụng cửu hận, tại thời khắc này, bị triệt để nhóm lửa. Thu, chiếm tiếp. Nhưng vào lúc này, phương xa trong núi rừng, truyền đến một hồi thanh thúy mà rất có lực xuyên thấu tiếng chim hót. Thanh âm kia không hay xảy ra, vô cùng có quy luật. Sa Ma Kha trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Đây là hắn cùng mặt khác mấy đường thổ ti ước định cẩn thận ám hiệu. hắn giống nhau đem ngón tay thả trong cửa vào, thổi ra một tiếng giống nhau tiết tấu hô lên, xem như đáp lại. Tín hiệu đã thông, vạn sự sẵn sàng. Toàn quân gia tốc. Mục tiêu, Thanh Thạch Pha. Sa Ma Kha trường đao chỉ về phía trước, hăng hái, nơi đó vạn thạch lương thảo, chính là chúng ta đưa cho Trần Thất Phu cùng Lâm Trần món quà lớn đầu tiên. Thanh Thạch Pha, địa thế hiểm trở, chính là thông hướng Thương Châu đông bộ cổ học yếu đạo. Giờ phút này, tòa này trên sườn núi, thưa thất cắm mây chụp mặt đại phụng quân kỳ, mấy trăm tên lính đang lười biếng dựa vào dùng lương thảo túi đắp lên công sự đơn giản sau, dường như đang đợi tiếp ứng bộ đội đến. Làm Sa Ma Kha xuất lĩnh lấy 5000 tên giơ cao đầu sói cờ, đang đằng sát khí phản quân, xuất hiện dưới sườn núi lúc, toàn bộ trên sườn núi bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Sa Ma Kha ghìm chặt chiến mã, nhìn xem sườn núi bên trên đống kia tích như núi lương thảo túi, trong mắt tham lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đè xuống kích động trong lòng, làm bộ hướng trên núi cao giọng gọi hàng, trên núi các huynh đệ nghe. Ta chính là hiệp phòng quân đại tướng Sa Ma Kha. Phụ Trần Anh Thế Tử chi mệnh, chuyên tới để hiệp trợ các ngươi, đem nhóm này lương thảo an toàn trở về Thương Châu. Chương 964, Lâm Đô Đốc. Liệu sự như thần chương 964, Lâm Đô Đốc. Liệu sự như thần thanh âm của hắn, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Trên sườn núi, một gã thủ tướng ăn mặc người, nhô đầu ra, lạnh lùng hướng phía dưới hỏi, nếu là phụng mệnh mà đến, vì sao không thấy ngươi trong quân, có ta đại phụng cờ sĩ. Vấn đề này, dường như một cái hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ Sa Ma Kha tất cả kiên nhẫn. Trên mặt hắn ngụy trang hoàn toàn xé rách, giữ tận cười một tiếng, chửi ầm lên, cờ sĩ. Mẹ ngươi chứ cờ sĩ. Lão tử chính là cờ sĩ. Thiếu mẹ nhà hắn cho lão tử lại nhại. Thưa thời, liền ngoan ngoãn đem tất cả lương thực đều cho lão tử giao ra. Nếu không, ra ra để ngươi cái này thanh thạch pha, biến thành huyết thạch pha. Trên núi thủ tướng, thanh âm lạnh lùng như cũ, không mang theo một chút tình cảm, nói như vậy, ngươi không phải là người của đại phụ. Ha 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 ha. Sa Ma Kha dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, hắn lên tiếng cùng thiếu, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đại phụ? Đại phụ là cái thá gì? Hắn dùng roi ngựa chỉ vào dốc núi, cực điểm trào phúng sở trường, Trần Thất Phu lão già kia, còn thật sự cho rằng ta Sa Ma Kha là hắn nuôi một đầu trung quyền. Ta nhổ vào. Lão tử đã sớm muốn ngược. Ta đợi một ngày này, đã đợi dòng dã 10 năm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tín nhiệm nhất ta, sẽ trở thành hắn đảo mộ người. Còn ngu xuẩn phái ta đến áp vận lương cỏ, đây không phải đem một đám dê béo, tự tay đưa vào sói đói miệng bên trong sao. Quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Tiếng cười của hắn, tràn đầy vô tận khoái ý cùng thị. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười nhất càn rỡ thời điểm, dốc núi đỉnh, một thân ảnh, như là bản thạch, chậm rãi xuất hiện. Người kia người mặc bạch hổ doanh đặc hữu huyền thiết sơn văn giáp, thân hình thẳng tắp như tùng, lưng đeo một thanh cổ phát trường kiếm. Hắn không có mang mũ giáp, một trương góc cạnh rõ ràng trên mặt, viết đầy băng lãnh hờ hững. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy quan sát sườn núi hạ mấy ngàn phản quân, phản phất tại nhìn một đám tôm tép đại nhép. Một cỗ vô hình, làm người sợ hãi bị áp, từ trên người hắn lan ra, vậy mà để cho Sa Ma Kha tiếng cười, không tự chủ được im bặt mà dừng. Người kia chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống đạm mạc. Nói hết à? Nói xong, liền nên lên đường. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại Sa Ma Kha tấm kia kinh ngạc trên mặt, nhếch miệng lên một vệt cực điểm trào phúng độ cong. Chỉ bằng ngươi cái này con chó bẩn, cũng cho là mình ăn được nhóm này lương thực. Câu này hơi hợt nhưng lại tràn đầy vô tận miệt thị lời nói, giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng tát lên mặt của Sa Ma Kha. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, một cỗ bị nhục nhã lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng bản tướng quân nói như vậy? Sa Ma Kha tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào trên sườn núi thân ảnh, nghiêm nghị gào thét, ngươi cũng đã biết hiện tại là cái gì cục diện sao? Chết cho ta. Hắn mánh mà đưa tay chỉ thả trong cửa vào, thổi ra một tiếng bén nhọn vô cùng chim gọi. Thu. Cái này âm thanh hô lên, như là kéo ra một trận giết chóc thịnh yến mở màn. Ngao. Giết. Trong chốc lát, tại thanh thạch pha trung quanh mặt khác ba mặt trong núi rừng, đồng thời vang lên kinh thiên động địa tiếng la giết. Vô số mặt đại biểu cho khác biệt thổ ti bộ lạc đồ đẳng cờ sĩ, theo trong rừng cây đột nhiên xông ra. Đen nghịt biển người, như là vỡ đê hồng thủy, từ trên núi điên cuồng mà vào xuống. Bọn hắn cơ nhiều loại binh khí, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, theo bốn phương tám hướng, hướng phía thanh thạch pha cái này trong đó điểm, vây kín mà đến. Long qua hương giản nhuệ sĩ, mạnh lang nam man liên quân, còn có cái khác mấy cái bên trong bộ lạc nhỏ binh mã, cộng lại khoảng chừng gần 2 vạn người. Bọn hắn cùng Sa Ma Kha 5000 phản quân, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây, đem thanh thạch pha bên trên kia chỉ là mấy trăm người, vây như thùng sắt. Nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi quân đội bạn, Sa Ma Kha trong lòng điểm này bị nhục nhã lửa giận, trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp đắc ý cùng cuồng ngạo thay thế. Hắn một lần nữa thẳng sống lưng, roi ngựa trong tay xa xa chỉ hướng sườn núi đỉnh cái kia đạo cao ngạo thân ảnh, giống như điên cuồng mà cười to nói, nhìn thấy không? Ngu xuẩn! Ngươi thấy được sao? Tại Tây Nam này thập vạn đại sơn bên trong, liền phải nghe chúng ta thổ thi. Ở chỗ này, ta chính là thiên. Ta chính là vương pháp. Hiện tại, ngươi cùng thủ hạ ngươi kia mấy trăm con rệp, đã thành cá trong chậu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đầu hàng, giao ra tất cả lương thảo, ta có lẽ có thể cân nhắc, giữ lại ngươi một cái toàn thây. Mấy tên giống nhau cưỡi ngựa cao to thổ thi thủ lĩnh, giờ phút này cũng chạy tới Sa Ma Kha bên người, cùng hắn song song mà đứng. Sa Ma Kha huynh đệ, làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người chột mắt thủ lĩnh cười gần nói, trực tiếp xông lên đi, đem bọn hắn chặt thành thịt nát, lương thực không liền đến tay. Không sai,
Ta đã chờ không nổi muốn nếm thử đại phụng quân lương là tư vị gì. Sa Ma Kha cùng những cái kia thổ ti các thủ lĩnh nhìn nhau cười to, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tên Bạch Hổ doanh kia đô đốc, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có chút nào biểu tình biến hóa. Hắn nhìn xem dưới núi kia đen nghịt, đem chính mình bao bọc vây quanh mấy vạn quân địch, nhìn xem Sa Ma Kha bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong mắt kia xóa vẻ trào phúng, ngược lại càng ngày càng đậm. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra. Dưới núi, Sa Ma Kha kiên nhẫn đã hao hết, hắn giơ lên trong tay loan đao, chuẩn bị xuống đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Xem ra, ngươi là lựa chọn chết. Đã như vậy đầu hàng, vẫn là không đầu hàng? Hắn một lần cuối cùng hỏi. Trên sườn núi, cái kia Bạch Hổ doanh tướng quân, Tần Nhạc, rốt cục đầu. Hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Thân kiếm cổ phát vô hoa, nhưng ở ra khỏi vỏ sát na, lại phát ra từng tiếng càng long âm. Lâm Đô Đốc, liệu sự như thần. Tần Nhạc thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại tuyên bố tử vong băng lãnh. Sa Ma Kha, ngươi đầu này nuôi không quen kẻ vô ơn bội nghĩa, còn có các ngươi bọn này không biết sống chết tạp thoái, thật sự coi chính mình là thợ săn. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối các ngươi đều chỉ là con mồi mà thôi. Hắn đột nhiên đem trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra rung khắp sơn cốc gào thét. Nói cho bọn hắn, nơi này không có cái gì cái gọi là lương thực. Có, chỉ có cho các ngươi cái này đám phản địch, chuẩn bị xong địa ngục. Thần Cơ Doanh, nghe ta hiệu lệnh. Cho ta. Vâng, cái chữ này như là cựu thiên tri thượng thần vương hạ đạt diệt thế sắc lệnh. Ngay tại Tần Nhạc một chữ cuối cùng rơi xuống trong ngáy mắt, dị biến nảy sinh. Thanh thạch pha bên trên, những cái kia nguyên bản bị xem như công sự lương thảo túi bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra. Ở trong đó căn bản không phải cái gì kim hoàng thóc, bởi vì từng cố lóe ra sắt thép hàn mang, tạo hình dữ tợn đáng sợ chiến tranh hung khí. Là pháo, là từng môn họng pháo đen nhánh như vực sâu, sớm đã lắp tốt đạn dược, điều chỉnh tốt góc độ bắn áo đen đại pháo. Chương 965, thành nội bốc cháy. Chương 965, thành nội bốc cháy. Mà tại hai bên thanh thạch pha trong núi rừng, những cái kia nhìn như bình tĩnh bụi cỏ cùng bụi cây, bị đột nhiên sốc lên, lộ ra phía dưới sớm đã cấu trúc tốt trận địa pháo binh. Từng môn đường kính càng lớn, thân pháo càng dài áo đen đại pháo, như là thức tỉnh sắt thép cự thú, chậm rãi ngóc lên bọn chúng cao ngạo đầu lâu, đem tử vong ánh mắt khóa chặt phía dưới kia dày đặc đến như là kiến hôi đám người. Nã pháo, nã pháo. Thần Cơ Doanh các pháo thủ phát ra hưng phấn mà cuồng nhiệt gầm thét. Bọn hắn kéo động tiếp nổ. Vang long long long. Mấy trăm ổ hỏa pháo trong cùng một lúc phát ra chấn thiên động địa gào thét. Toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này đều đã mất đi tất cả thanh âm, chỉ còn lại kia đủ để xé rách màng nhĩ vô tận oanh minh. Mấy trăm miếng đốt đến đỏ bừng đạn sắt cùng vô số bổ sung tại hổ tồn pháo bên trong, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt hạt sắt cùng đá vụn, tạo thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong mưa đạn, lấy một loại không thể ngăn cản, không thể địch nổi dáng vẻ, hung hăng nhập vào dưới núi những cái kia thổ ti phản quân trong trận hình. Đây là một trận đơn phương, cực kỳ tàn ác đồ sát. Phúc, phúc, phúc. Nóng rực đạn sắt dễ như trở bàn tay xé mở nhân thể kia yếu ớt huyết đục chi khu. Bất luận là cỡ nào dũng manh thổ ti binh sĩ, tại dạng này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, đều cùng giấy không có gì khác biệt. Một ga đang cơ đại đao, kêu gào muốn cái thứ nhất xông lên sườn núi thổ ti đầu mục, nửa người trên của hắn, tính cả dưới người hắn chiến mã, bị một cái gào thét mà qua đạn tháo, trực tiếp vênh thành huyết vụ đầy trời. Một mảnh dày đặc hạt sắt mưa đạn đảo qua, một cái phương trận phản quân, tựa như là bị vô hình liềm đào thu hoạch lúa mạch, đồng loạt ngã xuống một mảng lớn. Thân thể của bọn hắn bị đánh thành thủng trăm ngàn lỗ cái sảng, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không phát ra được, liền hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Đại địa đang run rẩy, núi đá tại băng liệt, huyết nhục tại bay tứ tung, thê lương bi thảm âm thanh, sắp chết tiếng rên rỉ, chiến mã bị hoảng sợ tê minh thanh. Cùng hỏa pháo kia liên miên bất tuyệt oanh minh, đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đến từ cửu lũ địa ngục tử vong hòa âm. Trước một giây, còn đắc ý quyên hình, không ai bị nổi Sa Ma Kha cùng những cái tia thổ ti các thủ lĩnh, giờ phút này đã hoàn toàn động. Trên mặt bọn họ cùng thiếu, đông lại. Thay vào đó là vô tận ngốc trệ, vô tận sợ hãi, cùng vô tận không dám tin. Cái này, đây là cái gì? Sa Ma Kha bở môi run rẩy, trơ mắt nhìn bên cạnh mình một gã thân binh bị bạo tạc khí lang tung bay tới giữa không trung, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Ấm áp máu tươi cùng nội tạng khối vụn đổ ập xuống rót hắn một thân. Hắn ngửi thấy nồng đậm khói lửa cùng huyết tinh hỗn hợp lại cùng nhau gây mùi khí vị, cảm nhận được đại địa kịch liệt rung động. Đầu óc của hắn trống rỗng. Lương thực đâu? Đã nói xong lương thực đâu? Dê vào miệng quặng. Không, đây không phải dê vào miệng quặng. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Đây là một cái tử vừa mới bắt đầu, liền vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị xong, mai táng mấy vạn người tử vong cả bẫy. Không, không. Sa Ma Kha phát ra tuyệt vọng đến cực hạn gào thét, nhưng thanh âm của hắn trong nháy mắt liền bị một vòng mới càng thêm cuồng bạo hỏa lực quanh mình bao phủ hoàn toàn. Thương Châu, Trấn Quốc Công phủ, lầu ba thư phòng. Ngoài cửa sổ là toàn thành thần hồn nát thần tính cùng mưa gió sắp đến. Cửa sổ bên trong lại là một mảnh kỳ dị trầm tĩnh. Một sợi như có như không đàn hương trong không khí lượn lờ bốc lên. Trên bàn cờ, Hắc Bạch Nhị Tử giang khắp nơi đã chém giết tới kịch liệt nhất chỗ. Lâm Trần một bộ thanh sam thông dong là tử, hắn chớp hắc kỳ phong đại khai đại hợp, xâm lược như lửa, mỗi một tử rơi xuống đều dường như mang theo kim qua thiết mã túc sát chi khí, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bạch tử cương vực. Ngồi đối diện hắn là người mặc một cái nặng nghề áo lông Trần Thất Phu, hắn giờ phút này tình quang quắc thước, tay cầm cờ trắng, kỳ phong trầm ổn như núi, bất động như rừng. Ba, một cái bạch tử rơi xuống, cắt đứt hắc tử một đường thế công, tạm thời ổn định trận cước. Lâm Trần Thất Phu chậm rãi mở miệng, thanh âm bởi vì bệnh lâu mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng trung khí lại so mấy ngày trước đây đủ rất nhiều. Những cái kia hiệp phòng quân ra khỏi thành, trước đi tiếp ứng lương thảo đến nay, đã qua dòng dã 5 ngày. 5 ngày bạt vô âm tín, bất luận là thanh thạch pha bên kia, vẫn là mặt khác hai đường, đều giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tin tức truyền về. Nhưng mà Lâm Trần trên mặt lại không có chút nào lo nghĩ, hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú trước mắt thế cuộc, ngón tay thon dài theo hộp cờ bên trong vê lên một cái hắc tử, bình tĩnh nói rằng: Quốc công gia, an tâm chớ vội. Có đôi khi không có động tĩnh chính là tốt nhất động tĩnh. A, Trần Thất Phu lông mày hơi nhíu, ngươi lời này giải thích thế nào? Lão phu có chút nghe không rõ. Lâm Trần nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý, trận chiến này bất luận là tại Thanh Thạch Pha vẫn là dưới Thương Châu Thành, chỉ cần bá cầu chịu chính diện ứng chiến, chúng ta liền thua không được. Những này hiệp phòng quân, bọn hắn nếu là toàn ngược, kia ngược lại tốt hơn. Trần Thất Phu ánh mắt ngưng tụ, lực lượng của ngươi là tới từ những cái kia vô kiên bất tồi súng đạn sao? Hắn trầm ngâm, đem trong tay một cái bạch tử nặng nề mà đặt tại trên bàn cờ, phát ra ba một tiếng vang dọn. Lão phu thừa nhận, ngươi dưới trướng thần cơ doanh, súng đạn đích thật là có 102 thiên hạ, sắc bén vô song. Nhưng nơi này là Tây Nam, nơi này không phải vùng đất bằng phẳng Trung Nguyên, bởi vì thập vạn đại sơn, núi cao rừng rậm, chướng khí tràn ngập. Những cái kia phản loạn thổ ti quen thuộc nơi này mỗi một tấc đất. Bọn hắn nếu là không cùng ngươi chính diện quyết chiến, bởi vì chia thành tốt nhỏ, chui vào kia mênh mông rừng sâu núi thẳm bên trong, cùng ngươi đánh du kích, ngươi súng đạn uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Trước đó, anh Nhi đã từng làm ra qua một nhóm súng đạn, mong muốn tổ kiến một chi hỏa súng doanh, dùng cho tác chiến ở vùng núi. Trần Thất Phu thở dài, chậm rãi lắc đầu, nhưng hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hỏa súng giữa rừng núi tầm bắn nhận hạn chế, lại e ngại ở bước, một khi gặp gỡ ngày mưa, liền so như thiêu hỏa côn. Đối mặt những cái kia xuất quỷ nhập thần thổ ti man binh, thường thường là chưa từng khai hỏa, liền đã lâm vào vòng vây của đối phương cùng độc dưới tên. Lâm Trần lặng lặng nghe, không có phản bác. Đợi đến Trần Thất Phu nói xong, hắn mới mỉm cười, đem trong tay hắc tử nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ một chỗ, cắt đứt bạch tử một con rồng lớn. Quốc công gia nói cực phải. Cho nên, một trận chiến này, ta nơi dựa giẫm thanh âm của hắn dừng một chút, dương mắt mắt. Không chỉ là súng đạn. Ngay tại Trần Thất Phu đang muốn truy vấn thời điểm, đông đông đông, một hồi gấp rút vô cùng tiếng bước chân từ chỗ thang lầu cực nhanh truyền đến. Cửa thư phòng bị người phanh một tiếng, từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Phụ thân, Lâm Minh. Trần Anh một thân nhung trang, trên mặt viết đầy lo lắng cùng ngưng trọng, hắn thậm chí cũng không kịp hành lễ, liền bước nhanh vào bảo. Không xong, thành nội bốc cháy. Chương 966, quốc công gia nên ngài lạc tử. Chương 966, quốc công gia nên ngài lạc tử. Trần Thất Phu ánh mắt ngưng tụ, nơi nào bốc cháy, là người phương nào gây nên? Không rõ ràng. Trần Anh thở hổn hển, ngữ tốc cực nhanh, ngay tại vừa rồi, thành đông thuế thấp thị, thành tây vải bóc đi, thành nam kho vũ khí phụ cận, khoảng chừng 7-8 cái địa phương, trong cùng một lúc, giấy lên đại hỏa, thế lửa lan tràn đến cực nhanh, hiển nhiên là có người có ý định phóng hỏa. Hiện ở trong thành đã loạn thành hỗn loạn, dân chúng chạy từ phía, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Trần Thất Phu ánh mắt híp híp, ở trong thành phòng giữ chống rỗng, quân tâm bất ổn cái này trong lúc mấu chốt, bốn phía đồng thời bốc cháy, điều này có ý vị gì, hắn lại biết rõ rành rành. Đây là nội ứng đang hành động, bọn hắn phải dùng một trận đại loạn đến phối hợp quân địch. Lâm Trần đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Nơi này là trấn quốc công phủ chỗ cao nhất, tầm mắt cực dài, đủ để quan sát nửa cái Thương Châu thành. Chỉ thấy xa xa thành khu, quả nhiên theo như Trần Anh nói, có mấy chỗ địa phương đang dâng lên quần quần màu đen khói đặc, như là mấy cái giữ tận mặt lòng, dương nhanh múa bước nhào hướng lên bầu trời. Bén nhọn chiêng đồng âm thanh, bách tính hoảng sợ tiếng thét chói tai, đội cứu hỏa khàn cả giọng tiếng hò hét. Vô số thanh âm huyên náo hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ hỗn loạn tiếng gầm, đập vào mặt. Cả tòa Thương Châu thành, dường như một nồi bị trong nháy mắt đốt lên nước sôi, hoàn toàn sôi trào lên. Trần Thất Phu cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn trước mắt cái này hỗn loạn một màn, sắc mặt hắn băng lãnh. Thật bị ngươi nói đúng, tốt một cái nội ứng ngoại hợp, thật độc các kế sách. Truyền ta tướng lệnh, mệnh thành phòng doanh, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức cứu hỏa. Đồng thời, toàn thành giới nghiêm, lùng bắt phóng hỏa người. Tuyệt không thể để bọn hắn quốc công ra, không cần. Một cái thanh âm bình tĩnh, ngắt lời hắn. Lâm Trần hắn một lần nữa tại bàn cờ trước ngồi xuống, cười ý vị thâm trường cười, nhẹ nói, đợi năm ngày, giấu trong nước cá lớn, cuối cùng là bị câu nhận ra. Câu nhận ra. Trần Anh nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đều tới loại này lửa cháy đến nơi thời điểm, Lâm Trần vì sao còn có thể như thế khí định thần nhàn. Lâm Minh, ý của ngài là? Lâm Trần không có trực tiếp trả lời hắn, bởi vì bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Trần Anh, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức đốt lên trong tay ngươi tinh nhuệ nhất 1000 thân binh, không cần đi cứu hỏa, cũng không cần đi bắt cái gì tên phóng hỏa, đi tất cả cửa thành. Chết cho ta tử địa giữ vững. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bất luận là ai, bất luận hắn là thân phận gì, bất luận hắn dùng lý do gì, chỉ cần dám tới gần cửa thành, ý đồ mở cửa thành ra người giết không tha. Trần Anh trong nháy mắt minh bạch cái gì? Nội gian phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên là mở cửa thành ra, nên đón ngoài thành bá cầu quốc đại quân. Mặc dù hiện ở nước bá cầu còn tại ương miệng trấn bên ngoài, nhưng làm không cẩn thận có tập kích bất ngờ quân đội. Lâm Trần đạo mệnh lệnh này, nhìn như đơn giản, kỳ thực là tại rút tuổi dưới đáy nổi. Ta cái này đi. Trần Anh nặng nề mà liền ôm quyền, rốt cuộc không có chút nào do dự, quay người tựa như cùng như một trận gió, xông ra thư phòng. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Trần dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt trên bàn cờ, đối bên cạnh vẫn như cũ đứng thẳng Trần Thất Phu, làm một cái mời thủ thế. Quốc công gia, nên ngài là tử. Trần Thất Phu giờ phút này lại là không còn có nửa điểm đánh cờ tâm tư. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, tấm kia bình tĩnh phải có chút quá mức mặt, không khỏi hơi xúc động. Hắn sống hơn 60 năm, tự hỏi duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua giống Lâm Trần như vậy, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi nhân vật. Mấu chốt là trẻ tuổi như vậy. Trần Thất Phu dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn xem Lâm Trần, trầm giọng hỏi, "Lâm Trần, lão phu hiện tại có mấy vấn đề, nghĩ mãi mà không rõ." Quốc công gia thỉnh giảng. Lâm Trần thản nhiên nói, "Trước ngươi an bài ba đường hiệp tổng quân đi vận lương, lão phu vốn cho rằng ngươi là muốn dùng bọn hắn làm mồi dụ, dẫn xà xuất động." Trần Thất Phu chậm rãi nói rằng, "Nhưng vì sao không an bài Trần gia quân của chúng ta dòng chính bộ đội tham dự trong đó? Dù chỉ là phái đi một đường, cũng có thể tạo được giám thị tác dụng. Ngươi liền không sợ hiệp tổng quân những người kia ở nửa đường bên trên liền trực tiếp bất ngờ làm phản?" Đây là một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Lâm Trần nghe vậy, mỉm cười, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. "Quốc công gia, ngài còn nhớ rõ, ngài gặp chuyện về sau, nói với ta thứ một phen sao?" Trần Thất Phu sững sờ, lập tức lâm vào hồi ức. Lâm Trần tiếp tục nói, "Ngài nói, ngài trở về thủ lộ tuyến, chính là trong quân tuyển mật, biết đến, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà những người này, đều là ngài người tín nhiệm nhất, thậm chí là ngài tự tay nuôi lớn nghĩa tử. Cho nên, ta tử vừa mới bắt đầu liền biết, đầu kia độc nhất rắn, tất nhiên liền giấu ở mấy người này bên trong." Về phần hiệp tổng quân, trong mắt của Lâm Trần hiện lên một tia lạnh lẽo tinh quang, còn lại thổ ti bộ lạc đại quy mô phản loạn, thân làm đồng tộc hiệp tổng quân, chẳng lẽ liền không có chút nào dị tâm sao? Ta không tin được bọn hắn, cho nên cùng hắn đem bọn hắn giữ lại ở trong thành, làm một cái chẳng biết lúc nào sẽ thủng thuốc súng nổ tung, chẳng bằng đem bọn hắn cùng nhau phái đi ra, đặt vào trên lửa đi nướng một nướng, thử một lần bọn hắn chất lượng. Đây là một cái một hòn đá ném hai chim kế sách, đã có thể đem những cái kia tâm hoài quỷ thai hiệp tổng quân rời Thương Châu quyền lực này trung tâm, lại có thể cho bọn hắn một tay, đem Thương Châu thiếu lương thực, nhu cầu cấp bách ngoại bộ tiếp tế cái này tin tức giả, danh chính ngôn thuận truyền ra ngoài, nhường bá cầu quốc cùng những cái kia phản loạn thổ ti, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Trần Thất Phu nghe được tâm thần chấn động, hắn truy vấn, có thể nếu là bọn họ thật ở nửa đường bên trên liền ngược, trực tiếp động thủ cướp đoạt đám kia không tồn tại lương thực, lại nên làm thế nào cho phải? Lâm Trần nghe vậy, khoe miệng ý cười càng đậm. "Quốc công gia, ngài cảm thấy ta sẽ cho bọn họ cơ hội này sao?" Hắn duỗi ra ngón tay, trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái. Theo bọn hắn ra khỏi thành một khắc kia trở đi, bọn hắn đạt được mệnh lệnh chính là chờ đợi. Ta lại không ngừng phái người cho bọn họ đưa cho tin tức, liền nói triều đình đội vận lương, bởi vì trên đường gặp lũ ống, hoặc là bị nhỏ cố loạn quân quấy rối, hành trình chậm trễ, để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh, tiếp tục chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày chỉ cần đám kia lương thảo một ngày không có chân chính đến Thanh Thạch Pha, bọn hắn coi như muốn phản, muốn cướp, cũng tìm không thấy mục tiêu. Mà sự kiên nhẫn của bọn hắn, liền sẽ tại một ngày này thiên trong khi chờ đợi, bị làm hao mòn hầu như không còn. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là đem cái này chuẩn xác tình báo đưa cho ngoài thành chủ tử, nhường chủ tử đến thay bọn hắn làm quyết định. Nghe đến đó, Trần Thất Phu không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tốt kín đáo tâm tư, tốt vòng vòng đàn sen kế sách. Theo hỏa thiêu kho lúa bắt đầu, tới điều động hiệp tổng quân, lại cho tới bây giờ trong thành đại loạn. Hết thảy tất cả, vậy mà đều tại người trẻ tuổi này tính toán bên trong. Chương 967, làm càn. Chương 967, làm càn. Trần Thất Phu cảm giác trong lòng mình một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng sắp bị giải khai. Hắn nhìn xem Lâm Trần, hỏi cái cuối cùng, cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. "Như vậy, người cho rằng chúng ta giấu trong thành đầu này cá lớn là ai đâu?" Lâm Trần nghe vậy, không có trả lời ngay. Hắn chỉ là dương mắt, ánh mắt xuyên thấu cánh cửa, dường như nhìn về phía phủ đệ bên ngoài. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, hỏi ngược lại, "Quốc công gia, ngài nói, ngay tại lúc này, quan tâm nhất ngài an nguy, muốn nhất người đầu tiên xông vào đến bảo hộ ngài, sẽ là ai chứ?" Vấn đề này, giống như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ trúng Trần Thất Phu náo hải. Con ngươi của hắn đột nhiên co bảo. Một cái hắn không muốn nhất tin tưởng, lại tựa hồ suy luận phù hợp nhất nhân tuyển, hiện lên ở trong lòng của hắn. Hắn đang muốn mở miệng, đúng lúc này, đông, đông, đông. Phủ đệ bên ngoài, đông nhiên vang lên một hồi vô cùng to lớn lại dồn dập lôi tiếng cửa. Ngay sau đó, một cái thô hào, lo lắng, tràn đầy trung dũng chi khí tiếng gầm gừ, như là tiếng sấm đồng dạng, vang vọng toàn bộ Trần Quốc Công phủ. "Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ngài không có sao chứ? Trong thành đại loạn, có gian tặc phóng hỏa. Hài nhi lo lắng an nguy của ngài, chuyên tới để hộ giá." "Mở cửa nhanh, để cho ta đi vào thấy nghĩa phụ." Là Hoắc Thiên Hùng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trần Thất Phu thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt của hắn, huyết sắc trong nháy mắt tới tận, biến một mảnh trắng bệnh. Mà Lâm Trần hiện ra nụ cười trên mặt, càng thêm sán lạ. Hắn chậm rãi vê lên một cái hắc tử. Ba. Một tiếng thanh thúy lạc tử âm thanh, tại yên tĩnh trong thư phòng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắc tử rơi xuống, bạch tử đại long bị triệt để giết sạch, lại không một chút sinh cơ. Thế cuộc kết thúc. Lâm Trần ngẩng đầu, nhìn xem mặt xám như cho Trần Thất Phu, mỉm cười. "Quốc công gia, ngài nhìn, cái này chẳng phải tới rồi sao?" Đập nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, mang theo kim loại giáp lá tiếng va chạm xông lên Trấn Quốc Công phủ lầu 3. Cửa phòng bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy ra, cả người khoác trọng giáp, thân hình cao lớn tướng lĩnh xông vào. người tới chính là Trấn Quốc công Trần Thất Phu nghĩa tử, Hoắc Thiên Hùng.
Nghĩa phụ,
nghĩa phụ, ngài ở đâu?
Xảy ra chuyện lớn,
thành nội loạn. Hoắc Thiên Hùng thanh âm to mà bội vàng, dường như trời sập xuống đồng dạng. Nhưng mà khi hắn xông vào thư phòng, nhìn thấy bình yên vô sự ngồi tại bàn cờ trước Trần Thất Phu cùng Lâm Trần lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút, nhưng lập tức lại bị càng sâu sầu lo thay thế. Trần Thất Phu nắm nuốt quân cờ tay, đang nghe thanh âm một phút này xác thực rung động run một cái, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn cũng đã khôi phục không hề bận tâm giống như bình tĩnh. Hắn chỉ là đem viên kia suýt nữa thất thủ rơi xuống mặt tử, vững vàng đặt tại trên bàn cờ, mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia sắc bén như ưng ánh mắt nhìn xem Hoắc Thiên Hùng. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, nghe không ra chút nào tâm tình chợt trợn. Hoắc Thiên Hùng bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói: "Nghĩa phụ, trong thành nhiều chỗ kho lúa cùng kho vũ khí cháy, hiện nhiên là loạn đảng tặc tử trong thành làm loạn, ý đồ cùng ngoài thành phản quân nội ứng ngoại hợp. Hài nhi lo lắng an nguy của ngài, chuyên tới để bảo hộ nghĩa phụ." Hắn nói đến tình chân ý thiết, nhưng một cái tay, nhưng thủy chung nắm thật chặt bên hông bội kiếm chua kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trần Thất Phu ánh mắt theo mặt của hắn, chậm rãi chuyển qua hắn đặt tại trên chuôi kiếm tay, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đã là đến bảo hộ lão phu, vì sao tay không rời kiếm? Tại cái này trong phủ, còn có ai có thể thương ta không thành? Hoắc Thiên Hùng trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói: "Nghĩa phụ minh giám, bây giờ tình huống khẩn cấp, Bá Cầu Quốc đại quân đã binh lâm thành hạ, lúc nào cũng có thể công thành. Hài nhi kiếm bất ly thân, là vì tùy thời ứng đối đột phát tình trạng, bảo hộ nghĩa phụ giết ra khỏi chúng đây." A, một mực trầm mặc không nói Lâm Trần, giờ phút này rốt cục buông xuống trong tay quân cờ, chậm ung dung mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một thanh sắc bén cái rùi, tinh chuẩn mà đâm về Hoắc Thiên Hùng trong lời nói lỗ thủng. "Hoắc tướng quân, ta lại hỏi ngươi, ngươi thân là Thường Châu phó tướng, bây giờ quân địch binh lâm thành hạ, thành nội loạn lên, ngươi không tại đầu tưởng chỉ huy phòng ngự, ổn định quân tâm, ngược lại chạy đến chủ soái trong phòng đến. Ý muốn như thế nào?" Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh như nước, lại để cho Hoắc Thiên Hùng cảm thấy một hồi áp lực vô hình. "Chủ soái an nguy, tự có thân binh vệ đội phụ trách. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ, quân nhân thứ nhất sự việc cần giải quyết là phục tùng mệnh lệnh, tận hết chức vụ sao?" Cái này liên tiếp chất vấn, như là từng nhát trọng truy, gõ ở Hoắc Thiên Hùng trong lòng. Hắn bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, trên mặt vẻ lo lắng cũng duy trì không được, dần dần biến âm trầm. Hắn dứt khoát không tiếp tục để ý Lâm Trần, trực tiếp chuyển hướng Trần Thất Phu, ngữ khí cường ngạnh nói rằng: "Nghĩa phụ, người này bất quá là kinh sư tới một cái nhị thế tổ, bởi vì vận khí tốt mới tới phong thượng, biết cái gì quân quốc đại sự. Bây giờ nguy cơ sớm tối, hài nhi nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Nơi này là Tây Nam, nghĩa phụ an nguy chính là vị thứ nhất." Nói, Hoắc Thiên Hùng đột nhiên đứng người lên, lại đưa tay muốn đi nâng Trần Thất Phu, muốn mạnh mẽ đem hắn mang đi. "Làm cản!" Trần Thất Phu một tiếng gầm hét, thân hình bất động, trở tay sang sảng một tiếng, theo bên cạnh trong vỏ kiếm rút ra một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hoắc Thiên Hùng cổ họng. Mũi kiếm sừng sững, sát khí lạnh thấu xương. Hoắc Thiên Hùng động tác im bặt mà dừng, bị ép lui về sau một bước, khó có thể tin mà nhìn mình nghĩa phụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Thất Phu dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, ánh mắt kia bên trong không có ngày xưa nghiêm khắc, chỉ còn lại thấu xương băng lãnh cùng thất vọng. Tới tình trạng như thế, ngươi còn muốn giấu giếm lửa gạt lão phu? Trần Thất Phu thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hoắc Thiên Hùng thấy thế, biết cũng không còn cách nào ngụy trang, trên mặt cuối cùng một tia ngụy trang cung kính cũng đã biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Nghĩa phụ, hài nhi không rõ ý của ngài không rõ." Lâm Trần ở một bên khẽ cười một tiếng, nhận lấy câu chuyện: "Hoắc tướng quân, ta hỏi lại ngươi, ngươi là lúc nào đầu nhập vào Bá Cầu Quốc? Ngươi ăn đại phụng độc lộc, chịu quốc công gia dưỡng dục tri ân, vốn là đại phụng tướng quân, làm gì bán nước cầu đình, đi làm kia làm người khinh thường phản tặc? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì." Hoắc Thiên Hùng nghiêm nghị phản bác, đồng thời ý đồ làm sau cùng dãy rủa, nói với Trần Thất Phu: "Nghĩa phụ, ngài tuyệt đối không nên bị cái này kinh sư tới nhị thế tổ lừa bịp. Hắn đây là tại ly gián cha con chúng ta, còn đang rào biện." Lâm Trần hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại biến sắc bén, không biết rõ đang nói cái gì. "Cũng được, ta đã phái người đi trong phòng của ngươi lục soát, chắc hẳn ngươi cùng Bá Cầu Quốc chủ còn có những cái kia phản loạn thổ ti lui tới mật tín, hẳn là còn chưa kịp thiêu hủy a." Lời vừa nói ra, như là một đạo sấm sét ở bên tai Hoắc Thiên Hùng nổ vang. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong ánh mắt cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là một loại bị vạch trần sau thẹn quá hóa giận cùng sát ý điên cuồng. "Bang!" Hoắc Thiên Hùng đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ phía xa Lâm Trần, sau đó lại chuyển hướng Trần Thất Phu, trên mặt hiện ra dữ tợn mà vặn vẹo đủ cười. Chương 968, nghĩa phụ, nhiều lời vô ích, không bằng ngươi cho ta mượn đầu người dùng một lát. Chương 968, nghĩa phụ, nhiều lời vô ích, không bằng ngươi cho ta mượn đầu người dùng một lát. "Ha ha, ha ha ha, tốt, tốt một cái đại phụng trạng nguyên lang, quả nhiên là người thông minh a." Hán thâm trầm nói, xem như hoàn toàn thừa nhận. Việc đã đến nước này, trong lòng Trần Thất Phu cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ. Hắn đau lòng như bóc, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Hắn chỉ vào Hoắc Thiên Hùng, nghiêm nghị chất vấn: "Vì cái gì? Lão phu tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản quốc? Vì sao muốn phản bội ta? Không tệ với ta." Hoắc Thiên Hùng nghe nói như thế, dường như nghe được chuyện cười lớn, hắn suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng: "Đúng vậy à, ngươi thu dưỡng ta, cho ta cơm ăn, dạy ta võ nghệ, nhưng thu dưỡng nghĩa tử, cuối cùng so ra kém ngươi thân sinh nhi tử." Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy kiềm chế nhiều năm phẫn uất. Từ nhỏ đến lớn, ta nhận chèn ép còn thiếu sao? Trần Anh phạm sai lầm, ngươi chỉ là răn dạy vài câu. Ta phạm sai lầm, chính là quân pháp hầu hạ. Ta lập xuống lớn hơn nữa công lao, trong mắt ngươi đều là chuyện đương nhiên. Mà Trần Anh, hắn chỉ cần làm từng bước, liền có thể kế thừa ngươi tất cả. Ta có thể kế thừa ngươi Trấn Quốc công tước vị sao? Cái này Tây Nam tỉnh cũng đốc bảo tọa, có thể là ta sao? Bất luận chúng ta những này nghĩa tử lưu nhiều ít máu, chịu nhiều ít tổn thương, lập xuống nhiều ít công lao, kết quả là hết thảy tất cả, không đều vẫn là hắn Trần Anh, Trần gia người các ngươi sao? Hoắc Thiên Hùng càng nói càng kích động, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Ta giúp ngươi tiêu diệt thổ ti, trên chiến trường cựu tử nhất sinh, trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết sẹo. Mà ngươi đây, đối ta vẫn như cũng là chặt chẽ trách móc nặng nề, chưa bao giờ có một câu chân chính khen ngợi. Ngươi nói, cái này công bằng sao? Trần Thất Phu bị hắn lời nói này tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hắn mắng to, ngươi cái này làm tâm cầu phế xuất sinh. Ta yêu cầu nghiêm khắc ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi, là muốn đem ngươi rèn luyện thành chân chính giường cột nước nhà. Giường cột nước nhà. Ha ha ha. Hoắc Thiên Hùng cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng trào phúng, ta không muốn làm cái gì chó má lương đống, ta chỉ muốn ta nên được đồ vật. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm, hắn nhìn xem Trần Thất Phu, tựa như đang nhìn một cái vật phẩm, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Nghĩa phụ, nhiều lời vô ích. Không bằng, ngươi cho ta mượn đầu người dùng một lát. Sau khi chuyện thành công, bá cầu quốc chủ bằng lòng phong ta làm Tây Nam Vương. Đến lúc đó, ngày lễ ngày Tết, ta nhất định cho thêm ngươi đốt chút tiền giấy, lấy báo ngươi dưỡng dục tri ân. Nghịch tử. Trần Thất Phu tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Trong thư phòng, sát cơ tất hiện, không khí dường như ngưng kết thành băng. Nương theo lấy Trần Thất Phu một tiếng bi phẫn đến cực điểm gầm thét, hai thanh ngưng tụ phụ tử ân đoán trường kiếm, tại không gian thu hẹp bên trong ngang nhiên chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng thanh thúy muốn nứt tiếng sắt thép va chạm. Kiếm quang như thác nước, bóng người giao thoa. Trần Thất Phu kiếm pháp là hắn tung hoành Tây Nam biên thủy hơn 10 năm, theo trong núi thây biển máu ma luyện mà ra, đại khai đại hợp, hùng hồn bá đạo. Mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, cuốn lên khí lưu đem mặt đất tản mát quân cờ đều thổi đến lăn lộn không ngớt, trực chỉ Hoắc Thiên Hùng quanh thân yếu hại. Mà Hoắc Thiên Hùng chính vào thanh niên, khí lực dồi dào, bản lĩnh càng là đạt được Trần Thất Phu thân truyền, thanh xuất vu lam. Kiếm pháp của hắn càng thêm tàn nhẫn xảo trá, vứt bỏ tất cả màu sắc rực rỡ chiêu thức, mỗi một kiếm đều lộ ra một cỗ không để lối thoát điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hai người từng là tên là phụ tử, thực là thầy trò người thân nhất, đối lẫn nhau kiếm lộ, quen thuộc, thậm chí hơi thở tiếp theo tiết tấu đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này, ngày xưa dốc lòng dạy bảo cùng khắc nghiệt luật bàn, đều biến thành chí mạng nhất chém giết. Đốt, làm, bang. Binh khí va chạm hỏa hoa tại mờ tối gian phòng bên trong không ngừng bắn tung tóe, kiếm khí bốn phía, đem trong thư phòng quý báo gỗ tử đạn cái bàn, chất đầy binh pháp giá sách chém vào đến mảnh gỗ vụn bay tứ tung, trang giấy mạn thiên phi vũ, dường như rơi ra một trận màu trắng tuyết. Lâm Trần quanh tay, đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh. Kịch đấu trọn vẹn hơn 10 hiệp, Trần Thất Phu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn dù sao tuổi tác đã cao, trên thân lại có giao tình tổn thương chưa lành, vừa rồi kia cố thịnh nội chi khí chống đỡ lấy hắn đấu với Hoắc Thiên Hùng lực lượng ngang nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thô trọng tiếng hít thở đã không cách nào che giấu, huy kiếm tốc độ cùng lực đạo cũng rõ ràng chậm lại. Hoắc Thiên Hùng bén nhạy bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở. Hắn trong mắt lóe lên một tia như dã thú nhe răng cười, giả thoáng một chiêu làm cho Trần Thất Phu về kiếm đó đỡ, sau đó đột nhiên biến chiêu, thân kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ giáng Trần Thất Phu kiếm tích lướt qua, chôi kiếm hung hăng đâm vào Trần Thất Phu trên cổ tay. Trần Thất Phu bị đau, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Chính là trong chớp nhoáng này trì trệ, Hoắc Thiên Hùng đã lấn người mà lên, thu kiếm biến trường vị chân, một cái ẩn chứa toàn thân lực đạo va tâm cước, rắn rắn chắc chắc đá vào Trần Thất Phu ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm, Trần Thất Phu chỉ cảm thấy ngực dường như bị công thành truy đập trúng, vốn là có tổn thương lồng ngực truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau lảo đảo rút lui, nặng nghề thân thể đụng ngã lăn sau lưng bàn cờ, hai màu trắng đen ngọc thạch quân cờ rơi đầy đất, đinh đương rung động, giống như là vì trận này bi kịch tấu vang lên âm cuối. Hắn cũng nhịn không được nữa, vì một gối xuống trên mặt đất, không thể không đem trường kiếm cắm vào sàn nhà, mới miễn cưỡng ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn tràn ra, theo tái nhợt sợi râu giọt rơi xuống đất, nhuộm đỏ tản mát quân cờ. Nghĩa phụ, người già rồi. Hoắc Thiên Hùng cũng không lập tức truy kích, hắn cầm kiếm mà đứng, dùng một loại thái độ bề trên nhìn xuống chính mình giữa phụ, khắp khuôn mặt là người thắng lãnh khốc cùng không che giấu chút nào đùa cợt. Thời đại của ngươi nên đi qua. Trần Thất Phu kịch liệt thở hào hẹn, hắn ngẩng đầu, cặp kia từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt hổ trong mắt, giờ phút này tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng một tia thật sâu mỏi mệt. Hoắc Thiên Hùng hưởng thụ lấy loại này đem ngày xưa cao cao tại thượng quyền uy giẫm tại dưới chân khoái cảm, hắn cười lạnh, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Lâm Trần. Hiện tại nên đến với ngươi, đại phụng trạng nguyên lang, Trấn Quốc công phụ quý khách. Thanh âm của hắn tràn đầy mèo hí chuột giống như trêu tức. Đứng tại Lâm Trần bên cạnh thân triệu hổ, giờ phút này thấy Hoắc Thiên Hùng đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Trần, hắn rốt cuộc kìm nén không được, trầm thấp gào thét một tiếng, cầm bên hông bội đao liền muốn như mãnh hổ giống như nhào tới trước. Lùi ra. Lâm Trần lại chỉ là nhẹ nhàng ngẩng lên tay, liền ngăn cản hắn. Động tác hơi hợt, thanh âm cũng bình thản không gợn sóng. Công tử. Triệu Hổ bước chân dừng lại, hắn không hiểu quay đầu nhìn xem Lâm Trần, hạ giọng vội la lên, "Công tử, cái này phản tặc võ công cao cường, nhường thuộc hạ đến." Lâm Trần thần sắc bình tĩnh phải có chút đáng sợ, "Ta nói, để cho ta tới." Giọng nói kia bên trong có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu Hổ mặc dù trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng đối Lâm Trần mệnh lệnh sớm đã tạo thành bản năng giống như phục tùng, chỉ có thể cắn răng lui về phía sau một bước, nhưng toàn thân cơ bắp vẫn như cũ căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối tất cả biến cố. Chương 969, sẽ có hay không có lừa dối? Chương 969, sẽ có hay không có lừa dối? Hoắc Thiên Hùng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, liền kiếm trong tay đều tại run nhẹ nhẹ. Để cho ta tới. Ha 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 ha. Lâm Trần a Lâm Trần, ngươi một cái tay trói gà không chặt nhị thế tổ, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất của luôn. Ta thừa nhận ngươi mưu kế hơn người, nhưng nơi này là dựa vào nắm đấm cùng đao kiếm chỗ nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì? Và ngươi cây kia có thể viết cẩm tú văn chương cán bút đến đâm chết ta sao? Hắn từng bước một ép tới gần Lâm Trần, trên mặt vẻ trào phúng càng thêm dày đặc, trong ánh mắt tràn đầy đối văn nhân xem thường cũng khinh thường. Cũng được, nhân vật như ngươi, nếu là trưởng thành, đúng là ta bá cầu quốc tâm phúc đại hoạn. Hôm nay có thể ở chỗ này đưa ngươi cùng nhau trừ khử, cũng coi là vì ta tương lai vương vị dọn sạch một cái chướng ngại. Giết ngươi đại phụ này quốc sư, nội các thủ phụ, chắc hẳn quốc chủ sẽ cho ta càng nhiều ban thưởng. Hắn giơ trường kiếm lên, mũi kiếm trực chỉ Lâm Trần mi tâm, cười gần nói, nhớ kỹ, tiếp sau đầu thai, đừng chỉ đọc sách, muốn học võ. Không phải Lâm Trần chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một người chết. Sau đó, tại Hoắc Thiên Hùng tràn ngập ánh mắt đùa cợt bên trong, hắn chậm rãi từ rộng thùng thình trong tay áo móc ra một cái màu đen, tạo hình kỳ lạ kim loại vật. Vật kia không lớn, lại tản ra một loại băng lãnh, không thuộc về thời đại này khí tức. Hoắc Thiên Hùng con ngươi có hơi hơi co lại, hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nhưng trong lòng bản năng dâng lên một câu nguy cơ chí mạng cảm giác. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, phanh! Một tiếng cùng đao kiếm va chạm hoàn toàn khác biệt, đột ngột mà vang dội nổ đùng, đung nhiên trong thư phòng nổ vang. Thanh âm cực lớn, thậm chí lấn át ngoài cửa sổ lôi minh. Hoắc Thiên Hùng tiếng cười càn rỡ, trên mặt hắn biểu lộ tại thời khắc này hoàn toàn đông lại. Hắn khó có thể tin, cứng ngắc mà cúi thấp đầu, vươn tay che cổ họng của mình, một cái lô máu xuất hiện, máu tươi đang chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều đánh tới, trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả khí lực cùng thần trí. Sinh cơ đang theo nóng hổi máu tươi phi tốc trôi qua. Lâm Trần chậm rãi thả ra trong tay vẫn đang phát tán ra mùi khói thuốc súng súng hơi, đối với còn đang liều lĩnh khói xanh lượn lờ xuống miệng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, phảng phất tại phủi nhẹ một cái tác phẩm nghệ thuật bên trên cho bụi. Người Hoắc Thiên Hùng miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi ống bệ giống như tiếng vang, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hoang mang cùng mở mịt, dường như đến chết cũng không rõ ràng chính mình là thế nào bại. Cuối cùng, hắn thân hình cao lớn mang theo đầy ngập giá vọng, nặng nề mà hướng về sau ngã xuống, nện trên sàn nhà, không tiếng thở nữa. Lâm Trần nhìn xem hắn chết không nhắm mắt thi thể, ánh mắt không có một tia gợn sóng, lạnh nhạt nói, ngươi chết thì chết tại quá nhiều lời. Trong thư phòng khôi phục yên tĩnh như chết, trong không khí chỉ còn lại nồng đậm gây mũi mùi khói thuốc súng cùng làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Quốc công gia Lâm Trần thu hồi tay súng, bước nhanh đi tới bên người Trần Thất Phu, đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên, nơi này giao cho ta, ngài về trước nội đường nghỉ ngơi, xử lý một chút vết thương. Trần Thất Phu nhìn xem chính mình tự tay nuôi lớn, nhưng lại tự tay phản bội nghĩa tử của mình thi thể, thần sắc vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có bi ai, có thất vọng, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thê lương thở dài. Hắn nhẹ gật đầu, tùy ý thân binh đem hắn đỡ xuống dưới. Lâm Trần không lại trì hoãn một lát, trên mặt hắn bình tĩnh trong nháy mắt bị một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm thay thế. Lúc này quay người đối Triệu Hổ hạ đạt liên tiếp vô cùng rõ ràng mệnh lệnh. Triệu Hổ, nghe lệnh. Có thuộc hạ. Triệu Hổ một cái giật mình, lập tức ôm quyền đồng ý thứ nhất, lập tức mang một đội bạch hổ doanh thân binh, dựa theo ta cho lúc trước ngươi danh sách, đem thành nội tất cả Hoắc Thiên Hùng đồng đảng, bá cầu quốc gián điệp, có một cái tính một cái, toàn bộ bắt lại cho ta. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thứ hai, lập tức truyền ta tướng lệnh, điều động trong thành quân phòng giữ, phân phó các nơi lửa điểm cứu hỏa, đồng thời phong tỏa tất cả đường đi, ổn định trong thành trật tự, trấn an bách tính. Nếu có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu nôn hoặc chúng người, giống nhau giết chết bất luận tội. Là, công tử. Triệu Hổ ầm vang đồng ý, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt, lập tức lĩnh mệnh, như gió lốc liền xông ra ngoài. Lâm Trần ánh mắt biến băng lãnh mà sắc bén, hắn làm sửa lại một chút bị khói lửa tiêm nhiễm áo bào, bước nhanh ra ngoài đi đến, trầm ổn hữu lực thanh âm truyền khắp toàn bộ tướng soái phủ, truyền ta tướng lệnh, bạch hổ doanh còn thừa tướng sĩ, giáp bất ly thân, đao không rời tay, theo ta thân phó đầu tướng. Thương Châu thành bên ngoài, mưa to mưa lớn, giữa thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi. Bá cầu quốc đại tướng Ni Mã Tùng Tán đang xuất lĩnh lấy một chi 5000 người tinh nhuệ kỵ binh, như là một đám ẩn nút sói đói, tiềm phục tại khoảng cách thành Tây Môn vài dặm bên ngoài một mảnh ngũ bùn trong rừng cây. Chiến mã bất an đào lấy móng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia tại màn mưa bên trong lộ ra nguy nga mà trầm mặc lớn đại thành trì. Tướng quân, cái này đều giờ gì? Trong thành lửa đều đốt đi một nén nhang, Hoắc Thiên Hùng bên kia thế nào còn không có động tĩnh? Bên cạnh hắn một gã phó tướng thấp thỏm, có chút nôn nóng lau mặt một cái bên trên nước mưa, nhịn không được hỏi. Dựa theo quyết định, thành nội ánh lửa ngút trời làm hiệu, hiện tại hẳn là bọn hắn mở cửa thành ra thời cơ tốt nhất. Ni Mã Tùng Tán cau mày, đao khắc giống như khắp khuôn mặt là ngưng trọng, trong lòng cũng tràn đầy lo nghĩ. Hắn thân kinh bách chiến, trực giác nói cho hắn biết chuyện có chút không đúng. Thành nội ánh lửa mặc dù nhiều, nhưng dường như cũng không có tạo thành chân chính hỗn loạn, ngược lại lộ ra một cỗ quỷ dị chưa phát. Càng quan trọng hơn là, trên đầu thành quân coi giữ, tại màn mưa bên trong lờ mờ, nhưng như cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chút nào nửa phần thư giãn hoặc hỗn loạn dấu hiệu. Sẽ có hay không có lừa dối? Một tên khác càng thêm lớn tuổi tướng quân cảnh giác nói rằng, đại phụ quân mặc dù yếu đuối, nhưng này Trần Thất Phu dụng binh lão đạo, chúng ta không thể không phòng. Huống chi, còn có một kinh sư qua lâm trần, nghe nói người này quỷ kế đa đoan. Ni Mã Tùng Tán nhất thời cũng đắn đo bất định, trong lòng tiên nhân giao chiến, là Hoắc Thiên Hùng thất bại, vẫn là đây là một cái mồi nhử. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi ngột ngạt mà kéo dài cách âm thanh, dường như cự thú đang rên rỉ. Chúng người tinh thần đột nhiên chấn động, cùng nhau hướng phía hướng cửa thành nhìn lại. Chỉ thấy tại mưa to bên trong, Thương Châu thành phía tây kia phiến lủng thành cửa thành, vậy mà thật tại một hồi rợn người tiếng vang bên trong, từ từ mở ra. Mở, thành cửa mở. Phó tướng Tháp Thập lập tức vui mừng quá đỗi, kích động hô: "Tướng quân, khẳng định là Hoắc Thiên Hùng thành công. Chúng ta nhanh giết đi vào đi." Thừa dịp bọn hắn thành nội đại loạn, một lần hành động cầm xuống Thương Châu. Nhưng mà, trong lòng Ni Mã Tùng Tán bất an lại không giảm, trái lại còn tăng, càng thêm mạnh mẽ. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ mở cái này ngoại tầng ủng thành môn, mà không ra bên trong chủ thành môn? Cái này không hợp với lẽ thường. Ủng thành, ủng thành. Danh tự này bản thân liền đại biểu cho cả bẫy. Hắn suy đi nghĩ lại, chung quy là nhiều năm cẩn thận vượt trên tiến công lập nghiệp khát vọng. Hắn chỉ vào bên người cái kia hớn hở ra mặt phó tướng Tháp Thập, trầm giọng hạ lệnh: "Tháp Thập, ngươi dẫn theo 1000 tiên phong, đi vào trước thăm dò một chút. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là khống chế lại cửa thành, không cần liều lĩnh. Chờ ta chủ lực đại quân xác nhận sau khi an toàn, lại đi đuổi theo." Chương 970, ngươi để cho ta lui binh. Chương 970, ngươi để cho ta lui binh. "Là, tướng quân." Tháp Thập mặc dù cảm thấy tướng quân quá mức cẩn thận, nhưng quân lệnh như núi, hắn hưng phấn linh mệnh, không kịp chờ đợi vung lên roi ngựa, nghiêm nghị hét to: "Tiên phong doanh các dũng sĩ, theo ta sông!" Cái thứ nhất xông vào Thương Châu, thưởng hoàng kim trăm lượng, mỹ nữ 10 người. Trong thưởng phía dưới, 1000 bá cầu kỵ binh như là xuất lồng mãnh hổ, phát ra một hồi chấn thiên chu lên, cuốn lên đẩy trời bùng não, hướng phía kia mở rộng cửa thành chạy như điên. 1000 kỵ binh gót sắt rất nhanh liền bọt vào ủng thành bên trong. Bọn hắn nhìn thấy trên tường thành đứng đấy, tựa hồ cũng là mặc đại phục quân phục người một nhà, thậm chí còn có người đang luống cuống tay chân hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi, giống như là tại tiếp ứng bọn hắn. Tháp Thập chờ trong lòng người cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một ngựa xông vào ủng thành trong nháy mắt, phía sau bọn họ kia phiến nặng nề ủng thành đại môn, lại mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, đột nhiên quan bế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Ủng thành tại thời khắc này hoàn toàn biến thành một tòa ngăn cách, kín không kẽ hở tử vong lồng giam. Tháp Thập trong lòng hoảng hốt, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi, thê lương hét lớn: "Không tốt, là cạm bẫy!" Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, chỉ thấy cao cao trên tường thành, một cái thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi, tại một đám giáp trụ tươi sáng tướng sĩ chen chúc hạ, chậm rãi đi ra. Trong tay hắn không có đao kiếm, chỉ có một thanh thanh lịch quạt xếp, thân ảnh của hắn lại so bất kỳ cầm trong tay thần binh mãnh tướng đều càng có cảm giác áp bách. Tại phía sau hắn, vô số cung tiễn thủ tại từng tiếng hiệu lệnh hạ, dương cung cài tên, lạnh lẽo mũi tên tại âm trầm sắc trời hạ hiện ra sâu kín tử vong hàn quang, lít nha lít nhít, trực chỉ ủng thành bên trong. Người kia chính là Lâm Trần. Hắn nhìn xem ủng thành bên trong đã loạn cả một đoàn, thất kinh bá cầu binh sĩ, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh, giống như tử thần độ cong. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. "Bán tên!" Ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Hiu 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 hiu. Dây đặc mưa tên, phản phất là tự cửu thiên chi thượng hạ xuống màu đen lưới hái tử thần, mang theo xé rách không khí rít lên, che khuất bầu trời giống như chút xuống. Ủng thành bên trong, không gian nhỏ hẹp, bọn kỵ binh chen là một đoàn, căn bản không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt trở thành địa sống. Tiếng kêu thảm thiết tê lương, tuyệt vọng ai tiếng kêu rên, chiến mã chúng tên sau tiếng rên rỉ, trong nháy mắt vang lên liên miên, lớn át chân trời tiếng sấm. Máu tươi tại nước mưa cọ rửa hạ, thành từng đạo tinh hồng dòng suối, cấp tốc nhuộm đỏ cả tòa ủng thành mặt đất, tạo thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình nhân gian địa ngục. Ngoài thành, Ni Mã Tùng Tán nghe ủng thành bên trong truyền đến, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trơ mắt nhìn xem chính mình 1000 tinh nhuệ tại dày đặc mưa tên bên trong bị tàn sát hầu như không còn, tức giận đến hai mắt muốn nước, cương nha cắn nát. "Lâm Trần, Trần Thất Phu, ta Ni Mã Tùng Tán cùng các ngươi không đội trời chung." Hắn biết, cái này đã là một cái từ đầu đến đuôi, vì hắn đo thân mà làm cả bẫy. Nhưng mà, đối mặt cao lớn kiên cố tường thành cùng có chuẩn bị mà đến quân coi giữ, hắn ngoại trừ vô năng cùng nộ, không còn cách nào khác. "Rút lui, toàn quân rút lui." Ni Mã Tùng Tán phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gầm thét, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra đạo mệnh lệnh này, chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh, xuất lĩnh lấy còn lại binh mã, như là chó nhà có tang đồng dạng, chật vật lui vào mênh mông màn mưa bên trong. Trên tường thành, Lâm Trần đón gió mưa, lạnh lùng nhìn xem quân địch đi xa thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Bá cầu quốc chủ xoáy trong đại trướng, không khí ngột ngạt đến dường như có thể chảy ra nước. Xoáy án bị một cước đạp té xuống đất, địa đồ, lệnh tiễn cùng chén rượu rơi là tả trên đất, hỗn hợp có nước bùn, một mảnh hỗn độn. Ni Mã Tùng Tán giống một đầu bị vây ở trong lồng phẫn nộ hùng sư, đi qua đi lại, trên người hắn kiên cố áo giáp theo động tác của hắn phát ra kéo kẹt tiếng vang, mỗi một lần quay người đều mang một cỗ nồng đậm sát khí. "Lâm Trần, Trần Thất Phu, ta chắc chắn hai người các ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn đột nhiên dừng bước lại, một quyền nện ở doanh trướng lập trụ bên trên, chấn động đến toàn bộ doanh trướng đều đang run rẩy. Ngoài trướng, các thân binh câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Trong trướng mấy tên bá cầu tướng lĩnh cũng là ủ rũ, hai mặt nhìn nhau, không người dám ở thời điểm này đi rủi ro. Ủng thành chiến dịch, bọn hắn mặc dù chỉ tổn thất 1000 tiên phong, nhưng sĩ khí bên trên đả kích lại là có tính chất hủy diệt. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay tập kích bất ngờ, kết quả lại trở thành một trận bị thiết kế tỉ mỉ đổ sát, cái này khiến luôn luôn tự phụ bá cầu tinh nhuệ cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. "Tướng quân, hiện tại bây giờ nên làm gì?" Rốt cục, Một cái tư lịch nhất cạn tướng lĩnh chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt, kiên trì mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thân ảnh. Ni Mã Tùng Tán hai mắt đỏ ngầu, cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm khàn giọng mà quát, "Khổng tiên sinh, ngươi xưa nay túc trí đam mưu, ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Hoắc Thiên Hùng chết, nội ứng không có, Thương Châu thành đã là bền chắc như thép, chúng ta còn thế nào đánh? Đối mặt Ni Mã Tùng Tán lửa giận, Khổng Minh Phi trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi đứng người lên, đầu tiên là túi người đem tấm kia dính đầy nước bùn bản đồ quân sự nhặt lên, tỉ mỉ lau sạch sẽ, một lần nữa trải tại một trương bản con bên trên, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Tướng quân bất giận, thắng bại là chuyện thường binh ra, một lần nhỏ áp chế, không đủ để lung lay quân ta căn cơ. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng trong trướng trung tướng, tiếp tục nói, dưới mắt tình huống đã rất rõ lãng. Thứ nhất, nội ứng của chúng ta kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, Hoắc Thiên Hùng đã chết, chúng ta đã mất đi nội ứng ngoại hợp khả năng. Thứ hai, Thương Châu thành tất nhiên nhưng đã tăng cường đề phòng, cường công tuyệt không phải thượng sách. Thứ ba, Lâm Trần người này, tâm tư kín đáo, chuyên dùng kim mưu, hắn đã thiết hạ ủng thành kế sách, đã nói lên hắn đối với chúng ta động tĩnh rõ như lòng bàn tay, gián điệp hoàn toàn bại lộ. Tổng hợp đến xem, quân ta đã mất tiên cơ, như tiếp tục đóng quân tại Kiên giới thành, lương thảo tiêu hao việc nhỏ, một khi bị đại phụng còn lại viện quân vây kín, thì quân ta nguy rồi. Khổng Minh Phi dương mắt, nhìn xem Ni Mã Tùng Tán, phun ra hai chữ, lui binh. Không được. Ni Mã Tùng Tán cơ hồ là gầm thét cắt ngang hắn, hắn một thanh nắm chặt Khổng Minh Phi cổ áo, hai mắt trừng trừng, giống như hổ điên, lui. Ngươi để cho ta lui. Ta xuất lĩnh 5 vạn bá cầu quốc tinh nhuệ nhất dũng sĩ, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, tập công chưa lập, tổn binh hào tướng, ngươi bây giờ để cho ta giống con chó như thế cụp đuôi chạy trở về. Hắn buông tay ra, nhưng cảm xúc lại càng thêm kích động, thanh âm vang vọng toàn bộ doanh trướng, ta thế nào hướng quốc chủ bàn giao? Thế nào hướng bá cầu quốc con dân bàn giao? Ta Ni Mã Tùng Tán mặt đặt ở nơi nào? Huống chi, Tây Bực chư quốc, mấy chục cái thế lực lớn nhỏ, đều tại mở to hai mắt xem chúng ta. Xem chúng ta cùng phía Nam quái vật khổng lồ này lần đầu tiên giao phong. Chương 971, toàn quân xuất chinh, quyết nhất tử chiến. Chương 971, toàn quân xuất chinh, quyết nhất tử chiến. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng áp lực lớn, một trận, chúng ta thắng, Tây Bực các quốc gia liền sẽ hoàn toàn đảo hướng chúng ta, phụng ta bá cầu vi tôn, cộng đồng từng bước xâm chiếm đại phụng cục thịt béo này. Có thể nếu là chúng ta thua, xám xịt lui về, bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta bá cầu quốc cũng không gì hơn cái này, đại phụng vẫn như cũng là cái kia không thể chiến thắng thiên triều. Bọn hắn liền sẽ tiếp tục đung đưa không ngừng, thậm chí một lần nữa đảo hướng đại phụng. Cái này không chỉ là một trận trên quân sự thắng bại, càng là quyết định ta bá cầu quốc tương lai trăm năm quốc vận quốc chiến. Vô luận như thế nào, cũng không thể lui. Ít ra, muốn cùng kia Lâm Trần đường đường chính chính đánh một trận, thắng khả năng lui. Một phen hùng xong, mẹ nó Tùng Tán kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực không ngừng chập trùng. Trong trướng các tướng lĩnh cũng bị hắn lời nói này khơi dậy huyết tính, nhao nhao phụ họa. Tướng quân nói đúng, không thể lui. Bá cầu của chúng ta dũng sĩ, không có không đánh mà lui thứ hèn nhát. Khổng Minh Phi lặng lặng chờ hắn nói xong, tùy ý nước bọt phun tại trên mặt mình, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn làm sửa lại một chút bị bắt níu cổ áo, lạnh nhạt nói, tướng quân lo lắng, minh bay minh bạch. Đã không thể lui, vậy cũng chỉ có thể cải biến sách lược, bước Lâm Trần cùng chúng ta quyết chiến. Hắn đi tới địa đồ trước, ngón tay tại Liên Miên Bất Tuyệt quần sơn phía trên vẽ một vòng tròn. Đã mạnh công không được, chúng ta liền đổi bị động làm chủ động. Truyền lệnh toàn quân, nổ trại triệt thoái phía sau 30 dặm, tiến vào tây nam mảnh này trong núi sâu, tại Trướng Vân Sơn một vùng hạ trại. Trướng Vân Sơn, một gã tướng lĩnh cao mày nói, tiên sinh, chỗ kia núi cao rừng rậm, trướng khí tràn ngập. Khổng Minh Phi mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ vững vàng và mang, chính là muốn như thế. Thứ nhất, Trướng Vân Sơn địa thế phức tạp, đường núi gập ghềnh, cây rừng rậm rạp, Lâm Trần dựa vào làm trọng đại pháo ở nơi đó căn bản là không có cách triển khai, cũng không cách nào vận chuyển, tương đương tự phế võ công. Kể từ đó, hắn ưu thế lớn nhất liền không còn sót lại chút gì. Thứ hai, một khi chúng ta tiến vào thâm sơn, tựa như cá nhập biển cả, chúng ta có thể lập tức phái người đi liên lạc Sa Ma Kha cùng với khắp tất cả phản loạn thổ ti bộ lạc, nói cho bọn hắn, Hoắc Thiên Hùng mặc dù bại, nhưng chúng ta chủ lực còn tại, chỉ cần bọn hắn bằng lòng khởi binh hưởng, cùng ta quân hội hợp, đến lúc đó chúng ta số đường đại quân hợp binh một chỗ, tổng binh lực đem mấy lần tại Thương Châu quân coi giữ. Binh nhiều tướng mạnh, quân tâm có thể dùng, phần thắng tự nhiên là lớn. Hắn dừng đống nhiên, nhấn mạnh, nói ra kế hoạch hạch tâm nhất một chút, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đất Tây Nam, mưa hạ gấp rút. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, quyết chiến này, nhất định phải lựa chọn một cái mưa to chi thiên. Mưa rào xối xả, Lâm Trần trong quân những cái kia lửa súng, hỏa pháo thuốc nổ tất nhiên bị ẩm, đến lúc đó, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo súng đạn bộ đội, chính là một đống vô dụng tiêu hỏa côn. Mà ta bá cầu dũng sĩ loan đao cùng kỵ sạng, chính là trên vùng đất này chân chính chúa tể. Thiên thời, địa lợi, người cùng, ba đều có. Lo gì đại sự không thành. Nghe xong Khổng Minh Phi lần này tường tận phân tích, trong trướng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả tướng lĩnh trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Ni Mã Tùng Tán lửa giận trong lồng ngực cũng dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại băng lãnh quyết đoán. Hắn nhìn lấy địa đồ bên trên trướng Vân Sơn, dường như đã thấy Lâm Trần đại quân tại nước mưa vũng bùn bên trong thảm bại cảnh tượng. Tốt. Liên theo tiên sinh kế sách, hắn một quyền nện ở kỳ án bên trên, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, lập tức nổ trại, hướng trướng Vân Sơn xuất phát. Mặt khác, phái ra tất cả người mang tin tức đi liên lạc những cái kia thổ ti đầu lĩnh, nói cho bọn hắn, ai có thể gỡ xuống Lâm Trần trên cổ đầu người, ta bảo đảm hắn làm mới Tây Nam Vương. Cùng lúc đó, Thương Châu thành, Trấn Quốc công phủ. Trải qua một đêm tiêu diệt toàn bộ cùng chỉnh đốn, thành nội hỗn loạn đã hoàn toàn lắng lại. Hoắc Thiên Hùng vây cánh bị một mẹ hút gọn, hỏa hoạn cũng bị dập tắt, trừ không khí bên trong còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi khét lẹn, tất cả dường như lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng tất cả mọi người biết, đại chiến vừa mới bắt đầu. Lâm Trần đứng tại soái phủ đại đường, mắt sáng như đuốc. Hắn phái ra mấy chục đội trinh sát đã lần lượt trở về, mang về bá cầu đại quân mới nhất động tĩnh. Báo. Một gã trinh sát toàn thân nước bùn xông vào đại đường, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, khởi bẩm Lâm đại nhân, đã xác minh bá cầu đại quân chủ lực đang hướng Trướng Vân Sơn địa khu tập kết cắm trại. Trướng Vân Sơn Lâm Trần đầu ngón tay tại trên địa đồ vị trí kia nhẹ nhàng điểm một cái, khóe miệng không khỏi hiện ra một vẻ ý cười. Hắn mừng rỡ, mạnh xoay người, đối đường hạ chúng tướng hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, tất cả phó tướng trở lên tướng lĩnh, lập tức đến soái phủ nghị sự. Rất nhanh, soái phủ trong hành lang liền đứng đầy thần sắc trang nghiêm tướng lĩnh. Trần Anh, Trần Vũ cùng Trần Kiêu huynh đệ thình lình xuất hiện, ngay cả vừa mới đổi qua thuốc, sắc mặt còn có chút tái nhợt Trần Thất Phu, cũng hất lên một cái ngoại bào, tại chủ bị dự tính. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lâm Trần, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Lâm Trần ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, chư vị, bá cầu đại quân tung tích đã tìm được. Ta quyết định, không chờ bọn họ chỉnh đốn hoàn tất, lập tức điểm đủ binh mã, toàn quân xuất chinh, cùng bá cầu quân tại Trướng Vân Sơn, quyết nhất tử chiến. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Cái gì? Chủ động xuất kích? Lâm đại nhân, tuyệt đối không thể a. Cơ hồ tất cả tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra cả kinh thất sắc chi tình, nhao nhao mở miệng khuyên can. Một gã tóc trắng xóa lao tướng dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay nói, Lâm đại nhân, mặt tướng coi là cử động lần này không ổn. Kia Trướng Vân Sơn, núi cao rừng rậm, đường núi chật hẹp, quân ta lương thảo đổ quân đu, nhất là áo đen đại pháo, căn bản là không có cách vận đi vào. Nếu không có hỏa pháo chi lợi, quân ta chiến lực đem giảm mất đi nhiều a. Một tên khác quen thuộc địa lý tướng lĩnh cũng đội vàng nói bổ sung, đúng vậy a, đại nhân. Trướng Vân Sơn bên trong trướng khí hoành hành, độc trùng rắn kiến khắp nơi đều có, như tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ không chờ giao chiến, liền bị kia ác liệt hoàn cảnh hao tổn hơn phân nửa binh lực. Đây là binh gia tối kỵ. Trần Anh cũng không nhịn được tiến lên một bước, nhìn về phía Lâm Trần, lại nhìn một chút chính mình phụ thân, vội vàng nói, Lâm Minh. Ni Mã Tùng Tán lựa chọn tại loại địa phương kia hạ trại, rõ ràng chính là muốn tránh quân ta súng đạn trường, dù quân ta tiến vào bất lợi địa hình quyết chiến. Chúng ta nếu là chủ động xuất kích, chẳng phải là chính giữa hắn ý muốn. Xin Lâm Minh nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, đường hạ phản đối thanh âm nổi lên một phía. Trần Thất Phu một mực trầm mặc không nói, giờ phút này cũng rốt cục nhíu mày, hắn nhìn xem Lâm Trần, trầm giọng nói rằng, Lâm Trần, trước ngươi tại Bắc Cảnh cùng Thảo Nguyên Man tộc giao chiến, chiến công hiển hách, chắc hẳn am hiểu sâu binh pháp, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chọn đất mà chiến, càng là dụng binh chi yếu quyết. Trướng Vân Sơn địa hình, hoàn toàn chính xác không thích hợp đại quân ta quyết chiến, điểm này, bọn hắn nói đều có lý. Đối mặt cơ hồ tất cả mọi người phản đối, Lâm Trần trên mặt nhưng thủy chung treo một tia đã tính trước mỉm cười. Hắn đợi đến đám người thanh âm dần dần nghỉ, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, các vị tướng quân lời nói, câu câu đều có lý. Núi cao rừng rậm, đại pháo khó đi. Trướng khí tràn ngập, không quen khí hậu. Những vấn đề này, ta đều đã nghĩ đến. Chương 972, binh pháp nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 972, binh pháp nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, mà ta dám đoán chắc, bá cầu quốc Ni Mã Tùng Tán cùng hắn mưu sĩ, cũng chính là nghĩ như vậy. Bọn hắn coi là, chỉ cần trốn vào kia phiến rừng sâu núi thẳm bên trong, liền có thể phế bỏ quân ta ỷ trượng lớn nhất, liền có thể đem chúng ta kéo vào bọn hắn quen thuộc tiết tấu. Cái này rất tốt. Đối ta mà nói, Lâm Trần ánh mắt đảo qua trên bản đồ Trướng Vân Sơn, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ cần có thể tìm tới bá cầu người doanh địa, cái này như vậy đủ rồi. Lời này nhường ở đây tất cả tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Thất Phu thật sâu nhìn Lâm Trần một cái, hắn theo người trẻ tuổi này trong ánh mắt, thấy được một loại viễn siêu thường nhân tự tin cùng nhu đồ. Hắn chậm rãi đứng người lên, nói với Lâm Trần, Lâm Trần, ngươi theo ta tới nội đường đến. Là, quốc công gia. Tại chúng tướng hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, Lâm Trần đi theo Trần Thất Phu tiến vào phía sau thư phòng. Không có ai biết hai người ở bên trong đã nói những gì, chỉ biết là qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, làm hai người một lần nữa đi tới lúc, Trần Thất Phu nguyên bản khóa chặt lông mày đã hoàn toàn giãn ra, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có kiên quyết cùng tín nhiệm. Hắn đi đến trong hành lang, vẫn nhìn chính mình mang theo nửa đời người các bộ hạ, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, ra lệnh, chuyển ta tướng lệnh. Tất cả tướng lĩnh trong lòng run lên, cùng nhau ôm quyền không người. Tự lập tức lên, Thương Châu thành tất cả phòng ngự, quân vụ đều do Lâm đại nhân một người quan sát quyết đoán. Bất luận kẻ nào, không được sai sót, không được chất vấn. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Trần Thất Phu thanh âm tại trong hành lang tiếng vọng, nói năng có khí phách. Toàn quân trên dưới, lập tức chỉnh bị, nghe theo Lâm đại nhân hiệu lệnh, chuẩn bị xuất chinh. Những tướng lĩnh kia tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn không thể nào hiểu được, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho luôn luôn dụng binh vững vàng quốc công gia, làm ra lớn mật như thế thậm chí có chút mạo hiểm quyết định. Nhưng quân lệnh như núi, dù có mọi loại không hiểu, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng kêu lên đồng ý, mặt tướng. Tuân mệnh. Sau 3 ngày, đại quân xuất phát. Thương Châu thành bách tính, tự động đứng đầy hai bên đường phố, yên lặng vì chi này xuất trình quân đội tiến đưa. Bọn hắn nhìn xem kia mặt theo lên Lâm chữ xoáy kỳ, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng kính sợ. Chính là cái này đến từ kinh sư người trẻ tuổi, tại trong thời gian thật ngắn, đầu tiên là ổn định giá lương thực, lại là lắng lại nội loạn, bây giờ càng là muốn chủ động xuất kích, đi nên chiến bá cầu đại quân. Đại quân một đường hướng tây, tinh kỳ pháp phối kéo dài vài dặm, nhưng mà càng đến gần Trướng Vân Sơn, con đường liền càng là gập ghềnh khó đi. Quan đạo sớm đã biến mất, thay vào đó là trơn ướt vũng bùn đường núi, hai bên là che khuất bầu trời nguyên thủy rừng cây, trong không khí tràn ngập một cỗ cỏ cây hư thối cùng ẩm ướt đất hỗn hợp đặc thù khí vị. Lâm Trần cùng Trần Anh ngang nhau mà đi, rìm ngựa đứng ở một chỗ dốc cao bên trên, ngắm nhìn nơi xa tòa kia như là phủ phục cự thú giống như bao phủ tại trong mây mù dãy núi. Đó chính là Trướng Vân Sơn, thế núi hiểm trở, mây mù lượn lờ, lộ ra một cỗ người sống chớ tiến nguyên thủy cùng thần bí. Lâm Minh, ngươi nhìn Trần Anh chỉ về đằng trước, cao mày, nơi đây địa thế chật hẹp, hai bên sơn lâm dày đặc, nếu là quân địch ở đây thiết hạ mai phục, quân ta trước sau đều khó khăn, rất dễ bị động. Hơn nữa càng đi vào trong, chứng khí càng nặng, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, thật sự là nan đề. Lâm Trần cẩn thận quan sát đến chung quanh địa hình, roi ngựa trong tay thỉnh thoảng lại chỉ điểm lấy. Trần Minh không cần lo lắng. Ni Mã Tùng Tán là người thông minh, cũng là cực kỳ tự phụ người. Hắn đã lựa chọn tại Trướng Vân Sơn chỗ sâu hạ trại, chính là muốn buộc chúng ta tiến vào hắn dự thiết chiến trường, cùng chúng ta tiến hành một trận hắn am hiểu nhất vùng núi rừng cây chiến. Cho nên, tại trước khi quyết chiến, hắn sẽ không ở loại địa phương này lãng phí binh lực làm cái gì tiểu động tác, vậy sẽ chỉ đánh cọ động rắn. Hắn đem roi ngựa chỉ hướng dãy núi dưới chân, một mảnh đối lập khoáng đạt, lưng tựa một chỗ vách đá thung lũng. Chúng ta liền đem đại doanh an ở nơi đó. Nơi đó? Trần Anh sững sờ, lưng tựa vách núi, chẳng phải là tự ngăn đường lui, thành binh pháp bên trong tử địa. Binh pháp nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Lâm Trần mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, đối với Ni Mã Tùng Tán mà nói, chúng ta đem doanh trại đâm vào ngoài núi, chẳng khác nào nói cho hắn biết, chúng ta kiêng kỵ trong núi địa hình, không dám xâm nhập. Nay sẽ nhường hắn càng thêm khinh thị chúng ta, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Hơn nữa, lưng tựa vách núi cũng có thể để chúng ta miễn đi nỗi lo về sau, chỉ cần chuyên tâm ứng đối địch nhân phía trước liền có thể. Trần Anh mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng từ đối với Lâm Trần tuyệt đối tín nhiệm, hắn không tiếp tục nhiều lời, lập tức truyền lệnh xuống, đại quân liền hướng phía kia phiến tung lũng tiến vào, bắt đầu đốn tuổi lập rào, xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng lúc đó, Trướng Vân Sơn chỗ sâu, một chỗ địa thế bí ẩn lớn đại sơn cốc bên trong, Bá Cầu Quốc đại doanh liền thiết ở chỗ này. Doanh trại xây dựng lưng vào núi, liên miên vài dặm, vô số lều vải như là thảo nguyên bên trên cây nấm giống như dài ở giữa, đề phòng sông nghiêm, tràn đầy túc sát chi khí. Chủ soái đại trướng bên trong, rượu mùi thơm khắp nơi, bầu không khí nhiệt liệt. Ni Mã Tùng Tán ngồi cao chủ vị, đang cùng ba vị khách nhân trò chuyện vui vẻ. Ba người này đều là Tây Nam địa khu thế lực lớn nhất phản loạn thổ ti thủ lĩnh, cũng là Bá Cầu Quốc lần này xuôi nam trọng yếu đồng minh. Tay trái vị thứ nhất là Hắc Thủy Nhai đại thổ ti Si Thiên. Này người vóc dáng khôi ngô như gấu, mãn kiểm cầu nhiêm, trên lồng ngực lông đen nồng đậm giống một cái da lông áo chiến thủ. Hắn giờ phút này đang ôm một cái cự đại vỏ rượu, uống đến hồng quang đầy mặt. Bên tay phải thì là Ưng Sầu Giản đầu lĩnh Long Qua. Hắn đối lập nhỏ gầy, nhưng một đôi mắt lại như là như chim ưng sắc bén, lóe ra khôn khéo cùng ngoan độc quan mang. Mà tại bên người Si Thiên, ngồi cả người khoác da thú, trên mặt thoa khắp thuốc màu, chỉ lộ ra một đôi mắt âm lãnh nam nhân, hắn chính là Nam Man Chư Bộ công nhận vương giả, Nam Man Vương Mạch Lang. Ha 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 ha. Ni Mã Tùng Tán tướng quân, ngươi cái này rượu sữa ngựa, so với chúng ta trên núi những cái kia rượu nhạt hăng hái nhiều. Si Thiên một mạch chút xuống nửa vỏ rượu, ôm ồm mà cười to nói. Ni Mã Tùng Tán giơ lên trong tay chén vàng, ra hiệu một chút, giống nhau phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Si Thiên thổ ti ưa thích, liền là vinh hạnh của ta. Chờ chúng ta công phá Thương Châu, đến lúc đó, đại phụ rượu ngon, mỹ nữ, tùy ý chư vị chọn lựa. Tướng quân sảng khoái. Ưng Sầu Giản Long Qua đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe tinh quang, mở miệng hỏi, tướng quân, nhân mã của chúng ta đều đã dựa theo phân phó của ngài, mai phục tại Trướng Vân Sơn ngoại vi từng cái yếu đạo. Lâm Trần kia đại quân, bây giờ đã đến dưới núi, đồng thời bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta, lúc nào thời điểm động thủ? Ni Mã Tùng Tán nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trí tuệ vững vàng cười lạnh. Hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Không đội, các vị huynh đệ, trước án binh bất động. Hắn chậm rãi xé khối tiếp theo đùi cừu nướng, ngay nuốt lấy nói rằng, kia Lâm Trần quỷ kế đa đoan, chúng ta nhất định phải nhường hắn hoàn toàn buông xuống cảnh giác mới được. Chương 973, Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Chương 973, Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hắn nhìn về phía đám người, giải thích nói, hắn hiện tại đem đại doanh đâm vào ngoài núi, không dám vào đến, giải thích do hắn sợ. Hắn sợ núi này bên trong chứa khí, sợ chúng ta thổ ti dũng sĩ dừng cây chiến pháp. Cho nên, chúng ta đến cho hắn ăn một viên thuốc can thần, nhường hắn cảm giác cho chúng ta cũng là một đám chỉ hiểu được chính diện trùng sát vu xuân. Một mực trầm mặc Nam Man Vương Mạch Lang, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, thế nào nhường hắn mắc câu? Rất đơn giản. Trong mắt của Ni Mã Tùng Tán hiện lên một tia tàn nhẫn qua mang, ta sẽ phái người đi chiếu cố hắn, trước tiên ở trước trận đục nhã hắn một phen, kích hắn xuất chiến. Chỉ cần hắn dám đem đại quân tiến vào chúng ta dự thiết chiến trường, nhất tuyến tiên hẻm núi, đến lúc đó, liền phải làm phiền ba vị huynh đệ. Hắn đứng người lên, đi tới địa lộ trước, chỉ vào một chỗ hẹp dài hiểm trở hẻm núi. Đến lúc đó, ta chủ lực đại quân sẽ ở hẻm núi chính diện nên địch, đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Ma Si Thiên thổ ti nhân mã, theo bên trái sơn lâm giết ra, cắt đứt bọn hắn chủ soái. Long Qua đầu lĩnh bộ đội, theo phía bên phải bọc đánh, đoạn phía sau đường. Mạnh Lang vương người, thì phụ trách ở ngoại vi tiêu diệt toàn bộ châu có khả năng chạy trốn tán binh. Kể từ đó, tứ phía vây kín, cái này mấy vạn đại phụ quân là sẽ trở thành chúng ta trong hũ ba ba, mọc cánh khó thoát. Nghe xong kế hoạch này, Si Thiên, Long Qua cùng Mạnh Lang ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tham lam cùng hưng phấn. Kế sách hay. Tướng quân yên tâm. Đến lúc đó, sẽ làm cho kia Lâm Trần chết không có chỗ chôn. Ba người nhao nhao vô bộ ngực, lớn tiếng cam đoan. Đại trướng bên trong, lần nữa đầy đắc ý mà tiếng cười càn rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Trần Đại Quân đã là một khối cái thất gỗ bên trên thịt mỡ, chỉ còn chờ bọn hắn hạ đao. Lâm Trần Đại Quân vừa mới đem doanh trại sơ bộ dựng hoàn tất, ngoại vi sử hiệu, tiễn tháp cùng chiến hào còn đang khẩn trương thi công bên trong. Đúng lúc này, một gã phụ trách cảnh giới trinh sát chạy như bay đến. Báo: "Khởi bẩm Lâm đại nhân, Trần tướng quân, ngoài doanh trại có bá cầu cốt sứ giả cầu kiến." Vừa dứt lời, trong đại trướng chúng tướng đều là sửng sợ. Trần Anh càng là nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Sứ giả, bọn hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ đến hạ chiến thư?" Lâm Trần thả ra trong tay bản vẽ, có chút hăng hái nói: "Nhường hắn tiến đến." Sau một lát, một gã người mặc bá cầu quốc phục sức người mang tin tức, ngẩng đầu đỡ ngực đi đến. Hắn chỉ là qua loa hành lễ, liền dùng cứng rắn tiếng hắn nói rằng: "Chúng ta đại soái, bá cầu quốc đại tướng quân Nhi Mã Tùng Tán, nghe nói đại phụng trạng nguyên lang Lâm Trần đại nhân đích thân tới trước trận, đặc phái ta đến truyền lời." Hắn dừng một chút, cố ý lên giọng: "Chúng ta đại soái nói, hai nước giao binh, không chém sứ." Hắn kính đã lâu Lâm đại nhân tại văn chương phong lưu, muốn tại ngày mai giờ ngọ, cùng Lâm đại nhân tại hai quân trước trận một hồi. Địa điểm: ngay tại song phương đại doanh trước, riêng phần mình tiến lên 1000 bước ở giữa khu vực. Để tỏ lòng thành ý, song phương đều chỉ mang không cao hơn 5 tên thân binh tùy hành. Không biết Lâm đại nhân, nhưng có can đảm này. Lời nói này, tràn đầy trắng trợn khiêu khích ý vị. Làm cản. Chu Năng giận tím mặt, tiến lên một bước liền muốn rút đao, chỉ là mang gì, cũng dám ở quân ta đại doanh khẩu xuất cùng luôn. Trong đại trướng còn lại tướng lĩnh cũng đều là giận hiện ra sắc. Thế này sao lại là gặp mặt, rõ ràng chính là khiêu khích cùng nhục nhã. Kia người mang tin tức lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ là cười lạnh nhìn xem Lâm Trần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tốt. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lâm Trần vậy mà một lời đáp ứng. Hắn trên mặt mang vân đạm phong khinh mỉm cười, đối kia người mang tin tức nói rằng: "Trở về nói cho ngươi gia chủ soái, liền nói hắn mời, ta tiếp nhận. Ngày mai giờ ngọ, không gặp không về." Lâm Minh, Trần Anh kinh hãi, gấp đội vàng khuyên nhủ: "Không thể. Cái này rõ ràng là Hồng Môn Yến. Trước trận gặp mặt, hung hiểm bất phần, kia Nhi Mã Tùng Tán dũng mãnh thiện chiến, vạn nhất hắn Lâm Trần khoát tay áo, cắt ngang hắn, vẫn như cũng nhìn xem cái kia người mang tin tức, thản nhiên nói: "Có thể lan." Kia người mang tin tức dường như cũng không nghĩ tới Lâm Trần sẽ đáp ứng như thế dứt khoát, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra kế hoạch nụ cười như ý, khinh miệt hành lễ, quay người nên ngang rời đi. "Lâm đại nhân, vì sao muốn bằng lòng hắn? Cái này quá mạo hiểm." "Đúng vậy a, vạn nhất có trá, như thế nào cho phải?" Chúng tướng nhao nhao xuống tới, lo lắng quên can. Lâm Trần lại chỉ là cười cười, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn đi đến đại trướng cổng, nhìn phía xa cái kia liên miên trướng Vân Sơn, nhẹ nói: "Hắn muốn gặp ta lại làm sao không muốn gặp hắn? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người lo lắng, quay người bắt đầu tuần sát đại doanh. Đại doanh bên trong, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Một chỗ trên đất trống, theo quân đam thợ thủ công ngay tại tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp lấy một chút kỳ lạ trúc chế cấu kiện, hình dạng giống như là to lớn chơi diều không xương, nhưng lại phức tạp rất nhiều, không người biết công dụng. Mà tại một bên khác, Bạch Hổ doanh chuyên môn nơi đóng quân bên trong, các binh sĩ đang cẩn thận từng ly từng tí theo nguyên một đám hòm gỗ bên trong lấy ra đóng lại tốt bình gốm. Những này bình gốm chính là trải qua cải tiến, uy lực càng lớn, ngòi nổ càng ổn định lưu đạn. Bọn hắn ngay tại cẩn thận kiểm tra mỗi một cái bình gốm ngòi nổ cùng chống nước vải dầu, động tác thành thạo mà chuyên chú. Toàn bộ đại doanh liền như là một đài tình vi cỗ máy chiến tranh, ở Lâm Trần ý chí hạ, đều đâu vào đấy vận chuyển, vì tức sắp đến quyết chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Ngày thứ hai, giờ ngọ. Sau cơn mưa sơ gốc, không khí phá lệ tươi mát, nhưng cũng càng thêm nóng ướt. Bá cầu quốc đại doanh cửa trại mở rộng, năm tên kỵ binh chậm rãi ra, một người cầm đầu, chính là người mặc kim giáp, khí thế bức người Nhi Mã Tùng Tán. Hắn đi theo phía sau Khổng Minh Phi cùng ba tên thân vệ đại tướng, đều là cao lớn vạm vỡ dung manh hạng người. Cùng lúc đó, đại phụng quân doanh cửa trại cũng ứng thanh mà mở. Lâm Trần một thân màu xanh văn sĩ bảo, áo khoác một bộ màu trắng áo choàng, trong tay cầm một cái quạt xếp, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cùng cái này đằng đằng sát khí chiến trường không hợp nhau. Phía sau hắn, đi theo dáng người khôi ngô giống như thiết tháp cao đặt cùng Triệu Hổ, cùng Trần Anh cùng Chu Năng, bốn người đều là tay đè binh khí, thần sắc cảnh giác, như gặp đại địch. Đợi đến ba cầu người xuống núi, song phe nhân mã, riêng phần mình hướng về phía trước, không nhanh không chậm đi 1000 bước khoảng cách, cuối cùng tại hai quân trước trận một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ gặp nhau. Cách xa nhau 10 bước, song phương tìm ngựa mà đứng. Ni Mã Tùng Tán ánh mắt, thứ nhất thời gian liền khóa chặt ở trên người Lâm Trần. Mà Lâm Trần cũng nhìn về phía Ni Mã Tùng Tán, sau đó lông mày nhíu lại là người quen. Ngoài ý liệu là, Ni Mã Tùng Tán cũng không có lập tức nổi lên. Hắn tung người xuống ngựa, lại theo yên ngựa bên cạnh vỡ xuống một cái bao, trên mặt đất trải rộng ra, lộ ra rõ ràng là một bộ chế tác xinh đẹp tinh xảo cờ vây bản cờ cùng hai bình quân cờ. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đem quân cờ đen trắng điểm đưa hai bên, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía lập tức Lâm Trần, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. "Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt." Chương 974, Khổng đại nhân, bá cầu chó, dễ làm a. Chương 974, Khổng đại nhân, bá cầu chó, dễ làm a. Giữa sơn có gió, thổi lất phất hai quân trước trận mảnh này quỷ dị mà yên tĩnh bãi cỏ. Mấy bạn ánh mắt đang từ đằng xa cao điểm bên trên, nhìn chăm chú lên mảnh này nho nhỏ, lại đủ để quyết định vận mệnh bọn họ một tấc vuông. Lâm Trần ánh mắt có chút hiếp hiếp. Trước mắt cái này người mặc kim giáp, khí thế như lang bá cầu quốc đại tướng, cùng hắn trong trí nhớ cái kia một năm trước đi sứ đại phụng, tại trên triều đình mặc dù kiến nạo, vẫn còn tính thu liễm bá cầu sứ thần thân ảnh, chậm rãi trùng hợp. Hóa ra là ngươi. Lâm Trần nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, hắn tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái thoải mái, đem dây cương tùy ý đưa cho sau lưng Triệu Hổ, dường như không phải đến phó một trận hung hiểm trước trận gặp mặt, bởi vì tới tham gia một trận vùng ngoại ô văn hội. Hắn đi đến bàn cờ trước, không khách khí chút nào tại Ni Mã Tùng Tán đối diện ngồi xuống, nhặt lên một cái bạch tử tại đầu ngón tay thưởng thức, cười nói, hóa ra là Ni Mã huynh, thật sự là không nghĩ tới a, ngày xưa tại kinh sư Kim Loan điện bên trên từ biệt, lúc này mới một năm không đến, ngươi liền lắc mình biến hóa, thành thống binh mấy chục vạn trấn Nam đại tướng quân, còn dám mang binh xâm lấn ta đại phụ. Thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Chỉ là không biết rõ, Ni Mã huynh lần này còn có thể không có thể còn sống trở về. Cái này âm thanh Ni Mã huynh làm cho thân mật, trong lời nói nội dung lại như là nhất dao găm sắc bén, thẳng đâm đối phương trái tim. Bắp thịt trên mặt Ni Mã Tùng Tán có chút khẽ nhăn một cái, nhưng lập tức bị hắn dùng cười to che giấu đi qua. Ha ha ha. Lâm đại nhân vẫn là giống như lúc ở kinh sư vậy, ngôn từ sắc bén, miệng lưỡi như dao a. Hắn cầm lấy một cái hắc tử, vững vàng rơi vào bàn cờ nơi hẻo lánh, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lâm đại nhân sao phải nói những này tổn thương ôn hòa lời nói? Người ta bây giờ đều vì mình chủ, lập trường khác biệt mà thôi. Hôm nay khó được có này nha hứng, không bằng một bên đánh cờ, một bên ôn chuyện, như thế nào? Cũng tốt. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, đem trong tay bạch tử rơi xuống, quân cờ cùng bản cờ tiếng va chạm, thanh thúy êm hai, nhưng lại dường như mang theo kim qua thiết mã túc sát chi khí. Một trận im ắng chiến tranh, ngay tại cái này 19 đường trên bàn cờ, lặng yên triển khai. Hai người một bên là tử, với bắt đầu trong lời nói giao phong. Ni Mã Tùng Tán trước tiên mở miệng, hắn nhìn xem Lâm Trần, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, đã có thưởng thức, lại có kiêng kỵ. Lâm đại nhân, ngươi thật sự là quá thông minh. Nói thật, lúc ấy ta đi kinh sư, đối với các ngươi đại phụng triều đình là có chút khinh thị, văn rốt võ rát, dáng vẻ nặng nề. Duy chỉ có ngươi, để cho ta cảm giác rung động sâu sắc. Ta từng hướng quốc chủ khẳng định, người này như tại, hẳn là ta bá cầu quốc trở ngại lớn nhất. Bây giờ xem ra, quả là thế. Hắn rơi xuống một tử, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, lại giống là một loại thăm dò. Lần này, nếu không phải ngươi đã đến Tây Nam, chỉ sợ giờ phút này, toàn bộ đại phụng Tây Nam cương vực đều đã rơi vào tay ta. Trần Thất Phu mặc dù là viên lão tướng, nhưng hắn giả, vũ dung có thừa, nhu lực không đủ, căn bản không phải ta cùng đối thủ của Khổng Tiên Sinh. Lâm Trần nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, con cờ trong tay rơi xuống, trong nháy mắt cắt đứt hắc tử một đầu thông lộ, ngựa khí bình thản bác bỏ nói, Ni Mã huynh không khỏi quá mức tự tin. Một đám thấy lợi quên nghĩa thổ ti phản phỉ, tăng thêm các ngươi những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thảo Nguyên Xài Lang, cũng dám nói bừa nuốt ta đại phụng cương thổ. Bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Coi như không có ta, quốc công gia cũng có thể đưa ngươi nhóm toàn bộ tiêu diệt, ta tới, bất quá là nhường quá trình này, biến càng mau một chút, cũng để các ngươi bị bại, thảm hại hơn một chút mà thôi. A, vậy sao? Ni Mã Tùng Tán ánh mắt ngưng tụ, trên bàn cờ chém giết, trong nháy mắt biến kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, môi súng lưỡi kiếm, mỗi một câu đều giống như trên bàn cờ một nước cờ, tràn đầy tính toán cùng lời nói sắc bén. Trên bàn cờ, hắc bạch nhị long rào sát chiến đấu, khó phân thắng bại. Bên ngoài bàn cờ, ngôn ngữ giao phong cũng là ám lưu dũng, bộ bộ kinh tâm. Đông nhiên, Lâm Trần ánh mắt vượt qua bàn cờ, rơi vào Ni Mã Tùng Tán sau lưng, cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời nho sĩ, Khổng Minh Phi trên thân. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến băng lãnh mà tràn đầy bộ cận. Ta ngược rất là hiếu kỳ một sự kiện. Lâm Trần ngữ khí biến dường như cười thà rằng không, ngày xưa Khổng Minh Phi Khổng đại nhân chính là ta đại phụng Đông Sơn tỉnh tiếng tăm lừng lẫy đại nho, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, tại sĩ trong rừng danh vọng khá cao. Vì sao hôm nay nhìn thấy Khổng đại nhân lại ca nguyện cạo tóc dễ phục, đứng tại một đám man di sau lưng, chó vẫy đuôi mừng chủ, làm lên một đầu khua môi múa mép chó. Lời nói này nói đến cực kỳ ác độc, không lưu tình chút nào. Trần Anh bọn người nghe được trong lòng mừng thầm, mà phía sau Ni Mã Tùng Tán bá cầu các tướng linh thì là đột nhiên biến sắc, nhao nhao trợn mắt nhìn. Khổng Minh Phi tấm kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm mặt, đang nghe chó cái chữ này thời điểm, trong nháy mắt biến âm trầm như nước, một đôi thâm thúy trong mắt bắn ra khắc cốt oán độc cùng cứu hận. Lâm Trần lại dường như không nhìn thấy nét mặt của hắn, tiếp tục cung dung mà hỏi thăm, Khổng đại nhân, ta chính là muốn hỏi một chút, bá cầu chó dễ làm à? Bọn hắn cho xương cốt thơm hay không? Lâm Trần. Khổng Minh Phi cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm khàn giọng mà oán độc, giống như là một đầu bị đạp cái đuôi rắn độc. Năm đó ở Đông Sơn tỉnh, nếu như không phải ngươi đối ta Khổng gia đuổi tận giết tuyệt, theo dệt tội danh, hại ta cả nhà lưu vong, ta Khổng Minh Phi như thế nào lại rơi cho tới hôm nay tình trạng này? Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Lâm Trần, gàn từng chữ nói rằng, ta Khổng Minh Phi thề với trời, coi như tìm nơi nương tựa bá cầu, hóa thân thành lệ quỷ, cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy báo ta diệt tộc đối thủ. Lâm Trần trong lòng hiểu rõ, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nói hồi lâu, bất quá là trừng phạt đúng tội. Hắn hời hợt đánh giá một câu, liền không còn liếc Khổng Minh Phi một cái, dường như nhìn nhiều đều ngại bẩn. Loại này cực hạn miệt thị, so bất kỳ ác độc ngôn ngữ đều càng để cho Khổng Minh Phi cảm thấy quất đủ. Tốt tốt, chuyện xưa liền không cần nhắc lại. Ni Mã Tùng Tán thấy bầu không khí không đúng, liền đội mở miệng hòa giải. Hắn buông xuống một quân cờ, đem chủ đề một lần nữa kéo lại, hắn nhìn xem Lâm Trần, trong ánh mắt mang theo vài phần chân thành thưởng thức. Lâm đại nhân, hôm nay ngươi đã dám ra khỏi thành cùng ta quyết chiến, lại dám độc thân đến đây cùng ta gặp nhau, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một chút thương hại, chỉ là can đảm lắm, lại cũng quá mức ngu xuẩn. Lâm đại nhân, ngươi xem một chút chung quanh nơi này địa hình, ở trong môi trường này tác chiến, ngươi những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo súng đạn, còn có thể còn lại mấy phần uy lực. Ngươi binh lính dưới quyền, lại có thể thích ứng trong núi này trướng khí độc chủ sao? Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin liền biến thành tự phụ. Ngươi chỉ có tài năng kinh thiên động địa, lại muốn chết nơi này, thực đang đáng tiếc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, dùng một loại rất có sức hấp dẫn ngữ khí nói rằng, ngươi năng lực rất mạnh, ta rất thưởng thức ngươi. Không bằng, ngươi tìm nơi nương tựa ta bá cầu quốc. Ta dám ở chỗ này cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chịu tới, ngươi ở bá cầu địa vị chính là dưới một người, trên vạn người. Đại phụng cái kia mục nát triều đình, không đáng ngươi vì nó bán mạng. Lâm Trần nghe được lời nói này, nhịn không được sủi cười ra tiếng, hắn ngẩng đầu, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Đi bá cầu? Có thể a. Hắn nghiền ngẫm nói, đem các ngươi bá cầu quốc chủ vị trí nhường cho ta đến ngồi, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Chương 975, bố trí tác chiến. Chương 975, bố trí tác chiến. Câu này cuồng vọng đến cực điểm lời nói, nhường mẹ nó Tùng Tán sau lưng các tướng lĩnh lần nữa giận không kìm được, nhao nhao rút đao. Ni Mã Tùng Tán lại đưa tay ngăn lại bọn hắn, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười to nói, ha 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 ha. Tốt. Hào khí phách. Có thể a. Chỉ cần Lâm đại nhân có năng lực như thế, dẫn đầu ta bá cầu quốc chiếm đoạt đại phụng, nhất thống thiên hạ, đừng nói quốc chủ chi vị, chính là thiên hạ này chi chủ, có cái gì không được. Vậy sao? Lâm Trần nụ cười biến băng lãnh, đã như vậy, vậy ta như đăng cơ, dưới cái thứ nhất chiếu lệnh, chính là bắt chức triều ta thái tổ, đem các ngươi những này họa loạn thiên hạ man di bộ lạc, trước ban được chết thập tộc, gian đe. Ngươi. Ni Mã Tùng Tán sắc mặt rốt cục trầm xuống. Hắn biết, lại nói tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giữa hai người nói chuyện, đến đây là kết thúc. Trên bàn cờ cũng đã là hắc bạch phân minh, thắng bại đem định. Ni Mã Tùng Tán nhìn xem kia bị bạch tử vây khốn, đã không có chút nào sinh lộ hắc long, chậm rãi đứng dậy, đem trong tay cuối cùng một quân cờ ném trở về cờ bình bên trong. Đã Lâm đại nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia giữa chúng ta liền không có gì để nói. Thanh âm của hắn khôi phục lãnh khốc cùng bá đạo, vậy thì trên chiến trường xem hư thực a. Ta thừa nhận, các ngươi đại phụng súng đạn hoàn toàn chính xác sắc bén, nhưng ở trên vùng đất này, ta không cho rằng các ngươi còn có thể có ưu thế gì có thể nói. Nói xong, hắn không còn liếc Lâm Trần một cái, trở mình lên ngựa, mang theo Khổng Minh Phi bọn người, quay đầu ngựa lại, hướng về bản trận mau chóng đuổi theo. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Trần Anh bọn người rốt cục thở dài một hơi, nhao nhao xuống tới. Lâm Minh, ngươi không sao chứ? Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa kia để phòng xâm nghiêm bá cầu đại doanh, lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, lạnh nhạt nói, một trận, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Làm Lâm Trần theo trước trận trở về đại doanh lúc, sắc trời đã bắt đầu mở tối. Trong núi hoàng hôn tới phá lệ sớm, nồng đậm khí ẩm ngưng kết thành sương mù, tại doanh trại hàng rào ở giữa chầm chậm lưu động, cho toàn bộ quân doanh đều bao phủ lên một tầng túc sắt mà khăn che mặt thần bí. Hắn xốc lên chủ trướng màn cửa, sớm đã chờ đợi ở đây chúng tướng lập tức đồng loạt đem ánh mắt ném đi qua, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy nghi vấn, lo lắng cùng chờ mong. "Đều ngồi đi." Lâm Trần thanh âm trầm ổn như thường, hắn đi thẳng tới chủ vị, cũng không hề ngồi xuống. Trong trướng ánh đến đem thân ảnh của hắn bắn ra trên mặt đất, dường như hắn đã cùng vùng non sông này hòa làm một thể. Ni Mã Tùng Tán đã vào cuộc. Một câu đơn giản lời dạo đầu, lại làm cho trong trướng tất cả tướng lĩnh tâm đều đột nhiên nhấc lên. Lâm Trần xoay người, ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người, Trần Anh, Trần Vũ, Trần Tiêu ba huynh đệ, cùng Bạch Hổ doanh hạch tâm tướng lĩnh Chu Năng, Triệu Hổ cùng Cao Đạt. Tối nay chính là quyết chiến thời điểm. Hiện tại, ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong trướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trần Anh, Trần Vũ, Trần Tiêu. Lâm Trần đầu tiên nhìn về phía Trần gia ba huynh đệ. Có mặt tướng. Ba người cùng nhau ra khỏi hàng, ổn quyền không người. Ba người các ngươi, đem bản bộ binh mã 5000, Trần Anh thủ cánh trái, Trần Vũ thủ cánh phải, Trần Kiêu tọa trấn trung quân đại doanh. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái kia chính là bất động. Bất động. Trần Vũ tính tình nhất gấp, nhịn không được nghi hoặc mà hỏi thăm, Lâm đại nhân, như bá cầu quân đại doanh có biến, chúng ta không đi tiếp viện sao? Không. Lâm Trần lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, các ngươi muốn phòng, không phải bá cầu người, bởi vì những cái kia nút trong bóng tối thổ ti. Ni Mã Tùng Tán đã cùng thổ ti liên thủ. Ta suy đoán, bọn hắn đại quân liền mai phục tại quân ta đại doanh trung quanh trong núi rừng, chờ lấy ta chủ lực lượng đem hết sạch ra, liền sẽ đến đây tập kích bất ngờ quân ta đại doanh. Các ngươi phải làm chính là ổn thỏa điếu ngư đài, bất luận bên ngoài xảy ra cái gì, cho dù là trời sập xuống cũng phải cấp ta gắt gao giữ vững đại doanh. Nếu có thổ ti binh xâm phạm, không cần lưu tình, cho ta đánh cho đến chết. Trần gia ba huynh đệ liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch nhiệm vụ gian cổ tính. Cái này nhìn như là phòng thủ, kỳ thực là vì Lâm Trần chủ công bộ đội giữ vững duy nhất đường lui, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Mặt tướng, tuân mệnh. Ba người trầm giọng đồng ý. Lâm Trần gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Chu Năng. Chu Năng, có mặt tướng, ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh Bạch Hổ doanh cùng Thần Cơ doanh bên trong, tất cả sẽ thao túng nhiệt khí cầu tướng sĩ, lập tức tiến về hậu doanh. Đồ nơi đó chính là các ngươi tối nay trong tay mạnh nhất lợi khí. Nhớ kỹ, lên không về sau, mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái, chính là bá cầu quân chủ soái đại trướng, cho ta đem nó biến thành một cái biển lửa. Khổng Minh Đăng. Chu Năng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn biết trong miệng Lâm Trần Khổng Minh Đăng tuyệt vật phi phàm, lúc này lớn tiếng lĩnh mệnh là. Cuối cùng, Lâm Trần ánh mắt rơi vào Triệu Hổ cùng Cao Đạt cái này hai viên hắn tín nhiệm nhất manh tướng trên thân. Triệu Hổ, Cao Đạt, công tử, đại nhân. Hai người tiến lên một bước, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngang dương chiến ý. Hai người các ngươi đem linh chết vô ích sĩ 3000 ẩn nút tại ngoài doanh trại. Tối nay ta sẽ để cho đại doanh dập tắt tất cả bó đuốc. nhiệm vụ của các ngươi là quan sát Trướng Vân Sơn chỗ sâu động tĩnh. Lâm Trần thanh âm ép tới cực thấp, lại tràn đầy lực lượng, chỉ muốn các ngươi nhìn thấy trong núi sáng lên ánh lửa ngút trời, đó chính là ta cho tín hiệu của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi liền lập tức giơ cao bó đuốc, như hai thanh đao nhọn, cho ta xuyên thẳng bá cầu quân đại doanh. Nhớ kỹ, không cần ham chiến, không cần quản mấy tên binh lính kia, mục tiêu chỉ có một cái, chính là cho ta xông vào địch quân xoáy trướng. Sách Nhi Mã Tùng Tán cùng Khổng Minh Phi đầu người tới gặp. Triệu Hổ cùng Cao Đạt nghe được nhiệt huyết sôi trào, cái này ngàn dặm bút tập, trực đảo Hoàng Long chiến pháp, đúng là bọn họ khát vọng nhất công vân. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người trong miệng một lời mà quát, thanh âm bên trong tràn đầy khát máu hưng phấn. Nhiệm vụ tác chiến bố trí xong, toàn bộ chủ trướng bên trong, sát khí đã sôi trào. Đêm dần dần sâu, một vầng minh nguyệt trong sáng, xông phá tầng mây chói buộc, cao cao treo ở trong trời đêm. Ánh trăng lạnh lẽo như là thủy ngân chảy, đem toàn bộ Trướng Vân Sơn mạch đều bao phủ tại một mảnh ngân ánh sáng màu trắng phía dưới, giữa rừng núi hình dáng có thể thấy rõ ràng. Dựa theo Lâm Trần mệnh lệnh, toàn bộ đại phụng quân doanh đều bóp tắt tất cả bó đuốc cùng đèn đuốc, lâm vào một mảnh yên lặng hắt trong bóng tối. Chỉ có ở phía sau doanh một mảnh bị nghiêm ngặt phong tỏa to lớn trên đất trống, vẫn như cũng là bóng người đông đảo, bận rộn dị thường. 20 cái như là sườn núi nhỏ giống như khối cầu cực lớn, đang lặng lặng nằm trên mặt đất. Theo phía dưới nhiên liệu không ngừng tiêu đốt, nóng rực không khí bị máy quạt gió liên tục không ngừng chút vào trong đó, những này to lớn hình cầu bắt đầu chậm rãi run rẩy bành trướng, hở ra. Bọn chúng chính là nhiệt khí cầu. Chương 976, nhiệt khí cầu lên không. Không chiến bộ đội chương 976, nhiệt khí cầu lên không. Không chiến bộ đội theo hình cầu hoàn toàn bành trướng, biến thành nguyên một đám lơ lửng ở giữa không trung quái vật khổng lồ, phía dưới treo to lớn rổ treo cũng vững vàng dừng lại trên mặt đất. Các binh sĩ bắt đầu đem một giỏ giỏ dùng bao vải dầu gói kỹ lưỡng lựu đạn, cùng tràn đầy lửa mạnh dầu bình uống, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển tới sâu trong rổ. Lâm Trần người mặc một cái áo khoác màu đen, tại một các tướng lĩnh chen chúc hạ, đi tới bên trong một cái lớn nhất nhiệt khí cầu trước. Hắn nhìn thoáng qua rổ treo bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, liền không chút do dự nhấc chân, chuẩn bị bước vào rổ treo. Lâm Minh, không thể. Công tử, ngài là tam quân chủ soái, có thể nào tự mình mạo hiểm? Đại nhân, xin ngài tọa trấn đại doanh chỉ huy, loại sự tình này, nhường mặt tướng nhóm đi là được. Trần Anh, Triệu Hổ bọn người thấy thế, cả kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên cản trở. Lâm Trần chân đình chỉ ở giữa không trung, hắn quay đầu nhìn xem trên mặt mọi người kia rõ ràng lo lắng, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn trầm giọng nói rằng, các ngươi không hiểu. Ni Mã Tùng Tán, dũng binh xảo trá, làm người càng là dũng manh vô cùng. Khổng Minh Phi, trí kế bách xuất, tâm tư ác độc. Hai người kia, nếu chỉ là đem bọn hắn đánh tan, mà không đem bọn hắn hoàn toàn giết chết, lấy bọn hắn đối đại phụng cừu hận cùng giải, ngày sau tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, trở thành triều ta chân chính tâm phúc đại hoạn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tối nay, cơ hội trời cho, ta chính là muốn mượn cái này thiên thời địa lợi, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ta không tự thân lên đi, tọa trấn không trung, quan sát toàn cục, làm sao có thể tình chuẩn tìm tới bọn hắn bên trong quân xoáy trướng? Làm sao có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn? Làm sao có thể bắt lấy hai cái này kẻ đầu sỏ? Trận chiến này, ta nhất định phải tự mình đi. Một phen nói xong, lại cũng không có người dám quên. Mọi người đều biết, Lâm Trần một khi làm ra quyết định, liền không người nào có thể sửa đổi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, dứt khoát bước vào sâu trong rổ. Truyền mệnh lệnh của ta. Lâm Trần đứng tại rổ treo bên trong, đối với phía dưới phụ trách chỉ huy Chu Năng hạ lệnh, tất cả nhiệt khí cầu chuẩn bị lên không. Theo Chu Năng ra lệnh một tiếng, 20 cái nhiệt khí cầu phía dưới khí đốt, hỏa diễm đồng thời dâng trào đến vượng hơn. To lớn sức nổi, bắt đầu chậm rãi đem những quái vật khổng lồ này mang cách mặt đất. Mới đầu, chỉ là rất nhỏ lắc lư, ngay sau đó, dưới chân mặt đất bắt đầu chậm rãi đi xa. Doanh trại hình dáng, binh sĩ thân ảnh cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Lâm Trần nắm chắc rổ treo biên giới, một cỗ kỳ diệu mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Gió bắt đầu ở bên thai gào thét, thổi đến trên người hắn áo khoác bay phất phới. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 cái to lớn nhiệt khí cầu, hợp thành một cái sơ mật tích thú công kích biên đội, như là 20 đầu trầm mặc viễn cổ cự thú, lặng yên không một tiếng động thoát ly đại địa chói buộc, chậm rãi hướng về đêm đen như mực không bước lên mà đi. Ánh trăng chiếu vào to lớn hình cầu bên trên, phản xạ ra kỳ dị vầng sáng, cảnh tượng hùng vĩ mà quỷ dị. Rất nhanh, bọn hắn liền siêu việt chân núi ngọn cây, toàn bộ Trướng Vân Sơn mạch đều lấy một loại trước nay chưa từng có thị giác hiện ra ở Lâm Trần trước mặt. Tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, liên miên bất tuyệt quần sơn như là trong ngủ mê cự long, màu xanh sẫm rừng biển theo thế núi chập trùng, tựa như long lân giáp. Trong núi sương mù, giống như là cuốn quanh ở trên thân rồng màu trắng dây lụa. Cảnh đẹp phía dưới, lại giấu giếm chí mạng nhất sắc cơ. Tất cả mọi người chú ý. Lâm Trần thanh âm thông qua một cái giản dị ống loa, đưa cho phụ cận nhiệt khí cầu biên đội, bảo trì đội hình, hạ thấp độ cao, theo cơn gió hướng sâu trong thung lũng bay đi. Cẩn thận tìm kiếm phía dưới sơn lâm, một khi phát hiện địch quân đại doanh tung tích, lập tức dùng phất cờ hiệu báo cáo. Nhiệt khí cầu biên đội bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lặng yên không một tiếng động hướng về kia phiến tượng trưng cho tử vong cùng không biết hắc ám sơn lâm, chậm rãi lướt tới. Nhiệt khí cầu hạm đội ở Trướng Vân Sơn mạch trong gió đêm im lặng trượt. Rổ treo bên trong đám binh sĩ chăm chú nắm lấy vòng rổ bên dưới, ngừng thở, quan sát phía dưới như nguyên thủy rừng cây. Thời gian tại tĩnh mịch phi hành bên trong từng phút từng giây trôi qua. Đại nhân, ngài nhìn bên kia. Bên cạnh Triệu Hổ đống nhiên hạ giọng, chỉ vào bên trái đằng trước một chỗ khe núi. Lâm Trần lập tức nhìn lại, chỉ thấy tại bên ngoài mấy dặm, một mảnh bị quần sơn vây quanh lớn đại cốc trong đất, mặc dù đại bộ phận khu vực đều bị rậm rạp tán cây ngăn che, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh lửa, như là trong bóng tối đom đóm. kia là quân địch trong doanh địa, trắng đêm không tắt tuần tra bó đuốc cùng đống lửa. Lại cẩn thận quan sát, còn có thể mơ hồ nhìn được mảng lớn bằng phẳng khu vực, kia tất nhiên là quân địch lều vải khu cùng võ đài. Tìm tới, chính là chỗ đó. Chu Năng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Trần ca, chúng ta tìm tới." Giữ yên lặng. Lâm Trần thanh âm trầm ổn như cũ, nhưng trong ánh mắt dĩ nhiên đã dấy lên băng lãnh hỏa diễm. Toàn bộ bá cầu đại doanh địa hình phân bố đã ở trong đầu hắn tạo thành một bộ rõ ràng lập thể địa đồ. "Truyền mệnh lệnh của ta." Hắn cầm lấy ống loa, đối với đi theo ở bên nhiệt khí cầu hạ đạt rõ ràng chỉ lệnh, tất cả đơn vị lập tức lấy bên trong quân soái trướng làm trung tâm, phân tán thành hình quạt vây quanh trận hình, chuẩn bị ném bom. "Nhớ kỹ, ưu công kích trước lương thảo của bọn họ chữ hàng khu, chuồng ngựa cùng lều vải dày đặc nhất binh doanh. Ta muốn để bọn hắn doanh địa tại trong vòng nửa canh giờ biến thành một cái biển lửa địa ngục." "Tuân mệnh." Phất cờ hiệu trên không trung im lặng đưa cho, 20 cái to lớn nhiệt khí cầu bắt đầu chậm rãi điều chỉnh vị trí, như là mở ra hai cánh cự ứng, theo bốn phương tám hướng, lặng yên không một tiếng động tới gần kia phiến còn đang say giấc nồng sơn gốc. Một trận đến từ bầu trời, đơn phương đồ sát, tức sẽ bắt đầu. Bá cầu quốc đại doanh, một chỗ vắng vẻ doanh trại nơi hẻo lánh. Hai tên phụ trách tuần tra bá cầu binh sĩ đang đợi ở dưới một cây đại thụ lười biếng. Một người trong đó tên là Ba Đồ tuổi trẻ binh sĩ, ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm dùng chân đá trên mặt đất cục đá. "A Cổ Lạc, ngươi nói chúng ta lúc nào thời điểm khả năng đánh vào Thương Châu thành a? Địa phương quỷ quái này, con mỗi so châu đều lớn, cả ngày chiều hồ hồ, trên người ta ra đều muốn nát." Ba Đồ phàn nàn nói. Được xưng A Cổ Lạc lão binh, đang dùng một khối đá mài đao cẩn thận lau sạch lấy loan đao của mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, "Gấp cái gì? Đại soái tự có diệu kế. Nghe nói đại phụng kia tướng quân là Bạch Diện thư sinh, đã bị chúng ta dọa đến không dám vào núi. Chờ qua mấy ngày lớn mưa một chút, chính là chúng ta công kích thời điểm, đến lúc đó, Thương Châu thành vàng cùng nữ nhân, có ngươi một phần." Ba Đồ nghe được cười hắc hắc, đang muốn nói gì, chợt cảm giác chung quanh kia sáng dường như tối đi một chút. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. "A." Hắn rủi rủi con mắt, có chút hoang mang chỉ vào đỉnh đầu, "A Cổ Lạc, ngươi nhìn, vầng trăng kia, có vẻ giống như nhiều mấy cái bóng." A Cổ Lạc không kiên nhẫn ngẩng đầu, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng trong sáng hạ, mấy cái cự đại mà đen nhánh hình tròn cái bóng, đang lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại bọn hắn doanh địa trên không, chậm rãi di động tới, tựa như là trên bầu trời trống rông xuất hiện to lớn quái thú. "Kia, kia là thứ quỷ gì?" A Cổ Lạc cũng ngây ngẩn cả người, hắn chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng, là trên núi cái gì tinh quái sao? Chương 977, Oanh Tạc Bá Cầu Đại Doanh. Chương 977, Oanh Tạc Bá Cầu Đại Doanh. "Không, không biết do A Ba Đồ thanh âm bắt đầu run rẩy, bọn chúng giống như tại rơi xuống đồ vật." Liên tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, mấy chục cái chấm đen nhỏ, theo những cái kia bóng đen to lớn bên trên thoát ly, mang theo từng đợt nhỏ bé mà bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía dưới doanh địa rơi xuống mà đến. Ba Đồ cùng A Cổ Lạc còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đó là cái gì. Sau một khắc, "Bèn!" Một cái lựu đạn bất thiên bất ỷ rơi vào bọn hắn cách đó không xa một tòa lều vải trên đỉnh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, trong nháy mắt xé rách sơn cốc yên tĩnh. Nóng dực khí lãng xen lẫn vô số cao tốc bay vụt miếng sắt cùng đá vụn, như là một trận tử vong phong bạo, trong nháy mắt đem tòa kiên lều vải tính cả bên trong ngay tại ngủ say mười mấy người lính, đều nổ chia năm xẻ bảy. Ba Đồ cùng A Cổ Lạc bị to lớn sóng xung kích hất tung ở mặt đất, trong hai chỉ còn lại ông anh minh, trước mắt một mảnh huyết hồng. Bọn hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị đến tiếp sau mấy cái rơi ở bên người lựu đạn, nổ thành mạn thiên phi vũ huyết đục khối vụn. Cái này âm thanh bạo tạc như cùng một cái tín hiệu. Ngay sau đó, toàn bộ bá cầu đại doanh trên không đều rơi ra một trận dày đặc, từ sắt thép cùng liệt diễm tạo thành mưa sa băng. "Bèn!" Ầm ầm, ầm ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ liên tục không ngừng, vang vọng làm cái sơn cốc. Một đỉnh lều vải tại bạo tạc bên trong bị xé thành mảnh nhỏ, giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong ngủ mê bá cầu binh sĩ, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền trong giấc mộng bị tạc chết, bị thiêu chết, bị sụp đổ lều vải đè chết. Toàn bộ doanh địa, trong nháy mắt theo yên tĩnh mộng đẹp, biến thành một mảnh quỷ khóc sói gào nhân gian địa ngục. "Địch tập! Địch tập! Chuyện gì xảy ra? Địch nhân từ đâu tới? A, chân của ta gây mất. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa." Thất kinh đám binh sĩ, quần áo không chỉnh tề theo thiêu đốt trong lều vải lao ra, lại lập tức bị đợt tiếp theo từ trên trời giáng xuống lựu đạn nổ ngã xuống đất. Bọn hắn giống không đầu con rồi như thế bốn phía tán loạn, lại phát hiện bất luận chạy đến chỗ nào, đều trốn không thoát vậy đến tự bầu trời tử vong đả kích. Một tòa cao cao tiến tháp bên trên, một gã bách phu trưởng hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu những cái kia bồng bềnh to lớn bóng đen, hắn rốt cục kịp phản ứng, khàn cả giọng đối bên người cùng tiến thủ nhóm quát, "Là trên trời đổ vật tại công kích. Bắn, cho ta đem bọn nó bắn xuống đến." Mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ, lập tức dương cung cài tên, hướng phía trong bầu trời đem nhiệt khí cầu bắn ra một đợt dày đặc mưa tên. Hiu liu liu, vô số mũi tên mang theo báo thủ lửa giận, bay về phía bầu trời đêm. Nhưng mà, nhiệt khí cầu phi hành độ cao, sớm đã vượt ra khỏi cung tiễn tầm sát thương. Những cái kia mũi tên vẽ ra trên không trung từng đạo vô lực đường vòng cung, tại đạt tới điểm cao nhất sau, liền nhao nhao đã mất đi lực đạo, thưa thất rơi xuống, thậm chí có mấy mũi tên còn trở về tiễn tháp xung quanh, dẫn tới một hồi náo loạn. Kia bách phu trưởng tuyệt vọng nhìn xem một màn này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên thuật, tại những này đến từ bầu trời ác ma trước mặt, lộ ra như thế buồn cười cùng bất lực. Ngay tại hắn thất thần một cái mắt, một cái lựu đạn kéo lấy tiếng rít, tinh chuẩn rơi vào tiễn tháp đỉnh chót. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa từ gỗ dựng tiễn tháp bị chặn ngang nổ đoạn, mang theo đầy tháp cung tiễn thủ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ầm vang sụp đổ, bị phía dưới giấy lên liệt hỏa thôn phệ. Một bên khác, bã cầu quân chuồn ngựa khu vực càng là thành trọng hải khu. Vô số tràn đầy lửa mạnh dầu bình gốm bị từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở thành đống cỏ khô cùng chất gỗ chuồn ngựa bên trên. Bình gốm vỡ vụn, màu đen lửa mạnh dầu bốn phía chảy xuôi, chỉ cần một đống lửa, liền ầm vang giấy lên trùng thiên đại hỏa. Hí 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 hí. Hí. Mấy ngàn con chiến mã tại liệt hỏa cùng tiếng nổ bên trong chấn kinh, bọn chúng điên cuồng tê minh lấy, phá tan hàng rào, như là một cỗ hỗn loạn hồ lưu, tại trong doanh địa chạy trốn tứ phía, va chạm, đem vốn là hỗn loạn không chịu nổi doanh địa, quay đến càng thêm long trời lở đất. Vô số binh sĩ không tránh kịp, bị hoảng sợ chiến mã tươi sống dẫm chết, đập thành thịt nát. Từ trên cao quan sát, toàn bộ bá cầu đại doanh đã biến thành một cái cự đại mà sán lạn luyện ngục. Bạo tạc ánh lửa liên tục không ngừng, như là ngày lễ khói lửa. Thiêu đốt lều vải cùng cỏ khô, hội tụ thành từng đầu hỏa long, trong sơn cốc tùy ý lan tràn. Lâm Trần đứng tại sâu trong rổ, đêm gió lay động lấy hắn áo bào, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ, không chút nào có thể khiến cho hắn ánh mắt lạnh như băng sinh ra một tia chấn động. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vững vàng tập trung vào ở vào trong doanh địa, tòa kia mặc dù còn chưa bị nhen lửa, nhưng trung quanh đã loạn thành một bầy, xa hoa nhất to lớn kim sắc xoáy trướng. Hắn chậm rãi giơ lên một cái tay, một cái màu đỏ đạn tín hiệu bị hắn tự mình nhóm lửa, kéo lấy chói lọi đuôi lửa, tăng lên cao hơn, càng sáng hơn bầu trời đêm. Đây là vì bộ đội trên đất liền phát ra tổng tiến công tín hiệu, treo cao tại trong bầu trời đêm viên kia đạn tín hiệu, như là một quả chẳng lành huyết sắc sao trời, đang tỏa ra rực rỡ nhất quang mang sau, chậm rãi chôn bụi. Tín hiệu mai phục tại chân núi trong bóng tối cao đạn, đột nhiên ngẩng đầu, cái kia song hổ trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Kia đạo hồng quang trong mắt hắn, so trên trời trăng sáng còn chói mắt hơn. Hắn đột nhiên đứng dậy, rút ra bên hông trôi này nặng nề vòng thủ đại đao, trực tiếp quát, nhóm lửa bó đuốc. Tấm chắn binh phía trước kết thành tên nhọn trận, mục tiêu quân địch chủ doanh, theo ta giết. Ra lệnh một tiếng, phản phất là hơi trầm xuống tịch đêm tối rót vào sôi trào nham tương. Rầm rầm, ẩn nút trong bóng đêm mấy ngàn tên bạch hổ doanh tinh nhuệ, cơ hồ trong cùng một lúc đốt lên cây đuốc trong tay. Trong một chớp mắt, vô số đầu hỏa long tại chân núi trong rừng thức tỉnh, hứa lượng hội tụ. Nguyên bản một mảnh đen kịt chân núi, trong nháy mắt bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày, ánh lửa ngút trời. Cầm trong tay cao cỡ một người tháp thuẫn, người mặc trọng giáp binh sĩ giống giận bọn tới đội ngũ phía trước nhất, bọn hắn đem tấm chắn khép lại, tạo thành từng mặt không thể phá vỡ di động sắt thép hàng rào, như cùng một trôi to lớn mũi tên, hung hăng hướng về trên núi kia phiến biển lửa đâm vào. Tại khác một bên khe núi, Triệu Hổ xuất lĩnh bộ đội cũng giống nhau đốt lên bó đuốc, phát ra chấn thiên tiếng la giết, tạo thành một cỗ khác thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép. Hai chi kỳ binh, liền như là hai cái từ trong địa ngục thâm nguyên gào thét mà ra hỏa long, cuốn lên đẩy trời sát khí cùng liệt diễm, hướng về trên núi ánh lửa chỗ, phát khởi như bẻ cánh khô giống như chí mạng công kích. Bá cầu quốc đại doanh, bên trong quân xoáy trướng. Ni Mã Tùng Tán mới vừa tiến vào nặng nghề mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ, hắn dường như đã nhìn đến Lâm Trần đại quân tại mưa to bên trong thảm bại, chính mình thì cưỡi ngựa cao to, bước vào Thường Châu thành cảnh tượng. Âm ầm từng đợt ngột ngạt mà tiếng vang quỷ dị, như là phương xa lôi mình, loáng thoáng theo mộng cảnh bên ngoài truyền đến, đem hắn từ trong mộng đẹp quấy nhiễu. Hắn có chút không vui trở mình, nhíu nhíu mày. Là xét đánh sao? Có thể dự báo thời tiết rõ ràng nói tối nay không mưa. Ầm ầm. Lần này, thanh âm biến rõ ràng rất nhiều, lớn đất phảng phất đều tại có chút rung động. Lều vải trên đỉnh thậm chí có cho bụi gì rào rơi xuống. Chương 978, đại soái, chúng ta hướng chỗ nào rút lui? Chương 978, đại soái, chúng ta hướng chỗ nào rút lui? Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào tiếng ồn ào, cùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ni Mã Tùng Tán đột nhiên mở mắt, tỉnh cả ngủ. Cái kia song giống như là con sói đói trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy cảnh giác cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đẩy ra trên người tơ lụa đệm chăn, ngồi dậy. Không đợi hắn hô người, lều vải màn cửa bị đột nhiên một thanh xốc lên, một cái máu me khắp người, khôi giáp rách dưới thân binh liền lăn bò bò vào, trên mặt viết đầy tận thế giống như hoảng sợ. Đại soái, đại soái, không xong. Thân binh thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng, khàn giọng két chói tai vang lên, lớn. Đại phụ quân, đại phụ quân đánh tới. Không có khả năng. Ni Mã Tùng Tán cơ hồ là thốt ra gầm thét lên, hắn phản ứng đầu tiên chính là tuyệt không tin. Trên mặt của hắn tràn đầy hoang đường cùng phẫn nộ biểu lộ, một thanh nắm chặt người thân binh kia cổ áo, nâng hắn lên, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Ta mấy vạn đại quân chạm gác cùng trinh sát đều là người chết sao? Đại phụ quân bị chúng ta ngăn ở ngoài núi, bọn hắn như thế nào trong đêm tối xuyên qua mảnh này nguyên thủy rừng cây, thần không biết ủy không hay sợ đến chúng ta đại doanh. Nhưng mà, thân binh kia bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, căn bản không giống như là đang nói láo. Mà bên ngoài kia càng thêm rõ ràng, càng thêm dày đặc cầm ầm tiếng nổ, cùng các binh sĩ kia tuyệt vọng, liên miên tiếng kêu thảm thiết, càng là như là vang dội nhất cái tát, hung hăng tát lên mặt của Ni Mã Tùng Tán. Thậm chí, xuyên thấu qua thật dày lều vải, hắn đều có thể thấy rõ bên ngoài kia không ngừng lấp lóe, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối trùng thiên ánh lửa. Ni Mã Tùng Tán tâm đột nhiên chìm xuống dưới, một cỗ dự cảm bất tưởng như là băng lánh nhất gián động trong nháy mắt cuốn lấy trái tim của hắn. Hắn đẩy ra thân binh, tiện tay nắm lên một cái khoác lên trên kệ da thú áo khoác lên người, xài bước xông ra xoáy trướng. Khi hắn bước ra lều vải một phút này, cả người đều như là bị lôi điện bổ trúng đồng dạng, hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nay chỗ nào hay là hắn kia để phòng sơ nghiêm, ngay ngắn trật tự quân doanh. Đây rõ ràng chính là một cái đang bị thiên hỏa đốt cháy luyện ngục, một cái biển lửa. Lọt vào trong tầm mắt đều là biển lửa. Bên trái nơi đóng quân, mấy chục lều vải đang nối thành một mảnh, tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Bên phải lương thảo khu, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, đem nửa cái bầu trời đêm đều nhuộm thành tinh khủng màu vỏ quýt. Càng xa xôi, cao lớn tiến tháp như là bị nhen lửa ngọn đuốc, tại bạo tạc âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ. Chuồng ngựa sớm đã biến thành một cái biển lửa, vô số bị hoảng sợ chiến mã trên thân mang theo lửa, như cùng đi tự địa ngục các ngục, tại trong doanh địa điên cuồng ba trạm, dẫm đạp, đem vô số thất kinh binh sĩ tươi sống dẫm thành thịt nát. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng rên rỉ, lều vải thiêu đốt đom đóm âm thanh. Chỗ có âm thanh đan vào một chỗ, viết lên thành một khúc ngày tận thế tới hủy diệt hòa âm. Thậm chí, liền ngay cả doanh địa bên cạnh những cái kia sinh trưởng mấy trăm năm cổ thụ che trời, giờ phút này cũng đã bị đại hỏa nhóm lửa, to lớn tán cây như cùng một cái lơ lửng giữa trời hỏa cầu, hỏa thiêu lên doanh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ni Mã Tùng tán tự lẩm bẩm, hắn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, chỉ còn lại như chết tái nhợt. Ánh mắt của hắn vô ý thức chậm rãi nhấc hướng về phía bầu trời. Sau đó, hắn thấy được những cái kia lơ lửng tại dưới ánh trăng, như là trong thần thoại mới có thể xuất hiện, to lớn mà trầm mặc thiên đăng. Thấy được những cái kia đang từ thiên đăng phía dưới rổ treo bên trong, không ngừng hướng phía dưới rơi vãi lấy tử vong cùng hỏa diễm, giống như quỷ mị bóng người. Một phút này, Ni Mã Tùng tán đầu ông một tiếng, trống rỗng. Hắn rốt cuộc minh bạch, địch nhân là từ đâu tới. Một cỗ không cách nào nói rõ khuất đủ, phẫn nộ cùng sợ hãi, như là núi lửa giống như theo trong lồng ngực của hắn bạo phát đi ra. Lâm Trần, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng như dã thú gào thét, thanh âm khàn giọng, vang vọng toàn bộ liệt hỏa hừng hực sơn cốc. Ni Mã Tùng tán một tiếng tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng gào thét, tại liệt hỏa hừng hực trong sơn cốc quanh quẩn, lại rất nhanh liền bị một vòng mới càng thêm mãnh liệt tiếng nổ cùng các binh sĩ tuyệt vọng kêu thảm bao phủ. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Không phải bày mưu nghĩ kế tỉnh táo, bởi vì dã thú tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, loại kia nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh mang đến tỉnh táo. Rút lui, tất cả mọi người, rút khỏi đại doanh. Ni Mã Tùng tán dùng hết lực khí toàn thân, phát ra khàn giọng mệnh lệnh. Hắn bắt lấy một cái theo bên người chạy qua thiên phu trưởng, hai mắt xích hồng mà quát, tập kết bộ đội của ngươi. Không, không cần tập kết. Tất cả mọi người, phân tán pha vây, có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Nhanh. Cái kia thiên phu trưởng đã sớm bị sợ vỡ mật, hắn mở mịt nhìn xem Ni Mã Tùng tán, run giọng hỏi, đại soái, chúng ta hướng chỗ nào rút lui? Hướng chỗ nào rút lui? Vấn đề này, giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Ni Mã Tùng tán trên đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phía đông là biển lửa, phía tây là tuyết bích, mặt phía nam là bạo tạc dày đặc nhất khu vực, mặt phía bắc sơn lâm, giống nhau giấy lên đại hỏa. Bốn phương tám hướng, tựa hồ cũng đã bị tử vong bao phủ. Rút lui trước, rời đi trước mảnh này biển lửa lại nói. Ni Mã Tùng tán trả lời lộ ra nói năng lộn xộn, hắn chỉ là nhất muội tái diễn, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng điên cuồng. Toàn bộ bá cầu đại doanh đã hoàn toàn đã mất đi trật tự. Các binh sĩ như là bị thọc cổ con kiến, tại biển lửa cùng bạo tạc bên trong chạy trốn tứ phía. Xây dựng chế độ, mệnh lệnh, quan giai, tại thời khắc này đều đã mất đi ý nghĩa. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Có người muốn đi cứu hỏa, lại bị từ trên trời giáng xuống lựu đạn nổ thành mảnh vỡ. Có người muốn cầm vũ khí lên phản kích, lại ngay cả địch nhân cái bóng cũng không tìm tới. Một chút chung với cương vị tướng quân, ý đồ thu nạp tàn binh, tổ chức hữu hiệu phản kích. Bọn hắn cơ luôn đao, chém bay mấy cái chạy tán loạn binh sĩ, khàn cả giọng gào thét, không cho phép lui. Ổn định trận cước, cùng tiến thủ. Đối với trên trời bắn tên. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn tại trận này thiên địa vây kín lập thể đã kích trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị bạo tạc cùng tiêu thảm nuốt mất. Số ít bị tổ chức binh sĩ vừa mới tập kết thành đội, liền sẽ lập tức gọi tới bầu trời tử thần trọng điểm chiếu cố, một đợt dày đặc phích lịch đạn cùng dầu hỏa bình chút xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn vừa mới giấy lên hy vọng, tính cả huyết nhục của bọn hắn thân thể, cùng nhau nổ thành cho bụi. Tuyệt vọng như là như bệnh dịch, tại làm cái sơn cốc bên trong lan tràn. Tại doanh địa khác một bên, Khổng Minh Phi mưu sĩ đại trướng, giống nhau giấy lên lửa lớn rừng rực. Sắc mặt hắn trắng bệch xông ra liều vải. Khi hắn ngẩng đầu nhìn tới trong bầu trời đêm những cái kia chậm rãi di động to lớn bóng đen lúc, cả người đều ngây dại. Hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng không vững. Xem như một gã đọc đủ thứ thi thư, nghiên cứu qua vô số cơ quan thuật số đại nho, hắn không giống mấy tên binh lính kia như thế, coi là đây là cái gì tiên thần quỷ quái. Nhiệt khí cầu Khổng Minh Phi bờ môi run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Hắn nhìn tính bản tính, tính tới địa hình, tính tới thời tiết, tính tới binh lực so sánh, lại duy trì có không có tính tới Lâm Trần. Vậy mà lại dùng loại này kỳ kỹ dâm xảo, cải tạo thành khủng bố như thế, đủ để phá vỡ toàn bộ chiến tranh hình thái cố máy rất chóc. Hơn nữa, vẫn là tại đêm tối. Lợi dụng bóng đêm xem như che chở tốt nhất, lợi dụng ánh lửa đến định vị mục tiêu. Chương 979, ai dám làm ra một điểm độc tĩnh, lao tử liền chặt đầu của hắn. Chương 979, ai dám làm ra một điểm độc tĩnh, lao tử liền chặt đầu của hắn. Giờ phút này, Khổng Minh Phi cảm nhận được một loại trí thông minh bị triệt để nghiền ép, trước nay chưa từng có khuất nhục cùng cảm giác bị thất bại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo như kế, tại Lâm Trần loại này không giảng đạo lý giảm chiều không gian đả kích trước mặt, tựa như một chuyện cười. Tiên sinh, tiên sinh, nơi này nguy hiểm, nhanh theo ta đi. Mấy tên trung thành tuyệt đối thân binh vọt tới bên cạnh hắn, dựng lên hắn liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài phá vây. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh, ở bên thai sen lẫn thành một mảnh tử vong chương nhạc. Khổng Minh Phi bị người mang lấy, lảo đảo tại đám người hỗn loạn bên trong chạy trốn. Vừa muốn chạy ra lều vải khu, phía trước một tòa đang thiêu đốt hừng hực tiến tháp, tại cách đứt gãy âm thanh bên trong, mang theo đầy trời hỏa tinh, âm vang ngược sụp đổ xuống. to lớn thiêu đốt sàng ngang, bất thiên bất ỷ đập vào trước mặt bọn hắn, hoàn toàn ngăn cản bọn hắn đường đi. Cực nóng khí lãng đập vào mặt, Khổng Minh Phi bị thân binh gắt gao hộ tại sau lưng, nhìn lên trước mắt đạo này không thể vượt qua hỏa diễm chi tường, trong mắt của hắn chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Trên không trung, cùng trên mặt đất luyện ngục cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Chu Năng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn phía dưới kia phiến hùng vĩ biển lửa, nhịn không được cơ nằm đấm, lớn tiếng gọi tốt, nổ. Nổ chết đám này con chó đẻ. Để bọn hắn cũng nếm thử ta đại phục lôi đỉnh chi nộ. Ngay cả Lâm Trần, nhìn phía dưới kia bị triệt để đảo loạn quân địch đại doanh, khóe miệng cũng câu lên một vệt băng lãnh độ cong, trong lòng cảm giác được một hồi thống khoái. Quốc thù nhà hận, tại lúc này đạt được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết. Mà tại một bên khác, Ni Mã Tùng Tán rốt cục tại một đội thân binh liều chết hộ vệ hạ, theo xoáy trướng khu vực giết ra một con đường máu. Hắn xuất lĩnh lấy cái này mấy trăm tàn binh, như là chó nhà có tang đồng dạng, hướng phía hắn cho rằng yếu nhất phương Nam Sơn Lâm hốt hoảng chạy trốn. Liên tại bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, đã thấy tới phía trước, đột nhiên sáng lên một mảnh liên miên bất tuyệt ánh lửa. Vô số bó đuốc, như là đột nhiên theo trong đất xuất hiện đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dốc núi. Ni Mã Tùng Tán tại trong kinh hoàng, nhìn thấy kia phiến ánh lửa, đầu tiên là sửng sợ, lập tức trên mặt bộc phát ra vẻ mừng như điên. Bó đuốc kia sắp xếp cũng không tính chỉnh tề, nhìn có chút lộn xộn, giống như là vội vàng ở giữa tụ họp lại đội ngũ. Hắn lập tức liền nghĩ đến những cái kia mai phục tại ngoài núi thổ ti đồng minh, là Việt quân, là Si Thiên thổ ti bọn hắn đến trợ giúp chúng ta. Ni Mã Tùng Tán vui mừng quá đỗi, phảng phất tại trong tuyệt cảnh bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng vẫy tay, hướng phía kia phiến ánh lửa là lớn, nhanh, hướng phía bó đuốc phương hướng đi qua. Chúng ta được cứu. Mấy trăm ba cầu tàn binh, như là thấy được hy vọng hải đăng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lộn nhào hướng lấy kia phiến ánh lửa vào tới. Nhưng mà khi bọn hắn xông ra cuối cùng một rừng cây che chắn, cùng chi đội ngũ kia khoảng cách rút ngắn tới trong vòng trăm bước lúc, Ni Mã Tùng Tán trên mặt vui mừng như điên, trong nháy mắt đông lại. Hắn thấy rõ, chi đội ngũ kia mặc dù dơ cao bó đuốc, nhưng quân dung chỉnh tề, sát khí ngút trời. Đội ngũ phía trước nhất là từng dây cầm trong tay tháp thuẫn, người mặc trọng giáp bộ binh, kia chế thức huyền hắc thiết giáp, kia trên tấm chắn giữ tợn mánh hổ đồ đằng. Đây không phải thổ ti bộ đội, đây là của đại phụng Bạch Hổ Doanh. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý, trong nháy mắt quét sạch Ni Mã Tùng Tán toàn bộ thân. Chỉ thấy chi kia viện quân trước trận, một gã dáng người khôi ngô giống như thiết tháp mạnh tướng, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem đối diện đánh tới Ni Mã Tùng Tán bọn người, trên mặt lộ ra một tia như là thợ săn nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy giống như băng lãnh đủ cười. Chính là Cao Đạt. Giết. Cao Đạt không có một câu nói nhảm. Phía sau hắn mấy ngàn Bạch Hổ Doanh tinh nhuệ, lập tức phát ra trời long đất lở gầm thét, kết thành tên nhọn trận, hướng phía bọn này sớm đã là chim sợ cảnh con bá cầu tàn binh, phát động như bẻ cánh khô giống như công kích. Đầu lĩnh, bắt sống. Những người còn lại, một tên cũng không để lại. Cao Đạt lần nữa ra lệnh, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, tự thân lên trận, thẳng đến kia người mặc kim sắc áo khoác, trong đám người là dễ thấy nhất Ni Mã Tùng Tán trùng sát mà đi. Ngay tại bá cầu đại doanh hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa địa ngục đồng thời, khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm bên ngoài ba chỗ bí ẩn trong sân cốc, bá cầu quốc đồng minh nhóm cũng giống nhau bị cái này kinh thiên động địa biến cố sở kinh động. Nơi nào đó thổ ti đại doanh. Đông đông đông. Thô bạo lôi tiếng cửa, đem Si Thiên theo một cái cùng rượu ngon cùng nữ nhân có liên quan ngủ say mộng đẹp bên trong bừng tỉnh. Cái nào không có mắt cầu vật, dám bay dày lao tử đi ngủ. Là không phải sống đủ rồi. Hắn giống giận ngồi dậy, cái kia cầu hùng giống như thân thể khôi ngô, cho dù là trong bóng đêm cũng tràn đầy cảm giác áp bách. Lớn. Đại thổ ti. Xảy ra chuyện lớn. Ngoài cửa, thân binh thanh âm mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng cùng run rẩy. Si Thiên không kiên nhẫn phủ thêm một cái gia thú, một thanh kéo ra màn cửa, đang chuẩn bị phát tác, lại bị thân binh kéo lại, chỉ hướng phương xa. Ngay nhìn. Si Thiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia song bởi vì phẫn nộ mà vằn bệnh kia máu ánh mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Chỉ thấy tại phía chân trời xa xôi cuối cùng, kia phiến hắn ban ngày lúc còn cùng Ni Mã Tùng Tán ước định cẩn thận, xem như phục kích chiến trận Trướng Vân Sơn khu vực hạch tâm, giờ phút này, đúng là ánh lửa ngút trời. Kia quýt ánh sáng màu đỏ, đem nửa bên bầu trời đêm đều chiếu rọi đến như là hoàng hôn, cho dù là cách xa như vậy, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia cô đốt cháy tất cả nóng dực khí tức, mơ hồ còn có thể nghe được như là như sấm rền tiếng oanh minh. Kia là bá cầu người đại doanh. Si Thiên trên mặt nộ khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại cực hạn chấn kinh cùng không thể tin. Đúng vậy, đại thổ ti. Thân binh lắp bắp nói, nửa canh giờ trước bắt đầu, đầu tiên là nghe được vô số giống sét đánh như thế thanh âm, sau đó lửa liền bốc cháy, càng đốt càng lớn, hiện tại chỉ sợ làm cái sơn cốc đều bốc cháy. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đại phụ quân đột kích ban đêm? Không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể trong đêm tối sở vào Trướng Vân Sơn? Si Thiên tự lẩm bẩm, hắn thu kịch bề ngoài hạ, không hề thiếu xảo trá. Đại thổ ti, chúng ta muốn hay không phải người đi cứu viện? Một gã nghe hỏi chạy tới đầu lĩnh, nhìn xem phương xa ánh lửa, có chút chần chờ mà hỏi thăm, chúng ta cùng bá cầu người thật là đồng minh cứu. Si Thiên đột nhiên quay đầu, một bàn tay phiến tại đầu lĩnh kia trên mặt, đem hắn đánh cho tại chỗ chuyển hai vòng. Ngươi ngu xuẩn. Si Thiên chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung, hiện tại là lúc nào? Nửa đêm. Trên núi tình huống như thế nào cũng không biết. Ngươi mang theo người đi qua, là muốn đưa cho đại phụng đầu người sao? Ni Mã Tùng Tán tên ngu xuẩn kia, 5 vạn đại quân, bị ngươi một mũi lửa đốt đi hang ổ, cái này là chính hắn vô dụng. Đừng kéo lên hát thủy nhai của chúng ta dũng sĩ chôn cùng hắn. Hắn nhìn xem phương xa kia phiến dần dần bắt đầu yếu bớt, dường như biểu thị chiến đấu đã gần đến hồi cuối ánh lửa, sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, tất cả mọi người không cho phép ra doanh một bước, đem tất cả trạm gác đều rút lui trở lại cho ta, dập tắt bó đuốc, ai dám làm ra một điểm động tĩnh, lao tử liền chặt đầu của hắn. Trước hừng đông sáng, chúng ta coi như kẻ điếc cùng mù lòa. Nghe rõ ràng chưa? Là. Chúng đầu lĩnh công như hến, vội vàng đồng ý. Si Thiên lần nữa nhìn về phía kia phía ánh lửa, hung hăng gắt một cái, phế vật. Chương 980, công tử đã thông báo, có hai người, nhất định phải tìm tới. Chương 980, công tử đã thông báo, có hai người, nhất định phải tìm tới. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ doanh địa. Làm tiếng thứ nhất bạo tạc truyền đến lúc, trời sinh tính đa nghi cẩn thận lòng qua, liền đã bị đánh thức. Hắn không có giống như Si Thiên vậy nổi trận lôi đình, bởi vì thứ nhất thời gian xông ra liều bài, triệu tập tất cả hạch tâm đầu lĩnh, leo lên doanh địa cái khác một chỗ cao điểm. Bọn hắn hoàn chỉnh mắt thấy cả chàng trên trời rơi xuống thần phạt trải qua. Bọn hắn nhìn thấy liên miên bất tuyệt hỏa diễm. Đầu lĩnh một tên thủ lĩnh thanh âm đang phát run, kia là đại phu quân. Bọn hắn là thiên binh thiên tướng sao? Long Qua không có trả lời, sắc mặt của hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước, cặp kia như là như chim ưng sắc bén trong mắt, lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Đột nhiên đại hỏa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn trầm mặc thật lâu, thẳng đến phương xa ánh lửa bắt đầu có yếu bất dấu hiệu, hắn mới manh xoay người, dùng một loại không thể nghi ngờ, chém đinh chặt sắt ngự khí ra lệnh. Truyền lệnh, toàn quân sáng sớm ngày mai lập tức đổ trại, từ bỏ tất cả không cần thiết đổ quân lu, chúng ta trong đêm rút lui. Hướng nam, rút về chúng ta ương sầu giản hang ổ. Đầu lĩnh, hiện tại liền rút lui. Có đầu lĩnh kinh hãi, chúng ta cùng bá cầu người đã kết thúc. Long Qua lanh khốc cắt ngang hắn, đại phụng thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cùng hắn, căn bản không phải một cái phương diện đối thủ. Ở lại chỗ này nữa, chờ hắn thu thập xong bá cầu người, kế tiếp chết chính là chúng ta. Hắn vẫn nhìn đám người, nhấn mạnh, nhớ kỹ, trước hừng đông sáng, đại quân của chúng ta nhất định phải hoàn toàn rời đi Trướng Vân Sơn phạm vi. Nhanh, kẻ trái lệnh, chạm. Nam Man chư bộ doanh địa thì lộ ra yên tĩnh nhất. Nam Man Vương Mạch Làng từ đầu đến cuối đều chỉ là đứng bình tĩnh tại chính mình trước lều đồ đằng chú hạ, trên mặt hắn bôi lên thuốc màu tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra sáng tối chập chờn, cặp kia âm lanh trong mắt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Một vị cao tuổi Nam Man tế tự chống một cây từ xương người cùng xương thú sâu chuỗi mà thành pháp trượng, lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn. Vương, trên trời thần ưng hạ xuống thần phạt. Tế tự thanh âm giản mua mà khàn khàn. Mạch Làng nghe vậy, khoe miệng kéo ra một vệt băng lãnh, nụ cười tự dễ ước. Đây không phải là thần phạt, là người mưu. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Ta vốn cho rằng Ni Mã Tùng Tán là một đầu có thể cùng Trung Nguyên mánh hổ vật lộn làm vương, có thể mượn hắn lợi trảo cho chúng ta Nam Man xé mở một con đường sống, lại không nghĩ rằng hắn bất quá là một đầu bị thợ săn đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay đổ con lợn mà thôi. Hắn nhìn xem kia phiến đã nhất định dập tắt ánh lửa, nhẹ nói, trông cậy vào loại người này giúp chúng ta Nam Man khôi phục ngày cũ vinh quang, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tế tự trầm mặc, xem ra Tây Nam này thiên muốn hoàn toàn thay đổi. Mạnh Lang thu hồi ánh mắt, quay người đi trở về chính mình kia tràn đầy khí tức thần bí đại trướng, truyền lệnh xuống, chúng ta cũng chuẩn bị rút lui, a chỉ là còn muốn phái người đi một chuyến Thương Châu. Đi Thương Châu? Tế tự hỏi. Mạnh Lang bước chân dừng một chút, trong bóng tối chỉ truyền đến hắn thanh âm sâu kín. Đi Thương Châu thành gặp một lần bị kia có thể mời được thần ưng lâm đại nhân. Làm chân trời thứ một tia nắng sớm như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách bao phủ ở Trướng Vân Sơn mạch dày đặc bóng đêm lúc, đêm qua kia kinh thiên động địa ồn ào náo động rốt cục hoàn toàn trở nên yên nắng. Dương quang xuyên thấu tràn ngập trong sơn cốc chưa tan hết, hỗn hợp có khét lẹn cùng mùi máu tươi khói đặc, đem phía dưới kia phiến tựa như bị thiên hỏa cày qua một lần đất ngay, chiếu lên rõ ràng rành mạch. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Đã từng liên miên vài dặm, tinh kỳ phấp phới bá cầu đại doanh đã hoàn toàn theo bên trong vùng tung lũng này biến mất. Thay vào đó là cảnh hoang tàn khắp nơi đất khô cằn. Bị thiêu đến chỉ còn lại đen nhánh khung xương lều vải hải cốt, như là vô số chỉ hướng lên bầu trời xương khô, im lặng lên án lấy đêm qua kinh khủng. Văn mèo biến hình binh khí, đứt gãy cột cờ, cùng tại cho tàn bên trong khắp nơi có thể thấy được, bị thiêu đến cháy đen người cùng ngựa thi thể, tạo thành một bức thật sự rõ ràng nhân gian địa ngục trên cảnh. Trong không khí kia cố làm cho người buồn nôn khí vị, cơ hồ có thể khiến cho nhất kiên nghị chiến sĩ đều cảm thấy trong dạ dày bốc lên. Cao Đạt cùng Triệu Hổ đang xuất lĩnh lấy Bạch Hổ doanh binh sĩ tại cái này mảnh phế tích phía trên tiến hành chiến hậu sau cùng thanh lý công việc. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo một đêm chưa ngủ mà bệnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra người thắng đặc hữu quan mang. Tất cả tù binh đều cho ta trông giữ tốt, năm người một đội, dùng dây thừng buộc chung một chỗ. Cao Đạt thanh âm to như trùng tại mảnh này tĩnh mịch phế tích bên trên quanh quẩn, ý nghĩa quan đi cho thương binh băng bó, còn có thể động đều cho ta động, đem tất cả có thể sử dụng binh khí khôi giáp đều thu thập lại. Triệu Hổ thì phụ trách kiểm kê tù binh. Mấy bạn bá cầu đại quân trải qua đêm qua một trận thiên địa vây kín thức đặc kích, lại thêm đến tiếp sau hai đường binh mã đánh lén, cuối cùng đầu hàng tù binh lại không đủ 5.000 người, còn lại không phải chết tại trận kia thần phạt giống như banh tạc cùng trong biển lửa, chính là thừa dịp loạn trốn vào mênh mông nguyên thủy rừng tây chờ đợi bọn hắn, cũng phần lớn là trướng khí cùng độc trùng tôn vệ. Công tử đã thông báo có hai người nhất định phải tìm tới. Triệu Hổ đối với một đám phụ trách siêu tầm giáo úy lớn tiếng hạ lệnh, một cái là bá cầu chủ xoáy Ni Mã Tùng Tán, một cái khác là quân sư của bọn hắn đại phụng phản tặc Khổng Minh Phi. Ni Mã Tùng Tán đã bị Cao Đạt tướng quân bắt được, hiện tại chỉ còn lại Khổng Minh Phi. Đều cho ta đem ánh mắt sáng lên điểm, coi như đem mảnh đất này ra cho ta lật qua, cũng phải đem tên phản đồ này bắt tới.
Là,
các binh sĩ cao giọng đồng ý, lập tức bắt đầu ở đen nghị tù binh trong đám xuyên tới xuyên lui, cẩn thận phân biệt lấy mỗi một trương bị khói lửa cùng sợ hãi xông đến đen nháy mặt. Giờ phút này, ngay tại bọn này đủ rũ, như là đợi làm thịt cừu non trong tù binh, một người mặc đã sớm bị xé rách đến không còn hình dáng nho sĩ bảo, trên mặt thoa khắp cho tàn cùng bùn đất trung nhân, đang gắt gao cúi đầu, kiệt lực nhường thân thể của mình cuộn mình lên, ý đồ dung nhập chung quanh những cái kia giống nhau chật vật binh sĩ bên trong. Hắn chính là Khổng Minh Phi. Khi hắn nghe được triệu hổ kia vô cùng rõ ràng gọi hắn lúc, trái tim của hắn dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ liền phải ngưng đập. Tìm tới Ni Mã Tùng Tán. Hiện tại, liền thừa ta. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo lòng bàn chân của hắn tấm, trong nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu. Hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám hô hấp đến quá lớn tiếng, hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình nổi trống giống như tiếng tim đập, cùng huyết dịch tại trong mạch máu bởi vì sợ hãi mà ra tốc lưu động thanh âm. Hắn sợ. Hắn chưa từng như này sợ hãi qua. Tử vong, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng rơi vào Lâm Trần trong tay. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối mặt với kinh khủng bực nào kết quả. Lâm Trần vậy là Trương tổng treo mây trôi nước chảy mỉm cười mặt, trong mắt hắn, so thế gian hung ác nhất ma quỷ, còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Chương 981, bạn công tử liền ưa thích người có cốt khí. Chương 981, bạn công tử liền ưa thích người có cốt khí đều ngẩng đầu lên cho ta. Một tên giáo úy thô bạo dùng vỏ đao gõ lấy trước mặt hắn tù binh. Khổng Minh Phi tim nhảy tới cổ rồi, hắn dùng hết khí lực toàn thân, mới khống chế lại chính mình không có bởi vì run rẩy mà bại lộ. Nhưng mà, cao đạt cũng vô dụng loại này ngốc nhất phương pháp xử lý. Hắn nhìn xem đám kia tù binh, cười lạnh, đối bên người thân binh nói rằng, đi, tùy tiện từ bên trong kéo mấy cái bá cầu sĩ quan đi ra, thách ra thẩm vấn. Nói cho bọn hắn, ai cái thứ nhất xác nhận ra Khổng Minh Phi, chẳng những có thể để tránh chết, còn có thể thưởng hắn một bữa cơm no. Là, mệnh lệnh này, như là một đạo đùa đòi mạng, hoàn toàn đánh nát Khổng Minh Phi sau cùng may mắn. Rất nhanh, một gã thân binh liền mang theo một cái bá cầu bách phu trưởng, bước nhanh đi trở về. Kia bách phu trưởng lộ ra nhưng đã bị sợ hãi tử vong cùng sống sót hy vọng dày vò đến tinh thần sụp đổ. Hắn không chút do dự giơ tay lên, chỉ hướng trong đám người cái kia con do thân ảnh. Hắn chính là Khổng Tiên Sinh. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Khổng Minh Phi trên thân. Khổng Minh Phi thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn biết mọi thứ đều kết thúc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận cái kia đạo như là như lưới đao băng lạnh ánh mắt lợi hại. Cao đặt nện bước chân nặng nề, đi đến Khổng Minh Phi trước người. Cái kia thân thể khôi ngô, bỏ ra bóng ma, đem Khổng Minh Phi cả người đều lồng chụp vào trong. Khổng Minh Phi, Cao Đạt thanh âm, không mang theo một tơ một hào tình cảm, chỉ là lãnh khốc trần thuật cái tên này. Khổng Minh Phi bờ môi run run một chút, muốn nói gì, lại cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Cái kia trương từng tại trên triều đình trích dẫn kinh điển, tài hùng biện không ngại miệng, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh đắng chát. Đem hắn trói lại, mang xuống sơn. Cao Đạt không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái, dường như nhìn nhiều đều ngại bẩn, quay người liền tiếp theo chỉ huy quét sạch chiến trường. Dưới núi, đại phụng quân doanh. Đêm qua lên không nhiệt khí đội bóng, giờ phút này đã toàn bộ an toàn hạ xuống. To lớn hình cầu, tại thả đi nhiệt khí sau, như là xì hơi tối ra, sủi lơ tại trên đất trống. Các binh sĩ đang cẩn thận từng ly từng tí đem nó chống chất, đóng gói, như là đối đãi chân quý nhất bà bối. Chu Năng trên mặt tràn đầy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng phấn khởi, hắn theo ở bên người Lâm Trần, khoa tay múa chân miêu tả đêm qua tình hình chiến đấu, nước bọt bay tứ tung. Trần ca, ngươi là không nhìn thấy a? Chúng ta phiêu ở trên trời, phía dưới những cái kia bá cầu binh liền cùng không có đầu con rồi như thế. Chúng ta đem kia phích lịch đạn một ném xuống, vang một tiếng, liền nổ tung một bá hoa, gọi là một cái đã nghiền. Còn có kia dầu hỏa bình nện ở lương thảo của bọn họ trồng lên, kia lửa dọn một chút liền dậy, so với năm rồi thả pháo hoa còn tốt nhìn. Ta nói cho ngươi, Trần ca, chúng ta cái này nhiệt khí đội bóng, về sau nhất định phải mở rộng. Không, muốn đơn độc thành lập một cái doanh. Không, muốn thành lập một chi thiên quân. Về sau chúng ta đánh trận, liền phiêu ở trên trời đánh, xem ai còn dám cùng chúng ta vượn. Lâm Trần mỉm cười nghe, cũng không cắt ngang hắn. Cái này, Trần Anh, Trần Vũ cùng Trần Kiêu ba huynh đệ, bước nhanh theo chủ doanh phương hướng đón. Trên mặt của bọn hắn giống nhau mang theo một loại còn chưa hoàn toàn biến mất rung động cùng kích động. Lâm Minh, Trần Anh ôm quyền hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng kính nể, đêm qua một trận chiến, thật là thần tích. Trần Vũ cùng Trần Kiêu cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mồm năm miệng mười nói rằng, đúng vậy à. Lâm đại nhân, đêm qua chúng ta dưới chân núi, chỉ thấy trên núi ánh lửa ngút trời, tiếng nổ liền cùng trên trời sét đánh như thế, một tiếng tiếp theo một tiếng, chúng ta còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm đâu. Quả thực là quá sảng khoái. Đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt thấy trên trời cảnh tượng. Lâm Trần cười khoát tay áo, hỏi, đêm qua mấy cái kia thổ ti doanh địa, nhưng có động tĩnh gì? Trần Anh lắc đầu, thần sắc biến nghiêm túc lên, về Lâm Minh, không hề có động tĩnh gì. Từ đầu đến cuối, bọn hắn doanh địa đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra, bọn hắn là bị đêm qua chiến trận cho sợ vỡ mật, lựa chọn sống chết mặc bay. Trong dự liệu, Lâm Trần gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy, một đám thấy lợi quên nghĩa cỏ mọc đầu tường mà thôi. Chờ chúng ta giải quyết triệt để ba cầu, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra nhất thông minh lựa chọn. Đang nói, rối loạn tương bừng theo cửa doanh truyền đến. Cao Đạt cùng Triệu Hổ đã xuất lĩnh bộ đội áp giải trọng yếu nhất tù binh, quay trở về đại doanh. Các binh sĩ tự động tách ra một con đường, hai cái bị ngũ hoa lớn buộc, chật vật không chịu nổi thân ảnh, bị đẩy lên trước trận. Một người trong đó chính là bá cầu quốc đại tướng quân Ni Mã Tùng Tán. Hắn giờ phút này sớm đã không có hôm qua trước trận đánh cờ lúc phách lối cùng khí phách. Trên người hắn kim sắc áo khoác bị thiêu đến rách tung tóe, mặt mũi tràn đầy đen xám, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng oán độc, giống một đầu bị nổ răng thú bị nốt. Hắn bị binh sĩ thô bạo theo ngã xuống đất, quỳ trước mặt Lâm Trần. Lâm Trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra cái kia chiêu bài thức, biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Ni Ma huynh, một ngày không thấy, thế nào biến chật vật như thế?" Lâm Trần ngữ khí tràn đầy chế nhạo, "Ta đã sớm nói, không biết rõ ngươi lần này còn có thể không có thể còn sống trở về. Hiện tại xem ra là trở về không được." Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Ni Mã Tùng Tán ánh mắt nhìn thẳng, ung dung nói, ngươi ngươi không làm gì tốt, phải chạy đến ta đại phụng thổ địa bên trên đến Dương Oai, không phải muốn cùng ta đại phụng là địch. Lần này đem chính mình 5 vạn tinh nhuệ, tính cả tính mạng của mình đều đắp tiền đến, đáng ra không? Lâm Trần. Ni Mã Tùng Tán nhìn chằm chằm Lâm Trần, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, được làm đua thua làm giặc. Ta không lời nào để nói, muốn giết cứ giết, đừng ở chỗ này đục nhã ta. Yên tâm, không đội mà giết ngươi. Lâm Trần đứng người lên, phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ngươi còn có tác dụng lớn chỗ. Ngươi tới, đem hắn ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ, đợi chút nữa, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn đích thân thẩm vấn. Là, Ni Mã Tùng Tán bị kéo xuống, cái kia đoán độc tiếng gầm gừ, dần dần từng bước đi đến. Ngay sau đó, khác một thân ảnh bị áp tới, chính là Khổng Minh Phi. Hắn bị áp đến trước mặt Lâm Trần, giống nhau bị ép quỳ xuống. Lâm Trần nhìn trước mắt cái này từng tại triều đường hô phong hoán vũ, tại trong giới trí thức được hưởng nổi danh đại nho, bây giờ lại như là chó nhà có tang giống như quỳ ở trước mặt mình, trong lòng không có chút nào thương hại. Khổng Minh Phi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn cùng Ni Mã Tùng Tán đoán độc khác biệt, đó là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm cừu hận thấu xương, phảng phất muốn đem Lâm Trần bộ dáng khắc vào chính mình trong xương tủy. "Không đại nhân." Lâm Trần hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, chúng ta lại gặp mặt. "Thật là nghĩ không ra, quên đi của lại, ngươi vẫn là rơi xuống trong tay ta." "Hừ." Khổng Minh Phi lạnh hừ một tiếng, cổ ngạnh đến thẳng tắp, thanh âm khàn khàn nói rằng, "Lâm Trần, không cần làm bộ làm tịch. Theo ngươi tại Đông Sơn tỉnh, dùng Bạch Liên giáo đối ta khổng gia thêu dệt tội danh, đuổi tận giết tuyệt một khắc kia trở đi, ngươi ta ở giữa liền là không chết không thôi tử địch." Trong mắt của hắn bắn ra điên cuồng quan mang, "Ta hận, ta chỉ hận không thể tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Khổng Minh Phi nếu là một chút nhíu mày, không coi là lỗ thánh hậu người." "Nói hay lắm, rất có cốt khí, bản công tử liền ưa thích người có cốt khí." Lâm Trần nghe vậy, vậy mà nhẹ gật đầu, phản phất là tại tán thưởng hắn. Chương 982, Trần Thất Phu, ngươi thật là lớn quan uy a. Chương 982, Trần Thất Phu, ngươi thật là lớn quan uy a. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm băng lãnh cùng tàn nhẫn, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết. Ta sẽ trước tiên đem ngươi áp tại kinh sư, diêu phố thị chúng, nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi cái này thông đồng với địch phản quốc cái gọi là đại nho, là bực nào xấu xí sắc mặt. Sau đó, ta sẽ tấu mời bệ hạ, phán ngươi lăng trì xử tử. Ngay tại Thái thị khẩu, ở trước mặt tất cả mọi người, từng đao, đem ngươi thịt trên người cắt bỏ, để ngươi tại cực hạn thống khổ cùng khuất nhục bên trong, chậm rãi chết đi." Khổng Minh Phi nghe được lăng trì xử tử bốn chữ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng vẫn như cũ cắn răng, "Không, có xin tha thứ." Lâm Trần dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục dùng một loại bình thản tới làm cho người giận sôi ngựa khí nói rằng, "Ngươi cho rằng cái này liền xong rồi sao? Không, tử vong đối với ngươi mà nói quá tiện nghi. Tại ngươi sau khi chết, ta sẽ đích thân vì ngươi viết thư lập chuyện, đưa ngươi hôm nay thông đồng với địch phản quốc, dẫn đến đại phụng quân dân thương vong quang huy sự tích tưởng tưởng tế tế ghi chép xuống tới, chiêu cáo thiên hạ, cũng lệnh cưỡng chế đem nó sắp xếp các ngươi khúc phụ khổng gia ra phả bên trong. Ta muốn để ngươi trở thành ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khổng gia, vĩnh viễn đều rửa sạch không xong vô cùng nhục nhã. Ta muốn để khổng gia của ngươi hậu nhân đời đời kiếp kiếp đều bởi vì ngươi cái tên này mà không ngóc đầu lên được. Mỗi khi bọn hắn đọc lấy sách, niệm tới khổng cái họ này lúc, nghĩ tới không phải thánh nhân, bởi vì ngươi cái này không có vua không cha, con tổ quên tông tội nhân thiên cổ. Bọn hắn sẽ phỉ nhổ ngươi, sẽ chửi mắng ngươi, sẽ hận không thể đưa ngươi theo ra phả bên trong đào đi ra, nghiền xương thành tro." Lời nói này như cùng một chôi chôi ác độc nhất, sắc bén nhất đao nhọn, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng tình chuẩn đâm vào Khổng Minh Phi trong lòng yếu đất nhất, đáng tự hào nhất địa phương. Đối với một cái xem gia tộc vinh dự cùng sau lưng thanh danh nặng như tính mệnh người đọc sách mà nói, lần này chu tâm chi ngôn so bất kỳ cực hình đều muốn tàn nhẫn gấp một vạn lần. Ngươi Khổng Minh Phi thân thể run rẩy kịch liệt, cái kia trương màu cho tàn mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, một mạch không có đi lên, trong mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao trừng mắt Lâm Trần, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra. Hắn đúng là bị Lâm Trần lời nói này tươi sống tức giận đến thổ huyết. Nhìn cái gì vậy? Bên cạnh Chu Năng thấy thế, không khách khí chút nào một cái miệng rộng tử rút tới, trực tiếp đem Khổng Minh Phi tát lăn trên mặt đất. Một cái phản quốc cầu vinh cầu vật, cũng dám chừng chúng ta Trần ca. Khổng Minh Phi nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi cùng bùn đất hương vị, hắn dây rủa lấy, mong muốn đứng lên, lại bị binh sĩ gắt gao giẫm ở hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng cặp kia tràn đầy vô tận đoán độc cùng tuyệt vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia đứng dưới ánh mặt trời, thân hình thẳng tắp, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười người trẻ tuổi. Sau 3 ngày, đại quân khải hoàn trở về Thương Châu thành. Thương Châu thành bên trong, vạn dân không ngó hẻm, dân chúng tự động phun lên đầu đường, bọn hắn vẫy tay, rơi vãi lấy hoa tươi, dùng nhất chất phác, nhiệt liệt nhất phương thức, hoan nghênh đắc thắng trở về anh hùng. Kia chấn thiên tiếng hoan hô, xua tán đi mấy ngày liên tiếp bao phủ tại thành trì trên không chiến tranh vẻ lo lắng, nhường tòa này dãi dầu xương gió biên thủy hùng thành, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Làm Lâm Trần, Trần Thất Phu bọn người xuất lĩnh lấy quân dung nghiêm túc đại quân, bước vào cửa thành một phút này, toàn bộ thành Thương Châu hoàn toàn sôi trào. Trấn an bách tính, chỉnh đốn quân vụ, cứu chữa thương binh. Một hệ liệt rườm rà chiến hậu công việc đều đâu vào đấy tiến hành. Thẳng đến lúc chạm vào tối, phủ đệ phòng nghị sự bên trong mới rốt cục tổ chức sau trận chiến này, lần thứ nhất đúng nghĩa cao tầng hội nghị quân sự. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trang nghiêm mà nhiệt liệt. Trần Thất Phu thân mang nhất phẩm kỳ lân bộ phục, ngồi ngay ngắn chủ soái chi vị, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, mặc dù vẫn như cũ ăn nói có ý tứ, nhưng trên trán lại để lộ ra một cố khó mà che giấu phân chấn cùng vui mừng. Lâm Trần thì ngồi bên tay trái của hắn thủ vị, thần tình lạnh nhạt, dường như mấy ngày trước đây trận kia kinh thiên động địa đại thắng, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Phía dưới, Chu Năng, Trần Anh, Trần Vũ, Trần Tiêu cùng một đám trong chiến tranh lập xuống công lao hãn mã hoạch tâm các tướng lĩnh, đều là khôi minh giáp lượng, tụ tập dưới một mái nhà. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng kiến công lập nghiệp hưng phấn, bọn hắn top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện với nhau, nghị luận kia tài năng như thần phương thức tác chiến, trong lời nói, đối Lâm Trần kính nể cùng thán phục, đã đạt đến đỉnh phong. Yên lặng. Theo Trần Thất Phu một tiếng quát khẽ, làm cái đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại chủ vị phía trên. Trần Thất Phu ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng, hắn trầm giọng nói rằng, "Chư vị, trận chiến này, ta đại phục thắng." Thật đơn giản một câu, lại làm cho ở đây tất cả võ tướng đều ưỡn ngực, một cô tên làm kiêu ngạo cảm xúc tại mỗi người trong lồng ngực khuấy động. Trận chiến này chi thắng, đem dám can đảm ngấp nghé ta đại phụng cương thổ bá cầu quốc tinh nhuệ, một trận chiến tiêu diệt. Như thế đại công, đủ để ghi vào sử sách. Trần Thất Phu thanh âm âm vang hữu lực, chờ chiến hậu công lao sổ ghi chép trình báo triều đình, ở đây mỗi một vị đều sẽ đạt được bệ hạ bất thế chi phong thưởng. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Bất quá, tại luận công hành thưởng trước đó, có hai tên kẻ đầu sỏ, cần để cho chư vị gặp một lần. Người tới, đem đưa hai cái tù phạm cho lão phu áp lên đến. Theo ra lệnh một tiếng, đại sảnh bên cạnh cửa bị mở ra, hai tên bị nặng nề gông xiềng xiềng xích trói buộc thân ảnh, tại binh sĩ xô đẩy hạ, lão đạo bị bắt giữ lấy trong đại sảnh. Chính là Ni Mã Tùng Tán cùng Khổng Minh Phi. Khi thấy hai cái này tội nhân một phút này, bên trong đại sảnh, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt bị một cô sát khí lạnh lẽo thay thế. Tất cả võ tướng, từng đôi tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận ánh mắt, như là lợi kiếm đồng dạng, nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất hai người. Chính là hai cái này cẩu vật, hại cho chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy. Nếu không phải bọn hắn, Thương Châu thành bên ngoài mấy vạn bách tính, như thế nào lại thảm tao tàn sát? Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lòng đầy căm phẫn tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng. Trần Thất Phu đưa tay đè xuống đám người ồn ào, hắn chậm rãi đi xuống xoáy vị, đi tới trước mặt Khổng Minh Phi, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cái này từng tại trên triều đình cũng coi là một hảo nhân vật đại nho. Khổng Minh Phi, Trần Thất Phu thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nếu không phải còn muốn đưa ngươi áp giải hồi kinh, giao cho triều đình cùng bệ hạ tự mình xử lý, hôm nay lão phu liền sẽ tại cái này trước phủ tự tay chính tay đâm ngươi cái này quên nguồn quên gốc phản quốc chi tặc. Lời nói này mỗi một chữ đều mang trong núi thây biển máu ma luyện ra, làm cho người không rét mà run sát khí. Nhưng mà Khổng Minh Phi tại kinh nghiệm lúc đầu tuyệt vọng cùng sợ hãi về sau, giờ phút này ngược lại sinh ra một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi điên cuồng. Hắn nâng lên tấm kia dơ bẩn không chịu nổi mặt, đón Trần Thất Phu ánh mắt, đúng là nở nụ cười lạnh. Ha ha, Trần Thất Phu, ngươi thật là lớn quan uy a. Thanh âm của hắn khàn giọng mà chói tai, lão phu năm đó cho các ngươi những này biên quan võ tướng tranh thủ lương đồng thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào viết tấu chương đâu. Coi như ta hôm nay là bại, muốn chết cũng nên là chết tại bệ hạ dưới thánh chỉ, đến phiên ngươi cái này chỉ có thể chém chém giết giết thu bị vũ phu đến định tội của ta sao? Chương 983, ý của ta là không cần thiết đàm luận, toàn giết. Chương 983, ý của ta là không cần thiết đàm luận, toàn giết. Hắn lại còn muốn dùng quan văn thân phận cùng tư lịch tới áp chế Trần Thất Phu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Chúng tướng càng là giận không kìm được, nhao nhao rút đao, nếu không phải Trần Thất Phu ở đây, chỉ sợ đã sớm đem hắn chặt thành thịt nát. Trần Thất Phu tức đến xanh mét cả mặt mày, sợi râu đều tại run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Trần, đột nhiên nhàn nhạt liếc qua bên cạnh Chu Năng. Chu Năng lập tức ngầm hiểu, hắn sải bước theo trong đội ngũ đi ra, đi tới trước mặt Khổng Minh Phi, trên mặt mang một tia nhe răng cười. Lao giả, cho ngươi mặt mũi đúng không? Lời còn chưa dứt, cái kia quạt hương bổ giống như đại thủ đã không chút do dự hung hăng tắt lên mặt của Khổng Minh Phi. Ba, một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại sảnh. Khổng Minh Phi trực tiếp bị một tát này quất đến mắt nổi đom đóm, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Cả người hắn đều động, hắn không nghĩ tới, tại cái này trang nghiêm phòng nghị sự, lại có người dám như thế thô bạo động thủ với hắn. Người hắn vừa muốn mở miệng giận mắng, Chu Năng lại trở tay lại một cái tát, quất vào hắn má bên kia. Ba, ngươi cái gì ngươi? Chu Năng nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, tiến đến hắn bên hai, dùng một loại tràn đầy ác ý thanh âm nói nhỏ, còn dám cùng bọn lao tử phách lối một câu, tin hay không lão tử hiện tại cũng làm người ta bưng một chậu nóng hổi tức cho đến, chính miệng cho ngươi ăn ăn hết. Lần này thô bị đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy hình tượng cảm giác uy hiếp, nhường Khổng Minh Phi tấm kia vốn là mặt đỏ lên, trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ. Phúc. Hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt đúng là trực tiếp tức đến mất đi. Đồ vô dụng. Chu Năng căm ghét đem hắn ném xuống đất, gắt một cái, quay người về tới trong đội nhóm. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng tướng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Lâm Trần phất phất tay, ra hiệu binh sĩ đem ngất đi Khổng Minh Phi kéo xuống. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói một lời Ni Mã Tùng Tán trên thân. Cùng Khổng Minh Phi cuồng loạn khác biệt, vị này đã từng bá cầu quốc đại tướng quân, giờ phút này lại như là hoàn toàn nhận mệnh đồng dạng, trên thân lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào dũng mãnh cùng kiên nạo, chỉ còn lại vắng lặng một cách chết chóc. Lâm Trần gặp hắn bộ dáng này, cũng lời lại cùng hắn nhiều tốn nước bọn. Hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Trần Thất Phu. Quốc công gia, trận chiến này, chúng ta bắt làm tù binh gần 5000 tên bá cầu binh. Đối với nhóm này tù binh, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Vấn đề này vừa ra, bên trong đại sảnh vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí, lần nữa biến ngưng trọng lên. Trần Thất Phu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, dựa theo trước kia giao chiến lệ cũ, những tù binh này chính là chúng ta đàm phán với bá cầu quốc trọng yếu thẻ đánh bạc. Chúng ta có thể phái người thông báo bá cầu quốc chủ, để bọn hắn xuất ra đầy đủ vàng bạc, chiến mã, dê bò đến chuộc người. Hung hăng để bọn hắn ra một lần máu, cũng có thể để bọn hắn trong tương lai trong vòng mấy năm, bất lực tái phạm ta biên quan. Đây là một loại ổn thỏa nhất, cũng phù hợp nhất quy củ phương thức xử lý. Nhưng mà, Lâm Trần nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu. Quốc công gia, tha thứ ta nói thẳng, phương pháp này chỉ sợ không ổn. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Lâm Trần. Chỉ nghe hắn dùng một loại bình tĩnh tới gần như lanh khốc ngữ khí, tiếp tục nói, bá cầu quốc, lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Lần này, chúng ta mặc dù may mắn thắng, nhưng cũng bỏ ra mấy vạn quân dân thương vong thảm trọng một cái giá lớn. Loại này cứu hận, há lại chỉ là một chút vàng bạc dê bỏ liền có thể triệt tiêu. Huống chi, lần này chúng ta sở dĩ có thể thắng, dựa vào là xuất kỳ bất ý bây giờ, nhiệt khí cầu chi lợi đã bại lộ, bá cầu quốc tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Nếu là chúng ta đem những này tinh nhuệ binh sĩ trả về, không khác thả cọp về núi. Không ngoài 10 năm, chờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn tất, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, ta đại phụng Tây Nam biên thủy, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thanh âm của hắn trong đại sảnh tiếng vọng, nhường ở đây mỗi một vị tướng lĩnh đều rơi vào trầm tư. Kia theo ý kiến Lâm đại nhân, nên làm như thế nào? Một gã tướng lĩnh nhịn không được hỏi. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khắp cả người phát lạnh lời nói. Ý của ta là, không cần thiết đàm luận. Đem cái này 5000 tên tù binh toàn bộ giết. Dùng đầu của bọn hắn ở bên ngoài Thương Châu thành đường biên giới bên trên dự thành một tòa kinh quan, nhường tất cả bá cầu quốc người, nhường tất cả đối đại phụng lòng mang ý đồ xấu xài lang đều tốt nhìn một chút. Dám can đảm bước vào ta đại phụng cương thổ người, đây chính là kết quả. Kinh quan hai chữ vừa ra, làm cái đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Trần lần này tràn đầy huyết tinh cùng tiết huyết ý vị đề nghị cho hoàn toàn trấn trụ. Ngay cả những cái kia vừa mới còn gọi đánh kêu giết võ tướng, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra mấy phần chần chờ cùng kinh hãi. Sát phu từ xưa đến nay đều là một cái hữu thương thiên hòa, lại rất dễ dẫn tới điên cuồng chuyện trả thù. Mà một mực túi đầu như là người chết giống như Ni Mã Tùng Tán, đang nghe kinh quan hai chữ lúc, thân thể run lên bần bật. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia tĩnh mịch trong mắt, trong nháy mắt bắn ra lửa giận ngập trời cùng cứu hận, gắt gao trừng mắt Lâm Trần, ánh mắt kia, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Trần bình tĩnh nhìn lại hắn, ngựa khí lãnh đạm nói rằng, Ni Mã huynh, không cần nhìn ta như vậy. Người ta đều vì mình chủ, chỉ thế thôi. Nếu là hôm nay bại là ta, chắc hẳn ngươi thủ đoạn lại so với ta càng thêm tàn nhẫn. Cái này không khỏi cũng quá cấp tiến. Đúng vậy à, giết 5000 tù binh, việc này nếu là chuyển đi, sợ rằng sẽ dẫn được thiên hạ xôn xao một chút. Đối lập ổn trọng lão tướng, nhịn không được lên tiếng biểu thị lo lắng. Nhưng lấy Chu Năng, Trần Tiêu cầm đầu trẻ trung phái tướng lĩnh, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay bảo hay. Ta nhìn Lâm đại nhân đề nghị liền rất tốt. Đối phó những ngày man di, liền không thể nhân từ nương tay. Ngươi cùng bọn hắn giảng nhân nghĩa, bọn hắn cùng ngươi giảng đạo. Liền nên duy nhất một lần đem bọn hắn giết sợ. Giết tới bọn hắn nghe được ta đại phụng danh tự liền hai chân như nhũn ra. Bên trong đại sảnh, trong nháy mắt chia làm hai phái, tranh luận không ngớt, đều cho lão phu yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Trần Thất Phu một tiếng gầm thét, mới khiến cho đám người ngừng lại. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Trần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn đã chấn kinh tại Lâm Trần sát phạt quả quyết, cũng minh bạch, cái này có lẽ chính là theo căn nguyên bên trên giải quyết xâm phạm biên giới tốt nhất biện pháp. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói rằng, việc này liên quan trọng đại, không phải ngươi ta có khả năng định đoạt. Đem Ni Mã Tùng Tán cùng nhau áp giải hồi kinh a, ta lại viết một lá thư mang đến kinh sư. Bọn hắn cuối cùng bận mệnh, nhường bệ hạ cùng trên triều đình chư công đi tự mình xử lý. Chương 984, nghị hòa. Ngươi là nói cười sao? Chương 984, nghị hòa. Ngươi là nói cười sao? Theo Ni Mã Tùng Tán kia như là thú bị nhốt giống như thân ảnh bị kéo ra đại sảnh, bên trong đại sảnh bầu không khí một lần nữa biến nhiệt liệt lên. Bị đè nén thật lâu hưng phấn cùng vui sướng, rốt cục không cách nào ức chế một lần nữa hiện lên ở chúng tướng trên mặt. Trận chiến này công thành, vợ con hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ đang ở trước mắt. Trần Thất Phu dưới trướng một vị giữ lại tròm râu dê phụ tá, tên là Từ Ngạn. Giờ phút này hồng quang đầy mặt đứng người lên, đối với chủ vị Trần Thất Phu thật dài bái chào, thanh âm to chúc mừng quốc công gia. Chúc mừng quốc công gia. Hắn cái này mới mở miệng, còn lại quan văn cùng các tướng lĩnh cũng nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên phụ họa, chúc mừng quốc công gia. Từ Ngạn vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, trận chiến này, quân ta lấy thế lôi đỉnh bạc quân, một lần hành động toàn diệt bá cầu quốc 5 vạn tinh nhuệ, bắt sống kỳ chủ soái Ni Mã Tùng Tán, càng bắt được khâm phạm của triều đình Khổng Minh Phi. Như thế đầy trời đại công, từ đại phụng khai quốc đến nay, cũng là hiếm thấy. Qua chiến dịch này, Bá Cầu quốc trong vòng 10 năm lại không đông tiến chi lực, Tây Nam biên thủy mấy chục năm hòa lớn, xem như hoàn toàn giải trừ. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ định hót ý cười, lần này tin chiến thắng truyền về kinh sư, triều đình nhất định phải vì quốc công gia ghi lại việc quan trọng, lại tấn tức vị, cũng không phải không có khả năng a. Lời nói này, nói đến mọi người tại đây đều là tâm đầu hỏa nóng. Trần Thất Phu vốn là quốc công, tiến thêm một bước, đó chính là quận vương chi tôn, đây chính là võ tướng có thể đạt tới vinh quang đỉnh phong. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, đối mặt cái này muôn miệng một lời khen tặng cùng chúc mừng, Trần Thất Phu trên mặt lại không có toát ra chút nào vui sướng. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, lập tức dùng một loại dị thường bình tĩnh lại mang theo một tia nặng nề ngữ khí, lạnh nhạt nói: "Từ tiên sinh, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản." Bên trong đại sảnh, trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người có chút không hiểu nhìn xem Trần Thất Phu, không rõ vì sao quốc công gia tại đại thắng về sau, ngược lại tâm sự nặng nề. Chỉ nghe Trần Thất Phu kia giàn mua mà hữu lực thanh âm, trong đại sảnh chậm rãi tiếng vọng: "Không tệ, Bá Cầu quốc là tâm phúc đại hoạn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn cuối cùng chỉ là ngoại hoạn. Ngoại hoạn người, như lang xâm nhập gia môn, mặc dù hung ác, nhưng gốc rễ bên ngoài. Chỉ cần chúng ta đóng cửa lại đến, cầm lấy côn đồng, đồng tâm hiệp lực, tổng có thể đưa nó đánh đi ra, thậm chí đánh chết." Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người, lời nói xoay chuyển, biến càng thêm nặng nề. Thật là, Tây Nam chân chính yếu hại, xưa nay đều không phải là Bá Cầu, bởi vì những cái kia chiếm cư ở trên vùng đất này, hàng trăm hàng ngàn năm, thơm căn cổ đế. Thổ ti, mới thật sự là nội hoạn. Nội hoạn người, như nhân sinh giỏi trong xương, sinh trưởng ở trong máu thịt của mình. Nó ngày bình thường ẩn nút bất động, thậm chí còn có thể giúp ngươi chống cự một chút tiểu nhân ốm đau, để ngươi cảm giác không thấy nó tồn tại. Chỉ khi nào đợi đến thân thể ngươi suy yếu, nó liền sẽ lập tức phát tác, bắt đầu từ nội bộ hư thối, khuyết tán, để ngươi đau đến không muốn sống, thậm chí có thể muốn ngươi mệnh. Bá Cầu người bị đánh chạy, sẽ còn lại đến. Nhưng chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt quan hải, bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là gõ quan chi địch. Có thể những cái kia thổ ti đâu? Bọn hắn liền sinh hoạt ở trên vùng đất này, cùng hán dân tặc ư, bọn hắn căn liền đâm vào Tây Nam này mỗi một tấc thổ nhượng bên trong. Tâm tư của bọn hắn, người vĩnh viễn cũng đoán không ra. Hôm nay hắn có thể cùng Bá Cầu người cấu kết, ngày mai hắn liền có thể cùng bất kỳ một cái nào ngấp nghé ta đại phụ địch nhân cấu kết. Chỉ cần Tây Nam thổ ti vấn đề một ngày không giải quyết triệt để, cái này đất Tây Nam liền một ngày không phải thật đang an bình. Hiện tại Ni Mã Tùng Tán mặc dù bại, có thể Hát Thủy Nhai Si Tiên, Ương Sầu Giản Long Qua, còn có kia Nam Man Vương Mạnh Lang, bọn hắn có thể còn rất tốt, xem chúng ta trò cười đâu. Trần Thất Phu lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trên vai kia chịu nặng áp lực, còn lại võ tướng cũng là phụ họa, quốc công gia nói cực phải. Trần Anh đứng dậy, trầm giọng nói rằng: "Ta Trần gia trấn thủ Tây Nam hơn trăm năm, cùng những này thổ ti đánh vô số cấp bậc quan hệ. Bọn hắn sợ uy mà không có đức, thuận lúc vì dân, nghịch lúc vì phỉ. Diệt, bọn hắn chia thành tốt nhỏ, trốn vào thâm sơn, gió xuân thổi lại mọc. Phủ, bọn hắn lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết đủ. Nếu không thể nghĩ ra một cái sách lược hoàn toàn, đem bọn hắn hoàn toàn thu phục hoặc là trừ tận gốc, Tây Nam vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chúng ta kế tiếp việc khẩn cấp trước mắt, đúng là hẳn là lập tức bắt đầu, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ những này phản loạn thổ ti." Bên trong đại sảnh, bầu không khí lần nữa biến ngưng trọng lên. Bá Cầu người tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là chính diện chiến trường, có dấu vết mà lần theo. Mà tiêu diệt toàn bộ thổ ti, vậy sẽ là lâm vào một trận không ngừng không nghỉ, tại rừng sâu núi thẳm bên trong cùng địa đầu xa chiến đấu, độ khó, thậm chí so chính diện đánh tan 5 vạn đại quân còn cao hơn. Trần Thất Phu trầm ngâm hồi lâu, hắn đem tất cả phương án ở trong lòng qua một lần, lại phát hiện tựa hồ cũng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, cái kia ánh mắt thâm thúy, chậm rãi rơi vào từ đầu đến cuối cũng không phát một lời Lâm Trần trên thân. Không ngay ngắn cái đại sảnh ánh mắt, cũng theo Trần Thất Phu ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Lâm Trần trên thân. "Lâm tướng quân." Trần Thất Phu thanh âm, không tự giác mang lên một tia thỉnh giáo ý vị, đối với Tây Nam này nội hoạn, đối với những này kiệt ngạo bất tuần thổ ti, ngươi nhưng có thượng sách." Lâm Trần nói, chư vị có thể có ý tưởng. Theo Trần Thất Phu đặt câu hỏi, bên trong đại sảnh thảo luận lập tức tiến vào chính đề. Trước đó vị kia phụ tá Từ Ngạn suy tư một lát, trước tiên mở miệng nói: "Quốc công gia, chư vị tướng quân, theo Ngạn góc nhìn, bây giờ quân ta đại phá Ba Cầu, quân uy đang thịnh. Những cái kia thổ ti chắc hẳn cũng đã là nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là Hát Thủy Nhai Si Thiên cùng Ưng Sầu Giản Long Qua, bọn hắn cùng Bá Cầu người cấu kết sâu nhất, bây giờ Ni Mã Tùng Tán binh bại bị bắt, bọn hắn nhất định là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này, chúng ta không ngại bắt trước triều đình cựu lệ, dẹp An phủ làm chủ, đánh dẹp làm phụ. Có thể điều động sứ giả, tiến về các bộ, tuyên dương ta đại phụ thiên uy, hiểu lấy lợi hại. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng một lần nữa quy thuận, dâng lên thư xin hàng, cũng giao ra bộ phận binh quyền làm thế chân, chúng ta chưa chắc không thể lấy cho bọn họ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Như thế, có thể miễn đao binh họa, cũng có thể mau chóng ổn định Tây Nam thế cục. Lần này nghị hòa đề nghị, lập tức đạt được một chút quan văn phụ họa. Dù sao, có thể không động đao tử liền giải quyết vấn đề, là các quan văn nhất vui với nhìn thấy cục diện. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, tính như liệt hỏa Trần Kiêu liền cái thứ nhất đứng ra phản bác. "Nghị hòa? Từ tiên sinh, ngươi là nói cười sao?" Trần Kiêu thanh âm tràn đầy khinh thường, cùng đám kia uy không quen kẻ vô ơn bội nghĩa nghị hòa. Hắn nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, đang ngồi bị kia, không biết rõ những cái kia thổ ti tính tình. Triều đình đối bọn hắn không tốt sao? Vàng bạc ban thưởng, chức quan phong hảo, bên nào thiếu đi? Có thể kết quả đây. Bọn hắn hôm nay đưa lên thư xin hàng, ngày mai liền dám giữ áp triều đình thương đội. Chân trước vừa đối với ta đại phụng cờ sĩ quỳ xuống, chân sau liền dám tàn sát ta đại phụng thôn trang. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cái nào một lần không phải lặp đi lặp lại phản loạn. Cùng loại này không có chút nào tín nghĩa có thể nói xài lang nghị hòa, cùng bảo hộ lột ra khác nhau ở chỗ nào. Chương 985, ngươi cho rằng, ta Trần Thất Phu đao, già đến không chém được các ngươi những này xài lang. Chương 985, ngươi cho rằng, ta Trần Thất Phu đao, già đến không chém được các ngươi những này xài lang. Không sai. Trần Tiêu tướng quân nói đúng. Một tên khác võ tướng cũng đứng dậy, đám này thổ ti, chính là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Hôm nay ngươi thả qua hắn, cho hắn một con đường sống, ngày mai hắn thông thả lại sức, cái thứ nhất liền cắn ngươi. Theo ta thấy, liền nên thừa dịp quân ta đại thắng, sĩ khí dâng cao, trực tiếp phát binh, một nhà đánh tới. Đem Si Thiên, Long Qua những người kia đầu đều chặt đi xuống, treo ở Thương Châu thành trên cổng thành. Nhìn về sau ai còn dám phản? Lời ấy sai rồi. Cưỡng ép đánh dẹp, tất nhiên sẽ bước đến bọn hắn chó cùng rất dậu, trốn vào thâm sơn cùng chúng ta cùng nhau. Tây Nam dãy núi sao mà rộng lớn, địa hình phức tạp, chướng khí tràn ngập, quân ta mặc dù dũng, nhưng nếu lâm vào trong đó, lương thảo chuyển vận, không quen khí hậu, đều là vấn đề lớn, đến lúc đó, sợ rằng sẽ lâm vào không ngừng không nghỉ khổ chiến, được không bù mất ta. Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ lâm vào khổ chiến, liền dễ dàng tha thứ những này ưu ác tính một mực sinh trưởng ở ta đại phụng cốt đục bên trong sao? Đau dài không bằng đau ngắn. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh, chúng thuyết phân vân. Chủ diện phái cùng chủ phụ phái, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được ai. Toàn bộ phòng nghị sự biến như là chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Đủ. Cuối cùng, vẫn là Trần Thất Phu một tiếng quá khẽ, mới khiến cho trận này càng ngày càng nghiêm trọng tranh luận ngừng lại. Hắn nuốt nuốt nở huyệt thái dương, lần nữa đưa ánh mắt về phía khí định thần nhàn Lâm Trần. Lâm tướng quân, cái nhìn của ngươi thế nào? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới Lâm Trần trên thân. Bên trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, đều đang đợi lấy vị này sáng tạo ra chiến tranh kỳ tích người trẻ tuổi cao kiến. Lâm Trần chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đối với Trần Thất Phu cùng đám người có hơi hơi bái chào. Hắn hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, báo. Một tiếng gấp rút mà cao vút thông báo âm thanh, đột nhiên theo ngoài phòng khách truyền đến. Ngay sau đó, một gã phụ trách thủ vệ binh sĩ, vẻ mặt hốt hoảng bập vào, hắn thậm chí không kịp đi một cái hoàn chỉnh quốc lễ, liền quỳ một chân trên đất, dùng một loại vội vàng tới gần như biến điệu thanh âm lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm quốc công gia. Lâm tướng quân. Ngoài thành có tự xưng là Nam Man Vương Mạnh Lang dưới trướng sứ giả, tại cửa nam bên ngoài, thỉnh cầu vào thành cầu kiến. Cái gì? Nam Man Vương sứ giả? Tin tức này, như là một tảng đá lớn, bị hung hăng nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại bên trong đại sảnh, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là chủ diện phái vẫn là chủ phụ phái, đang nghe Nam Man Vương ba chữ này lúc, trên mặt biểu lộ đều trong nháy mắt đông lại. Bên trong đại sảnh, trong một chớp mắt, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bất luận là chủ diện phái vẫn là chủ phụ phái, đang nghe Nam Man Vương ba chữ này lúc, trên mặt biểu lộ đều trong nháy mắt đông lại. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại cái này Tây Nam thế cục vi diệu nhất, thời khắc quan trọng nhất, Nam Man Vương Mạnh Lang vậy mà lại chủ động phái người đến đây. Hắn muốn làm gì? Thị uy, khiêu khích, vẫn là vô số suy nghĩ tại chúng bộ não người bên trong hiện lên, nhưng không có một cái nào có thể để bọn hắn làm rõ đầu mối. Bất thình lình một tay, hoàn toàn làm rối loạn tất cả mọi người suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là chủ vị phía trên Trần Thất Phu mở miệng, dẫn hắn tiến đến. Là lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, lớn bầu không khí trong sảnh lại biến càng thêm quỷ dị cùng khẩn trương. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại sảnh nhập khẩu. Sau một lát, một cái cao lớn mà điêu luyện thân ảnh, tại hai tên đại phụng binh sĩ hộ tống hạ, nện bước bước chân trầm ổn, đi vào phòng nghị sự. Người đến là một gã tuổi chừng tại chừng 30 tuổi nam man nam tử. Hắn thân trên trần trụi, lộ ra màu đồng cổ, như là nham thạch cứng rắn cơ bắp, phía trên dùng không biết tên thuốc màu, văn đầy thần bí mà giữ tợn hình thú đồ án. Hạ thân thì bọc một đầu chế tác tinh lương da thú bay ngắn, bên hông vác lấy một thanh loan đao, nhưng trôi đao hướng về sau, biểu thị cũng vô địch. Ý tướng mạo của hắn không tính là anh tuấn, nhưng góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt tại đèn đuốc chiếu rọi, lóe ra như là sói hoang giống như trầm tĩnh mà cảnh giác và mang. Nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng là khí chất của hắn. Đối mặt với cái này cả sảnh đường đằng đằng sát khí đại phụng tướng lãnh cao cấp, trên mặt của hắn không sợ hai chút nào cùng bối rối. Hắn không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn như núi. Hắn đi đến trong đại sảnh, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại chủ vị Trần Thất Phu trên thân. Lập tức hắn thu hồi ánh mắt, đem tay phải phủ bên ngực trái phía trên, đối với Trần Thất Phu thật sâu bái. Đây là một người Nam Man biểu thị tối cao kính ý lễ tiết. Nam Man Vương tọa hạ sứ giả, một qua bái kiến đại phụng Tây Nam kinh lược kiêm đô đốc Trần Quốc Công. Thanh âm của hắn trầm ổn mà to. Hán ngữ nói đến mặc dù mang theo một chút khẩu âm, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng. Trần Thất Phu không để cho hắn đứng dậy, chỉ là dùng cặp kia dường như có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt, lạnh lùng xem kỹ lấy hắn, chậm rãi mở miệng, Mạnh Lang phái ngươi đến, cần làm chuyện gì? Một qua ngồi dậy ngẩng đầu, đón Trần Thất Phu kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, bình tĩnh hồi đáp, nhà ta đại vương mệnh ta đến đây, là vì hướng quốc công gia, hướng đại phụng tiên triều, trình lên ta Nam Man chư bộ thư hàng. Quy hàng. Làm hai chữ này, theo một qua trong miệng vô cùng rõ ràng nói ra lúc, làm cái đại sảnh, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, vừa mới nghe được Nam Man Vương phái tới sứ giả, đám người là khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại, bọn hắn cảm thấy, chính là một loại gần như hoang đường, khó có thể tin kinh ngạc. Quy hàng! Quy hàng! Một tiếng tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường cười lạnh, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Trần Thất Phu chậm rãi theo xoáy vị bên trên đứng người lên, đi từng bước một xuống thang, đi tới trước mặt Mục Qua. Cái kia thân hình cao lớn, mang đến cho Mục Qua áp lực lớn. Tốt một cái quy hàng. Trần Thất Phu khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Chân trước, các ngươi vừa mới cùng Bá Cầu Quốc kết minh, hỏa lực tập trung mấy bạn, ý đồ phá vỡ ta Đại Phụng Tây Nam. Chân sau, mắt thấy Ni Mã Tùng Tán binh bại như núi đổ, liền lập tức phái người ngoắc ngoắc cái đuôi tới, nói muốn quy hàng. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta Trần Thất Phu đao đã già đến không chém được các ngươi những này thay đổi thất thường xài lang. Cuối cùng câu nói này, Trần Thất Phu một cỗ trong núi thây biển máu ma luyện ra kinh khủng sát khí, như là thực chất của phong, đột nhiên ép hướng về phía Mộc Qua. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường sứ giả, chỉ sợ sớm đã tại cỗ này sát khí phía dưới, dọa đến kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Mộc Qua thân thể chỉ hơi hơi lung lay, liền lần nữa đứng vững vàng. Sắc mặt của hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như trước. Quốc công gia bất giận, đánh thật hay bản tính. Nhìn hướng do không đúng, liền muốn tìm tới hàng bảo mệnh. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Không sai. Hiện tại biết sợ, chậm, nhất định phải nghiêm trị, nếu không, ta Đại Phụng quân uy ở đâu? Chu Năng, Trần Tiêu chờ một đám võ tướng, càng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng giận mắng, đao trong tay chuôi, nắm đến khanh khách rung động. Chương 986, các ngươi Nam An, liền làm chó tư cách đều không có. Chương 986, các ngươi Nam An, liền làm chó tư cách đều không có. Đối mặt với cái này cả sảnh đường địch ý cùng trách cứ, người sứ giả kia một qua, nhưng như cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn không có vội vã giải thích, bởi vì lặng lặng chờ đợi lấy tất cả mọi người thanh âm đều chìm xuống. Mới lần nữa chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua những cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn tướng lĩnh, cuối cùng vẫn là rơi ở trên mặt Trần Thất Phu. Quốc công gia, chư vị tướng quân. Thanh âm của hắn không có chút nào gợn sóng, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói, chúng ta là thổ thi, ở trong mắt đại phụ, chúng ta có lẽ là mang gì, là loạn phỉ, là tâm phúc đại hoạn. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, thanh âm bên trong mang tới một tia xà xăm cùng thê lương. Nhưng đối chính chúng ta mà nói, chúng ta đầu tiên là riêng phần mình tộc quần lãnh tụ, phía sau của ta là mấy bạn, mấy chục bạn cần ăn cơm, cần phải sống sót tộc nhân. Chúng ta làm tất cả, vì cái gì, cũng bất quá là tộc nhân mình sinh tồn, vì để cho bọn hắn có thể có một cái cuộc sống tốt hơn. Mục Qua tiếp tục nói, đi qua, đại phụng ở Tây Nam chi phối, lúc mạnh lúc yếu, triều đình chính lệnh cũng thường xuyên thay đổi. Chúng ta không nhìn thấy một cái có thể vĩnh viễn dựa vào cường giả. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai cường đại hơn, chúng ta liền phụ thuộc ai, ai có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt, chúng ta liền cùng ai hợp tác. Cái này, chính là chúng ta sinh tồn chi đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng chân thành cùng sáng tỏ. Nhưng là hiện tại, không giống như vậy. Lâm tướng quân Thiên Minh, trong vòng một đêm, liền đem Bá Cầu Quốc 5 vạn tinh nhuệ thiêu thành cho tàn. Cái này để chúng ta tất cả thổ ti đều thấy rõ, cũng thấy rõ ràng. Hắn hít vào một hơi thật dài, dùng một loại trước nay chưa từng có, trịnh trọng vô cùng ngữ khí nói rằng, chỉ cần đại phục một mực giống như bây giờ cường đại, chỉ cần có Lâm tướng quân dạng này thiên thần mãnh tướng trấn thủ tại Tây Nam. Chúng ta, Nam Man chư bộ, bằng lòng vĩnh viễn quy thuận, vĩnh viễn quy hàng. Tuyệt không hài lòng. Trong lúc nhất thời, ngay cả những cái kia nguyên bản giận không tìm được võ tướng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không tin, nhưng đối phương lần này ngay thẳng tới gần như vô sỉ sinh tồn chi đạo lý luận, nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời tìm không thấy quá tốt phản bác lý do. Bởi vì, hắn thực sự nói thật, cái này chính là thổ ti. Ha ha một tiếng băng lãnh, tràn đầy vô tận địa mai tiếng cười, phá vỡ mảnh này quỷ dị yên lặng. Trần Thất Phu chậm rãi đi trở về xoáy vị, lần nữa ngồi xuống. Cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là dùng một loại xem thấu tất cả, đạm mạc ánh mắt, nhìn xem vẫn như cũ đứng nghiêm một qua. Nói hay lắm. Nói đến thật sự là tốt. Trần Thất Phu thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc, vì tộc nhân kế, làm sinh tồn kế. Tốt một cái cường giả vi tôn. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi thổi bồng bềnh lá trà, lại không có uống. Ngươi lời nói, lão phu nghe xong, nhưng là, lão phu không xử trí ngươi. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Lâm tướng quân Trần Thất Phu lạnh nhạt nói, người này, xử trí như thế nào, ngươi đến quyết định đi. Ánh mắt mọi người, bao quát cái kia Nam Man sứ giả một qua, đều đồng loạt tập trung tại Lâm Trần trên thân. Không ai từng nghĩ tới, Trần Thất Phu vậy mà lại tại trọng đại như thế quyết sách bên trên, đem quyền quyết định giao cho Lâm Trần. Một qua trong lòng đột nhiên run lên. Lâm Trần tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đứng người lên. Hắn không có nhìn Trần Thất Phu, cũng không có nhìn chúng quanh tướng lĩnh, ánh mắt của hắn chỉ là có chút hăng hái, rơi vào một qua trên thân. Ngươi lời nói ta cũng nghe kết thúc, rất có ý tứ. Chiều ý của ngươi, chúng ta đại phụng cường đại, các ngươi Nam An liền nguyện ý làm một đầu trung thành tuyệt đối chó. Có thể một ngày kia, như đại phụng bất hạnh chuyển yếu, xuất hiện một cái khác so với chúng ta địch nhân cường đại hơn, các ngươi Nam An liền có lý do đầy đủ đi làm một đầu mới càng trung tâm chó, trái lại cắn chúng ta một cái, đúng không? Một qua sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, cái kia song giống như sói trầm tĩnh trong mắt hiện lên một tia bị người xem thấu vẫn bách cùng tức giận, nhưng hắn vẫn là cố tự chấn định nói, Lâm tướng quân nói quá lời, ta Nam Man rất đáng tiếc. Lâm Trần trực tiếp ngắt lời hắn, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại làm cho người không rét mà run lạnh lùng. Ta không tiếp thụ lý do của các ngươi, bởi vì ta Lâm Trần ở địa phương đại phụng liền vĩnh viễn không thể lại biến yếu, cho nên các ngươi Nam An liền làm chó tư cách đều không có. Lần này bá đạo đến cực hạn tuyên ngôn nhưng ở đây tất cả đại phụng tướng lĩnh đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Một qua sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới. Hắn ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này, so kia Sa Trường lão tướng Trần Tất Phu, muốn khó đối phó gấp trăm lần. Hắn căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không nghe ngươi ăn cướp, hắn chỉ tin tưởng lực lượng trong tay của mình. Lâm đại nhân, một qua ngữ khí cũng không khỏi đến cường ngạnh mấy phần, thậm chí mang tới một tia như có như không uy hiếp. Ta thừa nhận, các ngươi đại phụng rất mạnh, Lâm đại nhân thiên minh, càng lại như là thần phạt. Thật là, chúng ta thổ ti, dù sao tại cái này Tây Nam thập vạn đại sơn chiếm cứ mấy trăm năm, nơi này mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, đều như cùng chúng ta bàn tay của mình đường vân đồng dạng rõ ràng. Ngươi mong muốn tiêu diệt chúng ta, coi như ngươi có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Binh lính của ngươi sẽ ở không ngừng không nghỉ vùng núi chiến bên trong, bị trường khí, độc trùng, cùng chúng ta xuất quỷ nhập thần dũng sĩ, hao hết chút sức lực cuối cùng. Chúng ta Nam An có thể hứa hẹn, vĩnh viễn không làm phản. Thậm chí hắn hít sâu một hơi, rốt cục ném ra chính mình chân chính thẻ đánh bạc. Chúng ta bằng lòng hiệp trợ tướng quân tiêu diệt Hắc Thủy Nhai Si Thiên, cùng ưng sầu giản lòng qua, làm cho chúng ta quy thuận nhập đội. Đề nghị này vừa ra, bên trong đại sảnh vang lên lần nữa một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Nhường thổ ti, đi đánh thổ ti. Cái này không thể bảo là không phải một tay độc các diệu kế. Nếu là có thể thành, đại phụng cơ hồ có thể không đánh mà thắng, liền diệt trừ hai cái tâm phúc đại hoạn. Một qua nhìn xem trên mặt mọi người kia chấn kinh cùng ý động vẻ mặt, trong lòng thoáng an định mấy phần. Hắn tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt đề nghị này. Đương nhiên hắn lời nói xoay chuyển, rốt cục nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất, chúng ta cũng có một cái điều kiện. Chỉ muốn tướng quân bằng lòng, tại Nam An của chúng ta quyền sở hữu bên trong, giữ lại ta Vương Mạnh làm tuyệt đối quyền thống trị, cho phép chúng ta tự trị. Chúng ta Nam An, đem đời đời kiếp kiếp, vì đại phụng trấn thủ Nam Cương. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay tại một qua vừa dứt lời, ngay tại tất cả mọi người còn tại cân nhắc khoản giao dịch này lợi và hại thời điểm, Lâm Trần cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp phun ra bốn chữ này. Một qua trên mặt tự tin, trong nháy mắt đông lại. Chương 987, tiêu diệt thổ ti, xưa nay đều không chỉ là một trận quân sự vấn đề. Chương 987, tiêu diệt thổ ti, xưa nay đều không chỉ là một trận quân sự vấn đề. Chỉ nghe Lâm Trần cười lạnh nói, dưới phổ thiên đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, tại đại phụng cương thổ phía trên làm tự trị. Mạnh Lang đầu góc là bị trên núi trướng ký cho hùn hỏng sao? Hắn tiến lên một bước, thu hồi ngươi bộ kia buồn cười tính toán. Muốn đầu hàng có thể, ta cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Thứ nhất, để nhà ngươi lớn Vương Mạnh Lang tự mình mang theo Nam Man tất cả bộ tộc đầu lĩnh đến đây Thương Châu thành, không mang binh khí, khởi trần, gánh bắc cành mật gai, quỳ gối ngoài cửa thành, hướng ta đại phụng, hướng cái này toàn thành bị giữa các ngươi tiếp hại chết quân dân vong hồn, dập đầu thỉnh tội. Thứ hai, tất cả Nam Man bộ tộc nhất định phải toàn bộ giao ra binh quyền, giải tán tất cả tư binh. Tất cả tộc nhân đều phải đăng ký trong danh sách, đặt vào ta đại phụng hộ tịch, một thể nạp lương thực. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, các ngươi nhất định phải toàn bộ rời đi thế hệ ở lại Tây Nam Sơn Lâm, từ triều đình thống nhất an trí, rời đi Trung Nguyên nội địa. Thứ nay về sau, Tây Nam lại không Nam An. Lâm Trần mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở một qua trong lòng. Thế này sao lại là chiêu hàng? Đây rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn Nam An nhổ tận gốc, hoàn toàn theo trên đời này xóa đi. Một qua sát mặt đã kinh biến đến mức xanh xám, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều lâm vào trong thịt. Nói như vậy là không có nói chuyện. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Lâm Trần nhìn xem hắn, cười. Nụ cười kia băng lãnh mà khinh miệt. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đến cùng ta đàm luận? Ta sở dĩ còn nguyện ý gặp ngươi, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi những này cái gọi là thổ ti tiêu hùng đến tột cùng có thể xuẩn đến mức nào. Bây giờ nhìn kết thúc, ngươi có thể lăn. To lớn cảm giác đục nhã như là núi lửa giống như ở một qua trong lồng ngực bộc phát. Hắn gắt gao trừng mắt Lâm Trần, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng hắn vẫn là không có phát tác. Hắn chậm rãi đối với chủ vị Trần Thất Phu lần nữa đi một cái xoa ngực lễ. Lần này động tác của hắn tràn đầy cứng ngắc cùng băng lãnh. Đã như vậy, ta sẽ đem Lâm tướng quân lời nói một chữ không lọt mang về cho nhà ta đại vương. Dứt lời, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, manh xoay người xài bước đi ra phòng nghị sự. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, bên trong đại sảnh lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, bầu không khí ngột ngạt mới bị một tiếng tràn đầy nộ khí tiếng chửi rủa đánh vỡ. Phi, cái quái gì? Chu Năng hung hăng một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói rằng, một cái man di chó săn không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám chạy đến địa bàn của chúng ta đi lên được đà lần tới, còn dám cùng chúng ta Trần ca bàn điều kiện, thật sự là chán sống rồi. Chính là muốn ta nói, vừa mới liền nên trực tiếp đem hắn chặn, đem đầu đưa về cho kia cái gì Mạnh Lang. Một cái man tử cũng dám vọng đàm luận tự trị, thật sự là chuyện cười lớn. Còn lại võ tướng cũng là hùng hùng hổ hổ, lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên vừa mới một qua bộ kia có ỷ lại tư thế không sợ hãi, đã khơi dậy tất cả mọi người lửa giận. Tại náo động khắp nơi tiếng mắng chửi bên trong, chỉ có Trần Anh cao mày, trên mặt lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn không có tham dự chửi mắng, bởi vì đi tới Lâm Trần bên người, dùng một loại ngưng trọng ngữ khí thấp giọng hỏi, "Lâm huynh, Mạnh Lang cử động lần này, nhìn như lô mãng, kỳ thực là tại hướng chúng ta thị uy." Hắn biết rõ, chúng ta mặc dù có thể thắng, nhưng nếu thật muốn xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, cùng bọn hắn những này địa đầu xà tiến hành không ngừng không nghỉ chiến đấu, tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vừa mới ngươi kia lời nói, mặc dù cứng ngạnh, nhưng cũng tương đương là hoàn toàn gây mất khả năng hòa đàm. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ là một trận không chết không thôi huyết chiến. Như thật muốn khai chiến, chúng ta nên như thế nào mới có thể làm được chân chính một lần bất và suốt đời nhàn nhã, mà không phải lâm vào vũng bùn? Huyên náo đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, như thế nào một lần bất và suốt đời nhàn nhã? Đánh, ai cũng không sợ. Thật là, như thế nào mới có thể đánh thắng về sau, không còn có nỗi lo về sau? Như thế nào mới có thể hoàn toàn móc xuống viên này sinh trưởng ở Tây Nam trong máu thịt mấy trăm năm vũ ác tính? Ánh mắt mọi người lần nữa không hẹn mà cùng tập trung tại Lâm Trần trên thân. Bọn hắn không hiểu vì sao Lâm Trần muốn cự tuyệt cái kia nhìn như có thể không đánh mà thắng giải quyết hết hai cái thổ ti mê người đề nghị, mà lựa chọn một đầu nhất con đường gian nan. Đối mặt với đám người kia tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, thậm chí là một vẻ lo âu ánh mắt, Lâm Trần thần sắc lại bình tĩnh như trước như nước. Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tiêu diệt thổ ti, xưa nay đều không chỉ là một trận quân sự vấn đề. Mạnh Lang cũng tốt, Si Thiên cũng được, bọn hắn sở dĩ dám lặp đi lặp lại một ngày, sở dĩ dám có chỗ dựa, không lo ngại gì, căn nguyên không ở chỗ bọn hắn có nhiều có thể đánh, mà ở chỗ dưới chân bọn hắn vùng đất kia, cùng thổ địa bên trên những cái kia thế hệ đi theo tộc nhân của bọn hắn. Vinh, có thể giết sạch, nhưng người là giết không dứt. Chỉ cần mảnh đất này còn trong tay bọn hắn, chỉ cần những cái kia tộc nhân còn phục bọn hắn là vương, như vậy, giá hỏa thiêu bất ẩn, gió xuân thổi lại mọc. Cho nên, muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã, liền không thể chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm binh, bởi vì muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Rút tuổi dưới đáy nổi. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, vẫn như cũng không hiểu rõ lắm. Lâm Trần không tiếp tục qua giải thích thêm. Hắn biết, kế hoạch này quá mức kinh thế hai tụ, tại không có đạt được triều đình cuối cùng cho phép trước đó, còn không thể hoàn toàn đem ra công khai. Hắn xoay người, đối với chủ bị Trần Thất Phu, thật sâu vai chào. Quốc công gia, chư bị tướng quân, cấp bên trong trước phải an bên ngoài kế sách đã định. Nhưng cụ thể rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp, can hệ trọng đại, rút dây động rừng, đã không phải ngươi ta biên quan tướng lĩnh có khả năng độc đoán. Việc này, nhất định phải lên hiện lên triều đình, tấu mời bệ hạ thánh tài. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Ta cũng muốn biết một phong thư, tính cả trận chiến này tin chiến thắng, cùng nhau 800 dặm khẩn cấp, mang đến kinh sư. Kinh sư, lúc đã nhập hạ, tháng 7 lưu hỏa. Cho dù là sáng sớm, trong không khí cũng đã tràn ngập một cỗ làm cho người bực bội oi bức. Ve sầu ở hoàng thành căn hạ trên cây liễu khản cả giọng kêu to, phản phất muốn đem cái này toàn bộ mùa hè đều kêu khàn khàn. Làm thanh cung, ngự thư phòng. Cùng bên ngoài kia khốc nhiệt khó nhịn thế giới khác biệt, nơi này lại là một mảnh thanh lương. To lớn cẩm thạch nền móng bên trên, trưng bày số buồn nóng ánh sáng long lanh cối băng, từng tia khí lạnh từ đó phát ra, xua tán đi thời tiết nóng. Thân mặc một thân vàng sáng thường phục Nhậm Thiên Đỉnh, đang ngồi ở ngự án về sau, cao mày phê duyệt lấy chồng chất như núi tấu chương. Tư lễ giám đại thái giám Lữ Tiến, đang rón rén chỉ huy tiểu thái giám, đem mới mang tới khối băng, cẩn thận từng ly từng tí để vào băng trong chậu. Hắn còn bưng một bát dùng sữa trâu cùng bụng băng chế thành băng lạc, nhẹ nhàng đặt ở ngự án một góc. "Bệ hạ, nghỉ một lát đi." Lữ Tiến thanh âm, nhu hòa giống mèo đi đường, ngày này hơi nóng, ngài đều nhìn một canh giờ, coi chừng thời tiết nóng đả thương long thể. Hắn nhìn xem những cái kia tản ra hàn khí khối băng, nhịn không được cười nói, nói đến, còn phải may mắn mà có uy quốc công. Nếu không phải hắn dâng lên cái này diêm tiêu chế băng biện pháp, cái này tiết trời đầu hạ, chúng ta trong cung dùng băng, vẫn là phải dựa vào mùa đông theo trong hầm băng lấy, sao có thể giống bây giờ như vậy, mở rộng dùng. Chương 988, bệ hạ, Tây Nam tin chiến thắng. Chương 988, bệ hạ, Tây Nam tin chiến thắng. Nhậm Tiên Đỉnh nhân một tiếng, xem như đáp lại. Hắn cầm lấy chén kia băng lạc, lại không có ăn, chỉ là dùng kia lạnh buốt chén bích, rắn có rắn chút nóng lên cái chán. Hắn cầm lấy một bản đến từ Di Châu tấu chương, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, dáng người thẳng tắp, đang yên lặng nghiên cứu một phần khác tấu thái tử Nhâm Trạch Bằng. "Bằng nhi, ngươi tới xem một chút." "Là, phụ hoàng." Thái tử Nhâm Trạch Bằng thả ra trong tay văn thư, cung kính đi tới. Nhậm Thiên Đỉnh đem tấu chương đưa cho hắn, hỏi: "Di Châu đại hạ, bây giờ đã náo loạn thiên hai. Quan địa phương thượng đấu, thỉnh cầu triều đình lập tức phân phối trần thai lương thực. Việc này, ngươi thấy thế nào?" Thái tử Nhâm Trạch Bằng tiếp nhận tấu chương, cẩn thận đọc một lần, lộ ra vẻ trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Về phụ hoàng, nhi thần coi là trần thai lương thực nhất định phải lập tức phân phối, nhưng như thế nào cấp cho, lại có giảng cứu." "A, nói nghe một chút." Trong mắt của Nhậm Thiên Đỉnh hiện lên một tia khảo giác ý vị. Thái tử trầm rãi mà nói: "Trước đây các nơi trần thai nhiều lần xảy ra tham ô sự tình, triều đình cứu mạng lương thực tầng tầng bóc lột, chân chính rơi xuống nạn dần trong miệng mười không còn một. Thậm chí có địa phương hảo cường cùng ô lại cấu kết mạo hiểm lĩnh trần thai lương thực, chuyển tay giá cao bán đi, phát quốc nạn tài. Bách tính lấy không được lương thực, đói chết người, triều đình nhân nước cũng biến thành bọn hắn oán hận." Đã như vậy, trong mắt của hắn hiện lên một tia cùng tuổi của hắn không hợp sắc bén, nhi thần coi là chúng ta không ngại tại phân phối lương thực bên trong trộn lẫn vào nhất định tỷ lệ cắt sỏi cùng cốc hang. "Cái gì?" Nhậm Thiên Đỉnh lông mày nhíu lại. Thái tử không chút hoang mang giải thích nói: "Chân chính nhanh phải chết đói nạn dân là tuyệt sẽ không để ý trong cơm có mấy hạt hạt cát, có ăn có thể sống chính là thiên đại ân tình, mà những cái kia mong muốn mạo hiểm lĩnh lương thực hoặc là muốn đem lương thực chữ hàng đầu cơ trục lợi gian thương ố lại ăn vào miệng đầy hạt cát, tự nhiên sẽ ghét bỏ cái này lương thực cảm giác quá kém, bán không ra giá tốt, cũng liền gây mất bọn hắn tham ô suy nghĩ. Kể từ đó, hoặc có thể cam đoan cái này cứu mạng lương thực có thể chân chính rơi xuống cần nó người trong miệng." Nghe xong lời nói này, Nhậm Thiên Đỉnh kia khóa chặt lông mày, chậm rãi giãn ra. Trong mắt của hắn lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thành.
Tốt, tốt một cái trộn lẫn xa chi sách. Hắn vỗ tay khen, lấy nhỏ ác, phòng đại ác. Tuy không phải sách lược vẹn toàn, lại là tại lập tức hữu hiệu nhất biện pháp.
Bàng Nhi, ngươi tiến triển.
Thái tử Nhâm Trạch bằng túi người hành lễ, trên mặt lại lộ ra một tia thẹn thùng.
Phu hoàng quá khen rồi. Phương pháp này cũng không phải là Nhi thần sáng tạo, bởi vì Lâm sư ngày xưa giảng bài lúc cùng Nhi thần nói chuyện phiếm lời nói.
Lâm Trần nghe được cái tên này, Nhậm Thiên Đỉnh buông xuống trong tay tấu chương, tựa ở trên long ỷ, thở dài thườn thượt một hơi.
Tính toán thời gian, Lâm Trần lãnh binh tiến vào Tây Nam, tiêu diệt thổ ti, lần này lại là nhanh nửa tháng,
lại không một chút động tĩnh truyền đến, cũng không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào.
Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng.
Thái tử liền vội vàng tiến lên một bước, an ủi, phụ hoàng không cần lo lắng.
Đất Tây Nam, núi cao rừng đậm, thổ ti chiếm cứ nhiều năm, vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể bình định.
Diễn phủ cùng sử dụng, chầm chậm lưu toan mới là đúng lý.
Chắc hẳn Lâm sư đang vì việc này chủ tính.
Bằng khả năng Lâm sư đoạn không có việc gì.
Lời tuy như thế, nhưng Nhậm Thiên Đỉnh hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, nhưng lại chưa tiêu tán.
Đúng lúc này, báo.
Một tiếng bén nhọn cao vút thông báo âm thanh, đột nhiên theo ngoài điện truyền đến, phá vỡ trong thư phòng trầm tĩnh.
Tây Nam biên quân, 800 dặm khẩn cấp.
Nhậm Thiên Đỉnh kia nguyên muốn có chút mệt mỏi thân thể, đột nhiên từ trên long ỷ ngồi thẳng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thái tử một cái, đều tại đối phương trong mắt, thấy được một vẻ khẩn trương cùng chờ đợi.
Nhanh.
Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, Lữ Tiến.
Nhanh đi tiếp.
Lữ Tiến liền lăn bò xông ra ngoài điện, sau một lát, liền bưng lấy một cái bị si phong đến nghiêm nghiêm thật thật bằng da quyền ống, thở hồng hộc chạy trở về.
Kia quyền ống phía trên còn cắm ba cây lông vũ, tượng trưng cho cấp tốc đẳng cấp.
Vậy hạ.
Tây Nam.
Tây Nam tin chiến thắng.
Nhậm Thiên Đỉnh bỗng nhiên đứng dậy, tự mình từ trong tay Lữ Tiến tiếp nhận quyền ống, cái kia song trầm ổn mấy chục năm tay, giờ phút này lại cũng có một chút run rẩy.
Hắn xé ra hỏa tất, từ bên trong rút ra một phong sách thật dày tin.
Tin là Lâm Trần cùng Trần Thất Phu liên danh chô bên trên.
Nhậm Thiên Đỉnh đọc nhanh như gió nhìn lại.
Khi hắn nhìn thấy Trướng Vân Sơn đại thắng, Thiên Hàng thần binh, một đêm tận diệt bá cầu 5 vạn tinh nhuệ cái này mấy dòng chữ lúc, cái kia trương nhất thẳng căng thẳng mặt, trong nháy mắt toát ra vô cùng sán lạn hào quang.
Tốt, tốt, tốt.
Hắn liên tiếp nói ba cái tốt chữ, Long Nhan cực kỳ vui mừng, đột nhiên vỗ ngự án, chấn động đến bút mực giấy nghiên đều nhảy dựng lên.
Kia cổ áp lực mấy tháng nặng nề cùng lo lắng, tại thời khắc này, quét sạch sành sanh.
Bàng Nhi, mau đến xem.
Hắn hưng phấn đem tin đưa cho Thái tử, Lâm Trần không để cho chấm thất vọng.
Trần Thất Phu cũng không để cho chấm thất vọng.
Trướng Vân Sơn một trận chiến, ta đại phụng, đại hoạch toàn thắng.
Thái tử Nhâm Trạch bằng tiếp nhận thư, cũng là thấy cảm xúc bành trướng, trên mặt tràn đầy cũng có vinh yên kích động cùng tự hào, Lâm sư dụng binh, thật là thần nhân vậy.
Sau trận chiến này, bá cầu quốc trong vòng 10 năm, lại không đáng để lo.
Hơn nữa trong thư nói, Trấn Quốc công Trần Soái cũng bình yên vô sự, đây thật là ta đại phụng may mắn, Tây Nam may mắn à.
Hai cha con cùng tán thưởng, ngự thư phòng bên trong, quét qua trước đó ngột ngạt, tràn đầy thắng lợi vui sướng.
Nhưng mà, làm Nhậm Thiên Đỉnh tiếp tục nhìn xuống lúc, lông mày của hắn, nhưng lại thời gian dần qua nhíu lại.
Trong thư, kỹ càng bẩm báo liên quan tới kia gần 5000 tên bá cầu tù binh, cùng kỳ chủ soái Ni Mã Tùng Tán cùng phản tặc Khổng Minh Phi xử trí vấn đề.
Đối với kia 5000 tù binh, trong thư hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản ý kiến.
Trấn Quốc công Trần Thất Phu ý kiến là tuân theo lệ cũ, đem những tù binh này xem như thẻ đánh bạc, đàm phán với bá cầu quốc, để bọn hắn dùng kết sù bằng bạc, chiến mã, dê bỏ đến chỗ người, đã có thể phong phú quốc khố, lại có thể suy yếu quốc lực. Mà Lâm Trần ý kiến thì đơn giản, thô bạo tới cực điểm, toàn bộ lừa giết, lấy đầu lâu, tại đường biên giới bên trên, dựng thành một tòa kinh quan, để mà chấn nhiếp tất cả lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm.
Một cái chủ phủ, một cái chủ sát,
một cái cầu ổn, một cái cầu tuyệt.
Hai loại ý kiến, kinh bị rõ ràng, nhường vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng Nhậm Thiên Đỉnh, trong nháy mắt rơi vào trầm tư.
Hắn đem tin đưa cho Thái tử, hỏi: "Bàng Nhi, việc này, ngươi thấy thế nào?"
Thái tử Nhâm Trạch bằng nhìn kỹ xong, cơ hồ không có chút gì do dự, liền mở miệng nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần coi là phương pháp Lâm sư, tuy khốc liệt, lại là chân chính một lần bất và suốt đời nhàn nhã kế sách.
Bá cầu quốc lòng lang dạ thú, vong ta chi tâm bất tử. Hôm nay thả hổ về rừng, ngày khác tất nhiên vì hòa lớn.
Duy có một lần tính đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh sợ, đánh tới trong xương thủy đều sợ hãi, khả năng đổi lấy Tây Nam biên thủy lâu dài an bình."
Chương 989, phản đối tấu chương, sợ là có thể đem chấm cái này ngự thư phòng cũng cho chìm.
Chương 989, phản đối tấu chương, sợ là có thể đem chấm cái này ngự thư phòng cũng cho chìm.
Nhậm Thiên Đỉnh nghe Thái tử kia cùng Lâm Trần không có sai biệt thiết huyết luật điệu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm tư một lát.
Lời tuy như thế hắn chậm rãi nói rằng, nhưng 5000 tù binh, dù sao không phải một con số nhỏ.
Như bá cầu quốc bằng lòng xuất ra đầy đủ thành ý, dù một tòa kim sơn đến đổi, cũng chưa chắc không thể.
Hắn trong mắt lóe lên một tia thương nhân khôn khéo, không đổi.
Trước phái người đi tiếp xúc một chút bá cầu quốc sứ giả, xem bọn hắn bằng lòng mở ra dạng gì bằng giá.
Cầm chỗ tốt, rồi quyết định giết hay không, cũng không muộn.
Thái tử nghe vậy, lập tức minh bạch phụ hoàng tâm tư, đây là muốn đem lợi ích tối đại hóa.
Hắn không người nói, phụ hoàng thánh minh.
Nhậm Thiên Đỉnh gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục rời xuống, rơi vào đối với Khổng Minh Phi và Ni Mã Tùng Tán hai người xử trí đề nghị bên trên.
Khi thấy Khổng Minh Phi cái tên này lúc, trong mắt của hắn vừa mới hòa hoãn đi xuống vẻ mặt, trong nháy mắt bị một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương thay thế.
Lữ Tiến,
nô tài tại.
Viết chỉ.
Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm, như là lệnh thấu xương hàn phong, lấy Tây Nam kinh lực phủ, lập tức đem bá cầu quốc chủ xoáy Ni Mã Tùng Tán, phản thần Khổng Minh Phi, cùng nhau áp giải hồi kinh, không được sai sót. Hắn dừng một chút, trong mắt sát cơ lộ ra. Khổng Minh Phi, thông đồng với địch phản quốc, tội không cho xá. Chờ áp giải hồi kinh này, không cần trải qua tam ti hội thẩm, trực tiếp tại bên ngoài ngõ môn, lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử bốn chữ vừa ra, ngay cả một bên Lữ Tiến, đều dọa đến tay khẽ run rẩy, mực nước nhỏ xuống tại vàng sáng trên thánh chỉ. Tội lôi đi, lấy sự quan đưa vào tội thần chuyển khắc ấn thành sách, chuyển khắp thiên hạ, khiến cho Khổng gia hậu nhân, đời đời kiếp kiếp, đều dùng cái này liêu lấy làm hổ thẹn. Xử lý xong hai cái này đầu sỏ, Nhậm Thiên Đỉnh mới lật ra tư một trang cuối cùng. Một trang này, là Lâm Trần đơn độc viết, cũng chính là cái kia cái gọi là, giải quyết Tây Nam thổ ti nội hoạn rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nhưng mà, vẹn vẹn nhìn lần đầu tiên, Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt, liền hoàn toàn thay đổi. Cái kia trương vừa mới còn bởi vì thắng lợi mà giãn ra mặt, giờ phút này, biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn thấy cực kỳ chậm chạp, mỗi một chữ đều phảng phất tại trong đầu của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Càng la nhìn xuống, trên mặt hắn thần sắc thì càng chấn kinh. Tới cuối cùng, hắn thậm chí đem chọn phong thư đều cầm lên, tiến đến trước mắt, phảng phất muốn xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Phụ hoàng, Lâm sứ hắn đưa ra như thế nào kinh thế hai tục kế sách? Thái tử nhìn thấy phụ hoàng như vậy thần sắc, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Nhậm Thiên Đỉnh không nói gì, chỉ là đem giấy viết thư đưa cho hắn. Thái tử tiếp nhận xem xét, cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều biến dồn dập lên. Lâm Trần kế hoạch điên cuồng tới cực điểm. Hắn đề nghị triều đình những lập tức ban bố cải thổ quy lưu tân chính. Hạch tâm không còn là đơn giản quân sự đánh dẹp, bởi vì một trận triệt triệt để theo văn hóa, kinh tế, tới nhân khẩu kết cấu toàn bộ mặt cải tạo. Hắn thỉnh cầu triều đình lập tức theo quốc tử giám cùng các đại thư viện điều động mấy trăm tên có chí hướng, có tài học tuổi trẻ sĩ tử phải đi Tây Nam. Những này sĩ tử đem xâm nhập tới mỗi một cái quy thuận thổ ti trong bộ lạc, đảm nhiệm giáo tập cùng tá quan song thân phận. Bọn hắn một phương diện muốn xây dựng học đường, dạy bảo nơi đó thổ dân hài đồng nói tiếng Hán, đọc Hán thư, học Hán lễ. Một phương diện khác muốn hiệp trợ nơi đó bộ lạc đầu lĩnh cải cách lạc hậu phương thức sản xuất, đo đạc đất này, phổ biến đại phục luật pháp cùng chế độ thuế. Mà vì khích lệ những này sĩ tử, Lâm Trần càng là đưa ra một cái nhường tất cả người đọc sách đều không thể cự tuyệt, có thể xưng điên cuồng khích lệ biện pháp. Phàm nguyện đi Tây Nam người, triều đình đem cung cấp phong phú an gia phí. Tại Tây Nam nhậm chức đầy 5 năm, lại giáo hóa người có công, trong tương lai khoa cử trong cuộc thi, tổng điểm trực tiếp tăng thêm 20 điểm. Nếu có thể nhậm chức tròn 10 năm, lại công tích lớn lao người, có thể miễn đi thi hương, thi hội, trực tiếp thu hoạch được tiến vào lại bộ tuyển mới tư cách, từ lại bộ khảo sát sau, đặc biệt để bạt làm chính thất phẩm huệ lệnh. T. Thái tử xem hết, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hào quang kinh người, kích động nói rằng: "Phụ hoàng, phương pháp này, thật là thần lai chi bút, rút tuổi dưới đáy nổi. Đây mới thật sự là rút tuổi dưới đáy nổi a. Trên quân sự chinh phục, chỉ có thể đổi lấy nhất thời thái bình. Mà Lâm sư phương pháp này, lại là muốn theo trên căn, hoàn toàn thay đổi những cái kia thổ ti. Để bọn hắn biết lễ nghi, thông hàn hóa, tán đồng ta đại phục là trời hướng chính thống. Nhiều nhất chỉ cần 30 năm. Mảnh này chiếm cứ vô số kiệt ngạo thổ ti đất Tây Nam, liền đem triệt triệt để biến thành ta đại phục bền chắc không thể phá được một khối cương thổ." Nhậm Thiên Đỉnh đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn chậm rãi dựa vào về long ỷ, xoa huyệt thái dương, trầm giọng nói: "Chấm biết phương pháp này tốt. Thật là, Bằng Nhi, ngươi có nghĩ tới không, phương pháp này quá khích tiến bảo." Hắn nhìn xem thái tử, ngữ khí ngưng trọng, nhường những sĩ tử kia đi man hoàng chi địa giáo hóa thổ dân, cái này vốn là đối bọn hắn thánh nhân môn đồ thân phận một loại làm đủ. Huống chi, còn muốn dùng khoa cử thêm điểm, miễn thi nhập sĩ loại này đường tắt đến xem như trao đổi. Cái này biện pháp một khi phổ biến ra ngoài, trên triều đình đám kia lấy trong sạch tự cho mình là nặng nhất quy củ các lao thần, sợ rằng sẽ lập tức vỡ tổ. Đến lúc đó, phản đối tấu chương, sợ là có thể đem chấm cái này ngự thư phòng cũng cho chìm. Thái tử trên mặt cũng lộ ra một tia cùng hắn phụ hoàng hoàn toàn khác biệt, thuộc về người tuổi trẻ nhuệ khí cùng quả quyết. Hắn tiến lên một bước, cao giọng nói rằng: "Phụ hoàng, cùng có thể khiến cho ta đại phụng đất Tây Nam một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn cái loại này sự nghiệp thiên thu so sánh, trên triều đình những cái kia cổ hủ phản đối thanh âm, lại đáng là gì đâu? Nguyên nhân chính là bọn hắn cảm thấy là làm đúng, mới muốn dùng bọn hắn không cách nào cự tuyệt lợi ích đi khu động. Nguyên nhân chính là bọn hắn cảm thấy là đường tắt, mới khả năng hấp dẫn chân chính có dạ tâm, có dứt khoát nhân tài, đi tiêu phiến cần có nhất bọn hắn địa phương. Cái này chính là Lâm sư Dương Nhu." Thái tử lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Nhậm Thiên Đỉnh trong lòng. "Đúng vậy a, cùng một cái chân chính yên ổn Tây Nam so sánh, những cái kia lão thần nước bọn lại đáng là gì?" Nhậm Thiên Đỉnh trầm mặc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia ánh mặt trời nóng bỏng, sau đó hít sâu một hơi. Cuối cùng, cái kia song thâm thủy trong đôi mắt lóe lên một tia trước nay chưa từng có, thuộc về đế vương quyết đoán cùng khí phách. "Ngươi nói đúng." Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ vô hình uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngự thư phòng. "Đã như vậy, kia quyết định như vậy đi. Ngày mai triều đường, chấm liền đem đạo này thánh chỉ phát ra ngoài. Chương 990, đi đến Tây Nam. Tới biên cương đi. Tới ta đại phụng cần có nhất bọn hắn địa phương đi. Chương 990, đi đến Tây Nam. Tới biên cương đi. Tới ta đại phụng cần có nhất bọn hắn địa phương đi." Hôm sau, giờ mão, Kinh sư Thiên mới vừa vặn nổi lên một tia ngân bạch sắc, văn võ bá quan liền đã thân mang chỉnh tề triều phục, xuyên qua thật dài cung nói, hội tụ ở thái cực điện trước. Tào triều trung tiếng vang lên, quần thần nối đuôi nhau mà vào, tại cái này tòa đại biểu lấy đại phụng vương triều tối cao quyền lực trong điện phủ, phân loại văn võ, tốc nhiên như lập. cao cứ tại trên long ỷ nhậm thiên đỉnh, thân mang cửu long long bảo, không giận tự uy. Tào Chiêu chương trình hội nghị cùng ngày xưa cũng không quá khác nhiều. Các bộ viện quan viên theo thứ tự ra ban, tấu lấy các mà chỉnh lên tới chính vụ. Theo lớn đê tu sửa, tới thủy vận mối sắt độ chi, mọi thứ đều đâu vào đấy tiến hành. Xử lý xong những ngày này thường chính vụ về sau, bên trong đại điện xuất hiện một lát tiến tĩnh. Nhậm Thiên Đỉnh đối với bên cạnh Tư Lễ giám đại thái giám Lữ Tiến nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Tiến lập tức hiểu ý, hắn tiến lên một bước, triển khai trong tay kia phần sớm đã chuẩn bị xong tấu, dùng cái kia lanh lảnh nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng nói, cao giọng tuyên đọc lên: "Tấu, Tây Nam biên quân đại thắng." Vẹn vẹn bảy chữ, tựa như cùng một khóa kinh lôi, tại An Tĩnh Thái Cực Điện bên trong ầm vang nổ vang. Tất cả buồn ngủ quan viên đều trong nháy mắt này đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần vì đó rung động một cái. Uy quốc công Lâm Trần lấy nhiệt khí cầu là lạ binh, đột kích ban đêm bá cầu 5 vạn đại quân doanh địa, hỏa thiêu liên doanh 300 dặm. Chiến dịch này chạm địch mấy bạn, tù binh 5.000, bắt sống bá cầu quốc chấn Nam đại tướng quân Nhi Mã Tùng Tán, cùng khâm phạm của triều đình, phản quốc đại nho Khổng Minh Phi Lữ Tiến thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Hắn mỗi niệm một câu, quân thần trên mặt chấn kinh cùng vui sướng liền càng đậm một phần. Nghe tới cuối cùng kia huy hoàng chiến quả lúc, toàn bộ triều đường hoàn toàn sôi trào. Thắng, vậy mà thật thắng, thiên phù hộ ta đại phụng. Trong vòng một đêm, tận diệt 5 vạn tinh nhuệ, cái này là bực nào dạng bất thế chi công a? Uy quốc công thật là ta đại phụng quân thần. Có uy quốc công ở đây, lo gì tứ di bất bình. Quân thần kích động và phần, châu đầu ghé hai, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Không ít lao thần, càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đương nhiên, cũng có một chút thần tử nhíu chặt mày lên, cái này Lâm Trần, hiện tại thanh thế càng thêm nồng đậm. Nhưng mà, Lữ Tiến đấu còn chưa niệm xong, hắn háng giọng một cái, chờ trong điện tiếng nghị luận thoáng lắng lại, liền tiếp theo niệm xuống dưới. Phía trước là liên quan tới xử trí như thế nào tù binh xin chỉ thị, cái này cũng không gây nên gợn sóng quá lớn. Nhưng khi hắn niệm tới tấu cuối cùng một bộ phận, liên quan tới Lâm Trần nói lên, nhằm vào Tây Nam thổ ti rút tuổi dưới đáy nổi kế sách lúc, toàn bộ thái cực điện, nhưng trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Vì hoàn toàn trừ tận gốc Tây Nam thổ ti chí mắc, uy quốc công Lâm Trần tấu mời, phổ biến ba chi vừa đỡ kế sách. Phàm ta đại phụng sĩ tử, nguyện phó Tây Nam, trợ giúp nơi đó giáo hóa, trợ giúp nông sự, trợ giúp y lý, lý thuyết y học, cùng trợ giúp nơi đó dân sinh người, đều có trọng thưởng. Như tròn 3 năm, tại khoa cử bên trong, tổng điểm ngoài định mức thêm 20 điểm. Như đầy 5 năm, chiến tích lớn lao người, có thể miễn khoa cử, từ lại bộ khảo hạch sau, trực tiếp ghi vào nhân tài ngăn, đặc biệt để bạt làm một huyện chi chủ. Đến lúc cuối cùng câu kia đặc biệt để bạt làm một huyện chi chủ theo Lữ Tiến trong miệng đọc lên lúc, toàn bộ triều đường trong nháy mắt xôn xao. Nếu như nói, vừa rồi tin chiến thắng, mang tới là ngập trời ngạc nhiên mừng rỡ. Như vậy giờ phút này, phần này cái gọi là ba chi vừa đỡ kế sách, mang tới chính là vô tận kinh hãi cùng hoang đường. Tất cả quan viên đều mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Đi man hoang chi địa nghỉ ngơi 5 năm, liền có thể trực tiếp lên làm mệnh lệnh. Cái này, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thiên phương giả đàm. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh đem quần thần kia chấn kinh kinh ngạc biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ, uy nghiêm ngữ khí, chậm rãi mở miệng: "Tây Nam nội hoạn, chính là quốc chi bệnh dữ. Uy quốc công này sách, mặc dù cấp tiến, lại là theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề." Chấm, ý đã quyết. Ánh mắt của hắn quét hướng phía dưới, trực tiếp hạ lệnh: "Việc này, giao cho hộ bộ, lại bộ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận thi hành chi tiết. Lấy nội các, trong vòng 3 ngày, định ra ba chi vừa đỡ kế sách chính thức thánh chỉ." Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy đế vương quyết đoán. Chấm, muốn để ta đại phụng tất cả đọc đủ thứ thi thư đám sĩ tử đều nhìn một chút, nghe một chút. Bọn hắn đất dụng võ, không chỉ ở miếu đường, càng tại sông núi non sông ở giữa. Đi đến Tây Nam, tới biên cương đi. Tới ta đại phụng cần có nhất bọn hắn địa phương đi. Nhậm Tiên Đỉnh lời nói này, nói đúng nói năng có khí phách, rõ ràng. Nhưng mà, hắn cái này rõ ràng biểu thị đồng ý thái độ, như là một bầu lăng dầu, bị hung hăng tưới vào đã sôi trào trong chảo dầu. Trên triều đình quân thần, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lập tức xôn xao một mảnh. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Một gã râu tóc bạc trắng, người mặc ngự sử quan phục lão thần, cái thứ nhất theo trong đội ngũ vọt ra, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc cao giọng nói, "Bệ hạ, phương pháp này tuyệt đối không thể phổ biến a. Chính là đô sát viện hữu đâu ngự sử, Trương Lâm." Hắn dập đầu nói, "Bệ hạ, khoa cử thủ sĩ chính là thái tổ hoàng đế quyết định tổ tông phương pháp. Hơn 100 năm đến, vì ta đại phụng tuyển bạt vô số nhân tài trụ cột, chính là nền tảng lập quốc chỗ. Lâm Trần này sách, lại nói có thể miễn khảo thí mà chuyển tụ quan, đây là tại công nhiên vòng qua khoa cử chế, là đang giao động ta đại phụng nền tảng lập quốc a. Nay lệ vừa mở, khoa cử còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triều đình chuẩn mực ở đâu? Trương đại nhân nói cực phải." "Thần tán thành." Lễ bộ thượng thư cũng lập tức ra ban, đau lòng nhức óc nói, "Khoa cử chi trọng, ở chỗ công bằng hai chữ. Thiên hạ sĩ tử, 10 năm gian khổ học tập, vì chính là một ngày kia, có thể bằng thực học, kim bảng để danh, đền đáp quốc gia. Bây giờ, đi man hoang chi địa nghỉ ngơi 5 năm, liền có thể chống đỡ 10 năm khổ độc, thậm chí trực tiếp gia nhâm huệ lệ. Cái này đối ta chờ thông qua khoa cử chính đồ xuất thân quan biên, là bực nào dạng nhục nhã. Đối với thiên hạ ngàn vạn ngay tại trăm học khổ độc sĩ tử, lại là bực nào dạng bất công a." Ngay sau đó, một cái phân lượng càng nặng nhân vật đứng dậy, chính là mới nhậm chức quốc tử giám tế tiểu đại nho Chu Diên. Chu Diên sắc mặt tái xanh, hắn đối với trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh xá dài chấm đất, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng đau lòng. "Bệ hạ, thần xin hỏi, Như phương pháp này phổ biến, kia khoa cử còn có ý nghĩa gì? Nếu như thế liền có thể làm quan, thiên hạ sĩ tử còn sẽ có người bằng lòng ổn định lại tâm thần, đi nghiên cứu thánh hiền chi thư, đi lĩnh ngộ trị quốc an bang đại đạo sao? Bọn hắn chỉ sẽ nghĩ đến như thế nào đầu cơ trục lợi, như thế nào đi đầu này mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Phương pháp này không phải là đang vì nước tuyển mới, mà là tại cổ vũ ăn ý, bại hoại phong cách học tập, là tại hủy đi ta đại phụng dòng dã một đời người đọc sách. Chu Diên lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ quan văn tập đoàn cảm xúc. Tuần Tế Tiểu lời nói chữ chữ đấm máu và nước mắt. Chúng thần tán thành, mời bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phương pháp này vừa ra, khoa cử chắc chắn luôn làm trò hề. Mời bệ hạ vạn vạn nghĩ lại a. Chương 991, cho dù chôn xương thanh sơn, đời này không hối hận. Chương 991, cho dù chôn xương thanh sơn, đời này không hối hận. Trong lúc nhất thời, Đô Sát viện ngự sử, Lễ bộ thần tử, Hàn Lâm viện học sĩ, Lục bộ quan văn, ô áp áp quỳ xuống một mảng lớn. Vô số quan viên đều đứng dậy, nô tử kịch liệt mà tỏ vẻ phản đối. Bọn hắn có thể tiếp nhận thắng lợi, có thể tiếp nhận phong thưởng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được có người ý đồ đi lung lay kia chống đỡ lấy bọn hắn toàn bộ giai tầng tồn tại cùng đình quang căn cơ, khoa cử chế độ. Toàn bộ thái cực điện trong nháy mắt theo đối thắng lợi của hoan biến thành đối tân chính kịch liệt lên án. Kia phản đối tiếng gầm như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng đánh thẳng vào kia cao cao tại thượng ngự tọa. Vì trên mặt đất quan viên càng ngày càng nhiều, theo Đô Sát viện ngự sử đến Lễ bộ tiến sĩ, lại đến Hàn Lâm viện học sĩ, cơ hồ tất cả khoa cử chính đồ xuất thân quan văn đều đem Lâm Trần Ba Chi vừa đỡ kế sách coi là đối tự thân căn cơ khiêu khích cùng phá hư. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh thần tử, nhìn lấy bọn hắn kia đau lòng nhức óc, phảng phất muốn lấy cái chết can gián bộ dáng, mặt mũi của hắn giấu ở 12 đạo lưu châu về sau, nhìn không ra hỉ nộ. Toàn bộ triều đường dường như có lẽ đã tạo thành nghiêng về một bên thế cục. Ngay tại cái này phản đối tiếng gầm đạt đến đỉnh phong, ngay cả không khí đều phảng phất muốn ngưng kết thời điểm, một cái trong sáng mà hữu lực thanh âm, lại như là một thanh kiếm sắc, ngang nhiên bổ ra mảnh này ồn ào. "Vậy hạ, thần có bản đấu." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc tứ phẩm quan phục quan biên, theo hộ bộ trong đội ngũ, ngang nhiên ra khỏi hàng. Người này chính là bây giờ lại bộ Tả thị lang, Lâm Trần một tay để bạt lên Ô Tư Biện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ trong lục khoa cấp sự trưởng sự tỉnh, thăng làm Tả thị lang, cũng đủ để nhìn ra Nhậm Thiên Đỉnh đối với hắn coi trọng. Ô Tư Biện, hắn muốn làm gì? Hắn cũng muốn phản đối sao? Tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, Ô Tư Biện đi đến trong đại điện, trước là hướng về phía trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh đi một cái tiêu chuẩn hướng lễ, lập tức, hắn xoay người, dùng một loại sắc bén như dao ánh mắt, quét về những cái kia quỳ xuống đất phản đối đồng liêu. Chư vị đại nhân thanh âm của hắn, rõ ràng mà trầm ổn, luôn mồm tổ tông phương pháp, khoa cử gốc dễ. Nghĩ phân biệt dám hỏi một câu, thái tổ hoàng đế, vì sao muốn lập khoa cử? Quốc tử giám tế tiểu Chu Diên nhướng mày, hừ lạnh nói, tự nhiên là vì nước tuyển mới, tuyển bạt hiền năng, dẹp an thiên hạ. Nói hay lắm. Vì nước tuyển mới, dẹp an thiên hạ. Như vậy nghĩ phân biệt hỏi một câu nữa, như thế nào mới? Như thế nào hiền năng? Hắn không chờ Chu Diên trả lời, liền phối hợp nói ra, ngữ tốc cực nhanh, như là bắn liên thanh đồng dạng, là chỉ có thể trích dẫn kinh điển, nói xuông tâm tính, đem thánh hiền văn chương đọc ngược như chạy, lại ngay cả tứ thể đều không cần, ngũ cốc đều hạ phân, là mới sao? Là thân cư miếu đường chi cao, liền đối với giang hồ chi viễn thờ ơ, phía đối diện thủy bách tính nỗi khổ chưa từng nghe thấy, chỉ có thể cao đàm phát luận, lại không một chút thật kiển chi năng, là hiền năng sao? Tây Nam vì sao nhiều lần diện bất bình? Chính là bởi vì triều đình phái đi quan biên, hoặc là không thông nơi đó dân tình, hoặc là chỉ muốn tại nhiệm bên trên kiếm bộ liền đi, có mấy người là chân chính bằng lòng cắm rễ tại vùng đất kia bên trên, đi giáo hóa bách tính, đi phát triển dân sinh. Lâm Soái này sách chính là muốn chọn rút ra những cái kia có đại nghị lực, có lớn bên lòng, bằng lòng xâm nhập cơ sở, bằng lòng vì nước kính dân thật kiến chi tài, để bọn hắn đi địa phương gian khổ nhất, tôi luyện tâm tính, tăng trưởng tài cán. Cái này chính là đối vì nước tuyển mới tốt nhất thực tiễn. Thế nào tới chư vị đại nhân trong miệng trở thành phá hư khoa cử, lung lay nền tảng lập quốc nữa nha. Ô Tư Biện lời nói này câu câu như lao, chữ chữ thấy máu, trực tiếp đem những người phản đối kia giơ cao đạo đức đại kỳ phá tan thành từng mảnh. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lễ bộ thượng thư tức giận đến toàn thân phát run. Đúng lúc này, lại một cái tuổi trẻ thân ảnh theo Hàn Lâm viện trong đội ngũ đứng dậy. Liêu Thường Chí, tán thành ổ đại nhân. Người đến chính là Lâm Trần ngày xưa tại kinh sư nhận lấy học sinh, bây giờ đã là Hàn Lâm viện biên tu Liêu Thường Chí. Hắn đối với đám người xá dài chấm đất, cao giọng nói rằng, ân sư từng dạy bảo học sinh, người đọc sách cái gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Như đọc sách chỉ vì kim bảng để danh, chỉ vì quan to lộc hậu, kia cùng doanh cậu cậu thương nhân lại có gì dị? Bây giờ quốc gia gặp nạn, Tây Nam biên thủy, bách tính khốn khổ, chính là ta bối người đọc sách học để mà dùng, đền đáp quốc gia thời điểm. Ba Chi vừa đỡ kế sách, cho, không phải cái gì mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, bởi vì đưa cho thiên hạ hàn môn sĩ tử một cái xâm nhập dân gian, mở ra sở học cơ hội. Một cái vì nước vì dân, kiến công lập nghiệp cơ hội. Học sinh bất tài, nguyện vì thiên hạ sĩ tử chi làm gương mẫu. Khẩn cầu bệ hạ, ân chuẩn học sinh, vì Ba Chi vừa đỡ đệ nhất nhân. Chờ này sách phổ biến, học sinh nguyện lập tức từ đi trước Hàn Lâm viện, đi xa Tây Nam, trợ giúp giáo hóa. Cho dù chôn xương thanh sơn, đời này không hối hận. Liêu Thường Chí lần này tuyên ngôn, nhưng ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Nếu như nói, Ô Tư Biện cãi lại, là sắc bén dao găm, như vậy Liêu Thường Chí tình nguyện, chính là nóng hở nhiệt huyết. Nói hay lắm. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, vị này trong triều trọng thần, giờ phút này cũng đứng dậy, trầm giọng nói rằng, bệ hạ, thần coi là, này sách với đất nước có lợi, tại dân có lợi. Ta hộ bộ, toàn lực ủng hộ. Tây Nam nếu có thể trường trị cửu an, tương lai 30 năm, có thể vì nước kho tiết kiệm đâu chỉ ngàn vạn lượng quân phí. Món nợ này, ai cũng biết coi bói. Thần, cũng duy trì. Một cái khác làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được người, đứng dậy. Lại bộ thượng thư, Vương Khuê. Hắn nói mà không có biểu cảm gì nói, lại bộ tuyển quan, tài đức vẹn toàn người vì bên trên. Có thể tại Man Hoang chi địa, kiên trì 5 năm, cũng làm ra chiến tích người, tâm tính, kỳ tài làm, đều đã viễn siêu thường nhân. Người loại này, đặc biệt sách dùng vì một huyện chi chủ, có gì không thể. Ta lại bộ, đồng ý phương pháp này. Hộ bộ, lại bộ, hai đại hạch tâm bộ viện thượng thư, vậy mà đồng thời tỏ thái độ duy trì. Lần này, người chống lại thanh thế, lập tức vì đó trì trệ. Nhưng mà, trên triều đình tranh đấu, há lại sẽ dễ dàng như thế lắng lại. Hừ, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, lạnh hừ một tiếng, ra ban tấu nói, vậy hạ. Hộ bộ cùng lại bộ đại nhân, đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Mấy chục vạn thổ dân di chuyển, ai đến an trí? Thuế ruộng sao là? Đất Tây Nam, muốn thông lộ, muốn xây thành trì, muốn khai khẩn, cái này lại muốn xài bao nhiêu tiền? Ta công bộ thô sơ giản lược tính toán, đây quả thực là hang không đáy. Vì một cái hư vô mở mịt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã liền phải đem quốc khố móc sạch, đi lấp cái này cái lô thùng sao? Thần kiên quyết phản đối. Trịnh đại nhân nói cực phải. Phương pháp này hao phí to lớn, được không bù mất ta? Vừa mới bị đè xuống phản đối thanh âm, lần nữa xôn xao. Toàn bộ thái cực điện hoàn toàn chia làm kinh vị rõ ràng hai phái. Một phái là lấy Ô Tư Biện, Liêu Thường Chí làm tiên phong, hộ bộ, lại bộ làm hạch tâm duy trì phái. Một phái khác thì là lấy Đô Sát Viện, Lễ Bộ, Quốc Tử Giám cầm đầu, công bộ chờ còn lại bộ viện phụ họa người chống lại.